Chương 995, Đế quốc va chạm, Tô Diệu tái xuất trình, 5K8, 1. Chương 995, Đế quốc va chạm, Tô Diệu tái xuất trình, 5K8, 1. Hôm sau buổi sáng, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào đường Vương phủ tân phòng. Ashley tại ánh mặt trời ấm áp bên trong chậm rãi tỉnh lại, hoạt động một chút đau nhức thân thể, sau đó mới đột nhiên giật mình chính có quắp tại một cái rộng lớn trong lồng ngực. Một máy mắt, nàng lập tức dừng động tắt lại, sợ quấy nhiễu bên cạnh ngủ say Tô Diệu. Ashley chậm rãi ngẩng đầu, trợn tròn mắt, lặng lặng nhìn chăm chú cái này thay đổi nàng vận mệnh nam nhân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này, Tô Diệu đột nhiên mở mắt, nhếch miệng lên một bôi ý cười, nhìn lén phu quân, phải bị tội gì? Ashley kinh hô một tiếng, đội vàng dùng chăn mền che mặt, điện hạ tỉnh tại sao không nói một tiếng? Tô Diệu cười lớn đưa nàng ôm vào trong ngực, làm sao còn gọi điện hạ? Nên đổi giọng. Ashley mặt trong nháy mắt hồng đến bên hai, đêm qua một chút ký ức xông lên đầu, để nàng không tự chủ được hướng trong chăn rụt. Phu quân Tô Diệu bị nàng cái này phó xấu hổ bộ dáng chọc cười, đều đã là vợ chồng, còn như thế xấu hổ. Ashley bụng mặt lôi kéo chăn mền đứng dậy, gập gềnh chắc chờ nói, thiếp thân nên đi cho bệ hạ thăm hỏi. Tô Diệu tắc một thanh đè lại nàng, không nổi, vạn niên không phải giữ lễ tiếp người. Người chưa quen thuộc hạ vương phủ hoàn cảnh, chậm chút lại đi không muộn. Cứ như vậy, hai người một phen ngắn ngủi vớt ve an ủi về sau, Tô Diệu liền dẫn Ashley trong phủ xem. Ashley chỗ ở là vương phủ tây bắc bên cạnh mới đóng tiền điện, nơi này tràn ngập dị vực phong tình, trang trí hoa lệ mà trang nhã. Ngoài điện còn có một mảnh tiểu hoa biên, đủ loại từ tây vực tấy ghép đến hoa cỏ, để nàng rất cảm thấy thân thiết. Thích không? Tô Diệu giắt tay của nàng hỏi. Ashley gật gật đầu, trong mắt lóe ra kinh hỉ, nơi này so ta tưởng tượng tốt nhiều lắm. Đây đều là phu quân tâm ý. Đâm đầu đi tới chính là đồng dạng ở hai nơi này chỗ thiền điện A Lệ toa tỉ muội, bọn họ hướng Tô Diệu thi lễ một cái về sau, nói với Ashley, hắn sợ ngươi mới đến, không quen cuộc sống ở nơi này, mới cố ý sai người gấp rút bố trí. Ashley nghe vậy, hốc mắt có chút phím hồng. Bất quá còn không đợi nàng nói cái gì, một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Chỉ thấy Lô Túc tay cầm một phong cấp báo, đội vàng đi tới, điện hạ, tây bực cấp báo. Rốt cuộc tới rồi sao? Tô Diệu tinh thần chấn động, tiếp nhận quân báo xem xét, lúc này khóe miệng liền treo lên mỉm cười. Ashley cùng A Lệ toa bọn tỷ muội thấy thế đều là không hiểu, hỏi: "Phu quân cao hứng như thế, chính là Tây vực có chuyện tốt gì phát sinh sao?" "Chuyện tốt, đại hảo sự, Quý Dương xuất binh." "Quý Dương xuất binh rồi?" Ashley lên tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Là Mộ Tôn công chúa, nàng biết rõ Quý Dương đế quốc mạnh mẽ. Đại Nguyệt thị người tự 300 năm trước cả tộc Tây rời về sau, đầu tiên là đánh bại nghỉ ngơi, cướp đoạt này mảng lớn biên cảnh lãnh địa, sau đó lại xuôi nam thân độc, chứng cứ thần bí màu mỡ sông Hàng Lưu vực. Một hơi từ một cái nhiều nhất bất quá 2-30 vạn người du mục bộ lạc trưởng thành là có được ngàn vạn dân chúng, mấy chục vạn chiến binh đế quốc to lớn. Tại bọn hắn cùng Khang Cư dài dằng dặc trong tranh đấu, nếu không phải có Quý Dương đế quốc viện trợ, Khang Cư sớm đã bị bọn hắn tiêu diệt. Bây giờ vừa nghe nói Quý Dương xuất binh, bên người mấy vị này Tây vực đám công chúa bọn họ lập tức là hoa dung thất sắc, khẩn trương vạn phần. Đương nhiên, nghe được tin tức này sợ nhất còn không phải các nàng, mà là giờ phút này ngay tại kinh sư triều cống trong đội ngũ dừng lại Khang Cư cùng đại uyên quốc sứ giả. Không, không có khả năng. Vì sao Quý Dương muốn tiến đánh nước ta? Nam cung chính sự đường bị gọi đến đến hai vị sứ giả sắc mặt trắng bệnh. Tại đại hán cung cấp trong tình báo, Quý Dương đế quốc phái ra 10 vạn đại quân xuất binh bắc thượng, tại đại uyên quốc chú binh trợ giúp hạ trong khoảnh khắc liền phá vỡ đại uyên quốc vương thống trị, đổi một cái mới con rối. Mà Khang Cư quốc nhờ vào này quốc thổ diện tích khá lớn, có rộng rãi thọc sâu cùng phản ứng thời gian, đối mặt Quý Dương đại quân, bọn họ khẩn cấp động viên, tử thủ quốc đô là Ti Điển, nay xả mạc cản, đồng thời một bên thượng biểu hướng Quý Dương vương tình tội, một bên khẩn cấp phái người đi tới Ô Tôn vương đô Đỏ Cốc, hướng nơi đó hán quân tỉnh cầu chi viện. Bây giờ tại Đỏ Cốc thành, đóng giữ chính là Chu Du cùng Triệu Vân, hai người nghe biết việc này sau lập tức động viên binh mã, đồng thời khẩn cấp báo cáo. Sự thật chính là như vậy. Bên trong thư xá người hí trí tài lấy ra Khang Cư quốc cầu viện tin nói, phía trên này ấn có các ngươi quốc vương ấn tín, tất nhiên là làm không được giả. Xem ra, sợ là các ngươi mưu sự không mật, bị Đại Nguyệt thị người phát hiện các ngươi lưỡng lự chuyện, vừa mới xuất binh trừng trị. Khang Cư sứ giả sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như trò, song song, Quý Dương 10 vạn đại quân áp cảnh, nước ta nguy rồi à? Đại Uyên sứ giả càng là trực tiếp quỳ xuống đất khóc giống, nước ta vương đã bị phế truất, vương thất đều bị tù. Phải làm sao mới ổn đây vương a, ta có lỗi với ngươi a. Tô Diệu nhìn xem hai người thất kinh dáng vẻ, thử lạnh một tiếng, hoảng cái gì? Quý Dương mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn ta Đại Hán thiết kỵ. Tô Diệu đi tới trước mặt hai người, một tay lấy bọn hắn kéo lên, nói, đừng quên các ngươi chính là tiếp nhận vương mệnh sứ giả, hiện tại con đường của các ngươi chỉ có hai đầu. Hoặc là, ngoan ngoãn trở về, hướng Quý Dương vương cúi đầu xưng thần, làm kia vong quốc con rối, hoặc là, liền theo ta Đại Hán thiết kỵ cùng nhau tây chinh, đem các ngươi mất đi hết thảy tự tay đoạt lại. Khang Cư sứ giả toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu kia song tiêu đốt lên chiến ý đôi mắt, điện hạ là nói, Đại Hán nguyện ý xuất binh tương trợ, vậy phải xem các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thành ý. Tô Diệu lạnh lùng nói, Quý Dương vương không thể chịu được lưỡng lự phản địch, ta Đại Hán lại há có thể tha thứ chân trong chân ngoài phiên thuộc. Tô Diệu ánh mắt như lưới đao đảo qua hai vị sứ giả, nếu muốn ta quân xuất binh tương trợ, Khang Cư cùng Đại Uyên nhất định phải hoàn toàn thần phục, trở thành ta Đại Hán tại Tây vực vĩnh viễn không phản bội thuộc quốc. Kể từ đó, ta Đại Hán thiên binh tự sẽ phù hộ thuộc quốc, giúp đỡ bọn ngươi khu trục ngoại địch, vĩnh bảo quốc phúc. Hai vị sứ giả liếc nhau, rất rõ ràng chính mình đã không có lựa chọn khác. Khang Cư sứ giả dẫn đầu quỳ rạp trên đất, Khang Cư nguyện vĩnh thế thần phục Đại Hán, tuyệt không hài lòng. Đại Uyên sứ giả cũng đội vàng dập đầu, Đại Uyên cũng nguyện quy thuận, chỉ cầu điện hạ xuất binh tương trợ. Tô Diệu thỏa mãn gật gật đầu, "Tốt, đã như vậy, các ngươi lập tức viết thư về nước, nói cho các ngươi quốc vương cùng con dân, Đại Hán sẽ không ngồi nhìn thuộc quốc chịu lớn. Rất nhanh, ta Đại Hán Thiên binh liền sẽ ra tay giúp đỡ bọn ngươi đoạt lại cố thổ. Đến nỗi hai người các ngươi, cũng nắm chặt chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta đại quân tập kết, chúng ta liền cùng lúc xuất phát, vì ta quân làm tốt dẫn đường công việc." Hai vị sứ giả nghe vậy, kích động đến liên tục dập đầu, "Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Ta chờ nhất định dốc hết toàn lực, vì Thiên binh ra sức châu ngựa." Đợi sứ giả lui ra về sau, chính sự đường bên trong lập tức trở nên một trận yên lặng. Thái phó Lư Thực, thị trung Tuấn Úc, thượng thư lệnh Chu Tuấn cái này ba tỉnh thủ lĩnh tất cả đều trầm mặc nhìn chằm chằm Tô Diệu, cuối cùng vẫn là ngồi ở một bên vạn niên đứng dậy, đánh vỡ trầm mặc. Việc này đến đột nhiên, Đường Vương lại trong lòng đã có dự tính, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Đây cũng không phải là gọi điện thoại liền có thể đưa tin vạn dặm xã hội hiện đại. Đại Uyên cùng Khang Cư hai nước sứ giả lặng lẽ đi sứ, người không có trở về đâu, chuyện này liền để lộ bí mật dẫn phát Quý Xương người trả thù, nghĩ như thế nào cũng không quá hợp lý. Nhất là từ Tô Diệu biểu hiện đến xem, hắn càng dường như đã sớm chờ lấy lần này, rất khó không khiến người ta hoài nghi phía sau có cái gì mờ ám. Xác thực, Tuấn Úc nuốt dâu nói, Đại Nguyệt thị người cử động lần này có thể nói cho chúng ta một cái cực tốt xuất binh lý do. Ta Đại Hán điếu dân phạt tội, bảo hộ thuộc quốc, một khi công thành, phạm vi thế lực đem nhất cử vượt qua hành lĩnh. Thậm chí, phản công Quý Xương cũng không phải không có khả năng, ha ha ha. Tô Diệu cười to ba tiếng, đối với đám người nghi hoặc, hắn phi thường thẳng thắn thừa nhận, không sai, chính là ta làm. Nguyên lai, tại vừa mới khải hoàn, tiếp kiến Đại Uyên cùng Khang Cư sứ giả thời điểm, Tô Diệu liền đã trong đầu định ra bộ này phương án. Chương 995, Đế quốc va chạm, Tô Diệu tái xuất trình, 5K8-2, chương 995, Đế quốc va chạm, Tô Diệu tái xuất trình, 5K8-2, lúc trước đánh vào ô tô lúc, bọn họ mặc dù có phản kích lý do, nhưng tại này quốc nội vẫn là một loại kẻ xâm lược thân phận, khó mà được cái gì ủng hộ, cho dù cầm xuống vương đô cũng không thể mau chóng đem chiến sự bình định. Lần này, Khang Cư cùng Đại Uyên đưa tới cửa, Tô Diệu đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Hắn bén nhạy phát giác được hai nước sứ giả luôn từ bên trong đối Quý Xương e ngại cùng bất mãn, liền âm thầm thụ ý cầm y để vệ tại Tây vực giải tin tức, cố ý tiết lộ hai nước sứ giả bí mật triều cống Đại Hán sự tình. Đồng thời, hắn còn sai người giả tạo một chút văn thư, ám chỉ hai nước chính mưu đồ bí mật liên hợp Đại Hán đối kháng Quý Xương. Quý Xương quốc gần đây trong vòng mười mấy năm loạn liên tiếp phát sinh, xung quanh thuộc quốc vốn là ngao ngoe muốn động, nhao nhao mưu cầu độc lập, những tin tức này truyền đến bọn hắn trong tai, tự nhiên sẽ có hành động. Tô Diệu trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, mà ta chờ chính là cái này xuất binh lý do. Điện hạ kế này dù diệu, nhưng là có hay không quá mức đội vàng. Lư Thực cao mày, chậm rãi nói, Tây vực mới vừa vặn bình định dân tâm chưa phụ, đại quân vừa mới khải hoàn cũng không tới kịp chỉnh đốn. Cái này lúc liền lại khải chiến sự, hao người tốn của, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tô Diệu khoát tay áo, trong lòng đã có dự tính nói, Lư công lo ngại. Lần này Tây trình, ta quân thu được tương đối khá, Ô Tôn quốc khố cơ hồ vào hết ta tay. Lại thêm Tây vực khai phát công ty ích lợi, quân phí dư xài. Đến nơi các tướng sĩ Tô Diệu cười hắc hắc, chúng ta đều có thể áp dụng thay phiên chế độ binh. Thay phiên? Vạn Niên kinh ngạc. Không sai. Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, lần trước Tây Trinh thu hoạch tương đối khá, khải hoàn các tướng sĩ nhao nhao tiêu phí đương nghiệp, cái khác không có tuyển chọn người nhìn ở trong mắt, đều là đỏ mắt tâm nóng. Lần này vừa vận thay phiên xuất binh, ta vẫn là mang bộ phận tinh nhuệ, lại trưng tập Hồ Khương người cưới, tăng thêm Tây vực nơi đó chú binh, đối phó Quý Xương đã dư xài. Nói xong, Tô Diệu liền đem sớm đã chuẩn bị điều binh phương án đem ra. Có thể nói, đây là Tô Diệu thống nhất cả nước sau lấy ra một lần quy mô lớn nhất điều động binh lực. Tại cả nước các nơi thợ rèn phân xưởng toàn lực vận hành dưới, tại hắn nhiều lần tự thảo nguyên thu được cùng mậu dịch được đến chiến mã duy trì dưới, kinh sư 12 vệ cấm quân rốt cuộc cơ bản hoàn thành bộ biên, gần 8 vạn cấm quân mặc giáp xuất siêu 70 bộ kỵ tỷ lệ càng là đạt tới 1:3 trình độ. Lần này, Tô Diệu trực tiếp liền một hơi trưng tập 8000 cấm quân thiết kỵ, đồng thời lại triệu Tam Hà kỵ sĩ 3000, cũng lệnh kỵ sĩ 8000, hung nô kỵ sĩ 8000, lại thêm trước đó tại Tây vực chú quân cùng Tây vực chư quốc tôi tớ bộ đội, cùng quy thuận Ô Tôn tiên ti kỵ sĩ, một chi tổng cộng 5 vạn người Hán hồ toàn kỵ bộ đội cứ như vậy lóe sáng lên sàn. Mặc dù số lượng này so với Hán Võ Đế Bắc Kích Hung Nô lúc đập nổi bán sắt làm ra đến 10 vạn thiết kỵ bộ đội đúng là còn có không đủ, nhưng cái này dù sao chỉ là nữ đế đăng cơ bất quá 4 năm, thống nhất cả nước đều không có 2 năm tình huống dưới đã tới. Nhưng là, dù vậy đại quân, chư vị tể phụ nhóm cũng là biểu hiện có chút lòng tin không đủ. Hoàng phủ Tung đầu tiên liền lo lắng tỏ vẻ, thần nghe Quý Xương chính là đại quốc, có dân hơn ngàn vạn, tổng binh mấy chục vạn chúng. Mà nước ta vạn dặm viễn trình, xâm nhập địch cảnh, bất quá 5 vạn binh mã chỉ sợ khó mà dung chuyển a. Sớm mấy chục hoặc là mười mấy năm trước có lẽ là như thế này không sai. Tô Diệu cười ha ha, triển khai một tấm thế lực địa đồ nói, bây giờ Quý Xương sớm đã không phải ngày xưa bá chủ, này quốc nội mâu thuẫn trùng điệp. Năm gần đây vương thất nội đấu không ngớt, các nơi tổng đốc cũng là ủng binh tự trọng. Này quốc Tây bộ cùng nghỉ ngơi giáp giới, hai nước tương hỗn là túc địch lâu dài đều tại trọng binh giằng co, mà Nam bộ nhân khẩu nhiều nhất Ấn Độ trừ bang tắc từ xưa tới nay đều không tán đồng Đại Nguyệt thị người thống trị, bây giờ cũng là phản loạn liên tiếp phát sinh. Cho nên lần này Quý Xương quốc xuất binh Khang Cư 10 vạn đại quân, kỳ thực đã là khả năng điều động cực hạn. Nói, Tô Diệu ngón tay chỉ tại trên địa đồ hành lĩnh phía tây phẹt Ghana bồn địa, ta quân chỉ cần đột phá hành lĩnh nơi hiểm yếu, trợ Đại Uyên phục quốc, tiếp lấy liền có thể tiến thẳng một mạch Quý Xương nội địa. Đến lúc đó, mặc kệ là xuôi nam uy hiếp Quý Xương quốc đô, kích động này quốc nội tách rời thế lực, vẫn là hướng bắc gấp rút tiếp viện Khang Cư, đoạn thứ 10 vạn đại quân đường về, đều là tiến thoái tự nhiên. Tô Diệu tự tin lây nhiễm ở đây mỗi người, ngay cả bảo thủ nhất Lư Thực cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là cái cơ hội ngàn năm một thở. Vạn niên nữ đế đảo mắt đám người, thấy không có người lại có dị nghị, liền đánh nhịp quyết định, nếu như thế, chấm chuẩn Đường Vương mời, lập tức chủ bị tây trình công việc. Các bộ nhất thiết phải toàn lực phối hợp, không được sai sót. Chúng thần tuân chỉ. Chúng thần cùng kêu lên đồng ý cứ như vậy, một trận quy mô chưa từng có tây trình kế hoạch như vậy quyết định. Sau đó thời gian bên trong, Thành Lạc Dương lần nữa công việc lu đủ lên. Đường Vương trong phủ, Tô Diệu cùng Hoàng Phủ Tung, Tào Tháo, Giả Hủ, Quách Gia cùng Lỗ Túc chờ người ngày đêm chuẩn bị, điều binh kể tướng. Công bộ tăng giờ làm việc, chế tạo gấp gáp quân giới, hộ bộ tác đội vàng phân phối lương thảo, bảo đảm đại quân hậu cần không lo. Cùng lúc đó, Tây Bực khai phát công ty dọc đường các thương sản cũng đều tiếp vào mệnh lệnh, toàn lực triệu tập chủ bị vật tư, cam đoan đại quân ven đường tiếp tế thông suốt. Mà tại cái này không khí khẩn trương bên trong, Đường Vương trong phủ lại là một mảnh ấm áp. Ashley công chúa tại A Lệ toa tỷ bội trợ giúp dưới, dần dần thích ứng vương phủ sinh hoạt. Nàng mỗi ngày trừ học tập Hán gia lễ nghi bên ngoài, chính là làm bạn Tô Diệu, hoặc là cùng trong phủ cái khác nữ quyến giao lưu. Một ngày này, Ashley ngay tại trong hoa viên luyện tập thư pháp, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Viết không sai. Tô Diệu âm thanh ở bên tai vang lên, xem ra công chúa rất có thiên phú. Ashley vội vàng buông xuống bút lông, đứng dậy hành lễ, phu quân quá khen. Thiếp thân chỉ là muốn mau sớm học được Hán văn. Tô Diệu cười kéo tay của nàng, không cần câu nệ như vậy. Đến, ta dạy cho ngươi viết mấy chữ. Hắn chạm sau lưng Ashley, nắm chặt tay của nàng, trên giấy viết xuống vĩnh kết đồng tâm bốn chữ lớn. Ashley nhìn xem mấy chữ này, trong mắt nổi lên lệ quang, phu quân. Tô Diệu khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, mấy ngày nữa, ta liền muốn xuất chinh. Ngươi trong phủ phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ashley thân thể run lên, nắm chặt Tô Diệu ống tay áo, phu quân nhất định phải bình an trở về yên tâm. Tô Diệu tại nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, chờ ta khải hoàn, vi phu liền sẽ dạy ngươi càng nhiều hắn lễ. Ashley trọng trọng gật đầu, đem đầu dựa vào Tô Diệu trước ngực, yên lặng cầu nguyện trận chiến tranh này có thể sớm ngày kết thúc. Đáng tiếc, công chúa ý nghĩ chỉ có thể nói là mong muốn đơn phương, đối với Tô Diệu đến nói, hắn biết rõ trên đường của mình, hành trình chỉ sợ là vĩnh viễn không dừng vì thế, hắn có thể vì chính mình những nữ nhân này làm, chính là tận khả năng lại ngắn ngủi ngừng chiến kỳ nhiều bồi bồi các nàng, sáng tạo một chút mỹ hảo hồi ức, lưu lại kết tinh tình yêu, như vậy dù là chính mình không còn, các nàng cũng có thể có đứa bé làm bạn, không đến nỗi buồn không nhà trống. Chẳng hạn như lần này, mặc dù A Lệ toa tỷ bội rất muốn lại theo hắn xuất trình, nhưng đã có mang thai hai nữ vẫn là bị Tô Diệu lưu tại Lạc Dương. Ngược lại là Hồng Nhi để Tô Diệu tương đối ngoài ý muốn chính là, tiểu nha đầu này bụng thế mà còn không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đối với Hồng Nhi, Tô Diệu hay là vô cùng sủng ái, cho dù viễn trinh trên đường cũng là có nhiều sủng hạnh, tại nàng lần kia tỉ mỉ hồ cơ trang điểm về sau càng là liên tiếp cùng nhau lôi kéo nàng cùng A Lệ toa tỷ bội ba người cùng nhau mở vô giả đại hội. Không có đạo lý hồ cơ tỷ bội đều mang, Hồng Nhi lại một điểm động tĩnh cũng có. Ngươi có phải hay không lặng lẽ dở trò gì? Tô Diệu nhéo nhéo Hồng Nhi khuôn mặt, nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Ai ngờ Hồng Nhi nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nô tỳ không dám. Tô Diệu vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, gặp nàng phản ứng như thế, lập tức nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không thật làm cái gì a? Hồng Nhi cắn môi, cúi đầu nói, nô tỳ xác thực dùng chút tránh tử chén thuốc vì cái gì? Tô Diệu trầm giọng hỏi. Hồng Nhi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, nô tỳ có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Nô tỳ sợ có bầu liền không thể theo hầu điện hạ tả hữu. Cũng chỉ là như thế này. Tô Diệu nhíu mày. Đúng thế. Hồng Nhi lau sạch nhẹ nhẹ hạ khóe mắt, nói nô tỳ xuất thân thấp hèn, có thể được phụng điện hạ lọt mắt xanh đã là thiên đại phúc phận, chớ nói chi là ngài còn cho niệm nhi phong hầu, nô tỳ đã thỏa mãn, không còn dám có càng nhiều hy vọng xa vời, về sau chỉ muốn ngày ngày phụng dưỡng điện hạ tả hữu, lại không phân ly. Tô Diệu nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, đưa tay đem Hồng Nhi đỡ dậy, nha đồng đốc, ai nói cho ngươi có bầu liền không thể đi theo ta rồi. Nô tỳ mới đến. Hồng Nhi nhu nhu nói, điện hạ chí ở bốn phương, có đánh không hết chiến đấu, đi không hết hành trình. Nếu là nô tỳ có bầu, cũng chỉ có thể giống cái khác phu nhân như thế, lưu tại trong phủ, không thể theo hầu tả hữu. Nô tỳ thực tế không nỡ điện hạ, vừa nghĩ tới ngài bên người nếu là không ai chăm sóc, liền ăn không ngon cũng ngủ không ngon, mời điện hạ thành toàn nô tỳ, để ta tiếp tục phục thị ngài đi. Tô Diệu nhìn chăm chú Hồng Nhi kia song dưng dưng đôi mắt, trong lòng vừa cảm động lại có chút nghi hoặc. Chuyện này muốn nói cũng đúng là Hồng Nhi làm được, nhưng là giống như cũng không phải đơn giản như vậy. Từ khi biết được thế giới này là chân thật thế giới về sau, Tô Diệu liền không lại như vậy vẻ mặt hóa đi xem người bên cạnh. Nói thực ra, thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, Tô Diệu tự nhận đối Hồng Nhi vẫn tương đối hiểu rõ. Cô gái này đối với hắn trung tâm mặc dù không cần hoài nghi, nhưng so với mặt ngoài nàng cái này một bộ nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương bộ dáng, kỳ thật Hồng Nhi vẫn rất có chút tâm nhãn cùng trí tuệ. Nếu thật là nàng một lòng muốn giấu giếm chính mình, vụ trộm dùng tránh thai chén thuốc, sẽ bởi vì chính mình một câu trò đùa lời nói liền nước mắt như mưa nói ra sao? Qua trong giây lát, Tô Diệu trong lòng sinh ra mấy cái phỏng đoán, nhưng dưới mắt cái này thời tiết, hắn cũng không nghĩ phức tạp, lại quan sát đi. Tóm lại, cái này chén thuốc không cho phép ngươi lại dùng. Tô Diệu một phát bắt được Hồng Nhi tay, lời lẽ nghiêm khắc nói, loại này dược đều là tổn hại thân thể, dùng nhiều, không chỉ là về sau lại nghị sinh đều không có cơ hội, càng có khả năng muốn ngươi mạng nhỏ, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi có thể hiểu chưa? Nô tỳ biết sai. Hồng Nhi cúi đầu xuống, nước mắt rơi xuống tại Tô Diệu trên mu bàn tay, nô tỳ cũng không dám lại. Tốt rồi, biết sai liền tốt. Tô Diệu gãi đầu trấn an nói, còn có, không muốn lại nô tỳ gọi, ngươi hiện tại đã là phu nhân, muốn học thích ứng thân phận mới của mình. Hồng Nhi ngẩng đầu, trong mắt ngậm lấy lệ quang, lại tràn ra một bôi nụ cười, đúng, Hồng Nhi ghi nhớ. Tốt, lúc này mới ngon nha. Tô Diệu vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ta gọi thái y y viện cho ngươi mở điểm điều lý đơn thuốc, ngươi mấy ngày nay hảo hảo trước dưỡng dưỡng, tranh thủ lần này trở về, lại cho vi phu sinh cái mập mạp tiểu tử. Ừ, Hồng Nhi đều nghe phu quân. Đường Vương trong phủ một mảnh ấm áp, Đường Vương bên ngoài phủ thì là khoái mã không ngừng. Lấy thành Lạc Dương làm trung tâm, vô số dịch kỵ khoái mã chạy nhanh tứ phương, hướng Tam Hà cùng cũng lệnh chư phát ra khẩn cấp điều binh mệnh lệnh. Chư kỵ sĩ ở các nơi vệ sở tướng lĩnh hoặc bộ lạc thủ lĩnh dẫn đầu dưới, nhao nhao tập kết xuất phát. Trong đó, Tam Hà kỵ sĩ từ Nhan Lương xuất lĩnh, Tịnh Châu thiết kỵ tắc từ Tô Diệu thân tín lao tướng thành Liêm lĩnh hàm, Lương Châu kỵ sĩ Y Nguyên vẫn là Mã Siêu cùng Diêm Hành dẫn đội, Hung Nô bộ càng là Vu Phu La Thiền Vu tự thân xuất mã, cùng sứ Hung Nô trung lang tướng Trương Liêu cùng nhau theo quân xuất trình. Đến nỗi kinh sư cấm quân bộ đội, Tô Diệu lần này thì là phái ra đã hồi kinh giao nội quan Vũ cùng Trương Phi hai người, các lĩnh 4000 kỵ xuất kích. Mấy ngày về sau, ngày 28 tháng 3, thành Lạc Dương bên ngoài tình kỵ pháp phối, viễn chinh bộ đội lần nữa tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình. Lần này, suy xét đến tác chiến địa điểm cùng tiếp tế các loại vấn đề, Tô Diệu không có lại làm bệnh hình thức, để cả nước đại quân đến Lạc Dương tập kết, mà là đem tập kết điểm thiết trí tại Đôn Hoàng, để các nơi đại quân tự mình đi tới tập hợp. Cho nên, thành Lạc Dương bên ngoài chỉ có cấm quân bộ đội cùng kinh sư xung quanh Tam Hà kỵ sĩ tập kết, quy mô dù không kịp lần trước Tây Trinh lúc như vậy hùng vĩ, nhưng tinh nhuệ trình độ lại càng hơn một bậc. Chương 996, Sơ Lạc Vương thịnh tỉnh chương 996, Sơ Lạc Vương thịnh tỉnh thành Lạc Dương bên ngoài, gió xuân hiu hiu, dương liễu đông đưa. Tại ngàn vạn quân trận phía trước nhất, Tô Diệu người khoác xích hồng chiến bào, gánh vác trường cung, lưng đeo mạch đao, cưỡi tại tuyết trắng ngựa cao to bên trên, mắt sáng như đuốc quét mắt chỉnh tề bảy trận các tướng sĩ. Ánh nắng vẩy vào thiết giáp bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng, toàn bộ võ đài dường như một mảnh rừng sắt thép. Vạn niên nữ đế tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan đến đây tiễn đưa. Nàng thân mang biểu tượng đại hán hỏa đức xích hồng long bảo, đầu đội thập nhị lưu miệng quan, tại thị nữ nâng đỡ chậm rãi leo lên đài cao. Các tướng sĩ, vạn niên thanh âm thanh thúy tại gió xuân bên trong truyền ra, lần này Tây Trinh chính là hộ ta phiên thuộc, dương nước ta uy. Chấm ở đây cầu chúc chư vị thắng ngay từ trận đầu, sớm ngày khải hoàn. Vậy hạ vạn tuế. Mấy vạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn bất yêu. Tô Diệu tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả. Vạn niên trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng rất nhanh khôi phục đế vương uy nghiêm. Nàng tự tay đem một mặt treo lên đường chữ đại kỳ giao đến Tô Diệu trong tay, nguyện này cờ trổ đến, gió thổi cỏ dạng. Tô Diệu trịnh trọng tiếp nhận, quay người dơ cao trên kỳ, xuất trình. Tiếng kèn vang lên, đại quân như dòng lũ hướng tây xuất phát. Vạn niên đứng ở trên đài cao, đưa mắt nhìn cái tia đạo màu đỏ thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến biến mất tại bụi đất tung bay quan đạo cuối cùng. Hơn một tháng sau, Đôn Hoàng ngoại thành, đến từ cả nước các nơi tinh nhuệ kỵ binh lục tục đến, ở ngoài thành đâm xuống liên miên doanh trại. Tô Diệu trung quân trong đại trướng, chúng tướng tề tụ đang nghiên cứu mới nhất quân tình. Báo, một tên trinh sát đội vàng nhập sổ, Quý Dương đại quân đã công hãm Khang Cư đô thành Ti Điền, Khang Cư vương lui giữ phương Bắc Thảo Nguyên. Trong trướng lập tức một mảnh xôn xao. Khang Cư sứ giả càng là mặt như màu đất, ngồi liệt trên mặt đất, xong. Toàn xong. Tô Diệu lại không chút nào hoảng, ngược lại lộ ra mỉm cười, tốt, rất tốt. Đại tướng quân. Mã Siêu không hiểu nhìn về phía hắn. Tô Diệu ngón tay chỉ tại trên địa đồ, Quý Dương người tham công liều lĩnh, 10 vạn đại quân xâm nhập Khang Cư nội địa, hậu cần tuyến kéo đến như thế chi trường, chính là ta quân xuất kích cơ hội tốt. Quách Gia vướt râu gật đầu, không sai. Ta quân có thể chia binh hai đường, một đường ra hành lĩnh, thẳng đến Đại Uyên, chặt đứt Quý Dương quân đường lui, một đường khác bắc thượng gấp rút tiếp viện Khang Cư, cùng tàn quân hợp binh một chỗ, trước sau giáp công Quý Dương đại quân. Chính hợp ý ta. Tô Diệu đảo mắt trung tướng, Ma Siêu, Diêm Hành nghe lệnh. Có mặt tướng. Nhị tướng cùng kêu lên đáp. Mệnh hai người các ngươi xuất 8000 tinh kỵ, lập tức bắc thượng tụ hợp Tử Long, chi viện Khang Cư tàn quân. Ghi nhớ, lấy quay rối kiềm chế làm chủ, không cần cùng địch liều mạng. Nặng. Đó lấy, Tô Diệu lại nhìn về phía lính liên lạc, truyền lệnh Văn Viễn cùng Tiền Vũ, mệnh bọn hắn xuất Hung Nô khinh kỵ làm tiên phong, lập tức lên đường, vì đại quân ta mở đường. Ti chức lính mệnh. Cuối cùng Tô Diệu đưa mắt nhìn sang quan, chương hai người, Vân trưởng cùng Dực Đức các lĩnh 4000 thiết kỵ, cùng ta trung quân cùng nhau, thẳng đến Đại Uyên, nhất thiết phải một trận chiến công thành. Mặt tướng tuân lệnh. Các tướng lĩnh mệnh mà đi, trong đại trướng rất nhanh chỉ còn lại Tô Diệu cùng mấy vị mưu sĩ. Giả Hủ trầm ngâm nói, điện hạ, này chiến mấu chốt tại Đại Uyên. Nếu có thể tốc độ khắc Đại Uyên, các Quý Dương 10 vạn đại quân đường lui đoạn tuyệt, tất thành cá trong chậu. Điểm này, Tô Diệu chờ quân viễn chinh các tướng sĩ trong lòng rõ rõ ràng ràng, bác phạt Quý Dương người tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Tuyệt không thể để người Hán đi vào Đại Uyên. Quý Dương vương manh vô bản một cái nói. Mặc dù Tô Diệu có ý giấu giếm tiến quân kế hoạch, nhưng đại Hán quân viễn chinh quy mô khổng lồ, vô số nhân viên cùng vật tư điều động không thể nào làm được hoàn toàn tránh thai mắt của người. Nếu như nói tại quan nội lúc, thông qua biên quan phong tỏa tình báo, Hán quân động tĩnh coi như có thể giữ bí mật, nhưng khi đại quân rời khỏi phía Tây Ngọc Môn, vô số thương nhân cùng thám tử cũng đã đem tin tức truyền khắp Tây vực. Quý Dương Vương Đình rất nhanh liền biết được Hán quân Tây Trinh tin tức. Vô số nhân khẩu hai tương truyền, phương Đông Hán quốc xuất binh 10 vạn, muốn cùng hắn Quý Dương tranh đoạt Đại Uyên cùng Khang Cư quyền khống chế. Thế là Quý Dương Vương không dám kinh thường, lúc này hạ lệnh phái này tử vị dụ tỷ xuất 3 vạn tinh binh tăng binh Đại Uyên, đồng thời cũng hướng xâm nhập Khang Cư bộ đội truyền đạt khẩn cấp điều lệnh, nhanh chóng trở về thủ, co vào phòng tuyến. Kết quả là, khi lại 1 tháng sau, Tô Diệu một chuyến đại quân đến sơ xiết thời điểm, tiền tuyến chiến cuộc đã phát sinh trọng đại thay đổi. Không sai, lại một tháng trôi qua. Đây chính là Trung Nguyên đến Tây vực xa xôi khoảng cách. Từ trong đế quốc trụ cột Lạc Dương, cho tới bây giờ Đại Hán nhất Tây Thủy sơ xiết, lưỡng địa cách xa nhau vạn dặm xa. Đây không phải khoa trương, mà là thật sự vạn dặm lộ trình. Đối với bình thường thương khách cùng quân đội đến nói, cái này đoạn khoảng cách thường thường muốn đi 4, 5 tháng lâu. Ban Siêu năm đó tự Lạc Dương xuất phát đi sơ xiết Bình Định, trên đường liền hoa hơn 4 tháng thời gian. Đây cũng là vì sao Tô Diệu nhất định phải trưng tập toàn kỵ bộ đội nguyên nhân. Bọn hắn một nhân số ngựa, tại tu chỉnh tốt đẹp trên đường một đường đi bộ, cũng hoa gần 80 ngày thời gian mới đến nơi này. Khai nguyên 4 năm, ngày 17 tháng 6 hạ. Sơ xiết ngoài thành, mặt trời chói chang. Sơ Lạc Quốc Vương xuất lĩnh quốc bên trong một đám văn võ quan viên trang phục lộng lẫy giang lên đón, cung thỉnh tiên binh vào thành. Tiểu Vương tham kiến thượng quốc Đường Vương điện hạ. Sơ Lạc Quốc Vương quỳ xuống đất dập đầu, sau lưng quần thần cũng là quỳ lạy một mảnh. Ta bên trong thành đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn mời Đường Vương điện hạ đến dự đến, để ta chờ để bày tỏ thành ý, làm tướng sĩ nhóm bày tiệc mời khách. Tô Diệu tung người xuống ngựa, đỡ dậy Sơ Lạc Quốc Vương, đại vương có tâm. Ta chờ lần này là cứu viện đại uyên, bảo hộ Tây vực, bây giờ quân tình khẩn cấp, cái này thành cô liền không tiến, đại quân ở đây chỉnh đốn một ngày, ngày mai liền lên đường tây tiến. Đến nỗi tiệc rượu, đợi cô khải hoàn về sau, chúng ta lại xử lý cũng không muộn. Sơ Lạc Quốc Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại chất đầy nụ cười, điện hạ bận rộn quân vụ, tiểu vương lý giải. Chỉ là, hắn xích lại gần một bước, hạ giọng nói, đại uyên bên kia tình huống có biến, nghe nói Quý Xương Vương đã tăng phái mấy vạn tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ, chẳng những gia cố thành phòng, đối các sơn khẩu yếu đạo cũng là chặt chẽ phòng thủ, điện hạ nếu là vội vàng tiến quân, chỉ sợ khó chiếm được chỗ tốt. Ồ, đại vương tại Quý Xương cũng có tình báo nơi phát ra. Sơ Lạc Quốc Vương cười ngượng ngùng một tiếng, Quý Xương bên kia tình báo ta cũng không nhiều, bất quá đại uyên cùng ta liền nhau lâu ngày, chúng ta vẫn còn có chút thám tử. Điện hạ ngài nhìn nếu không vẫn là vào thành ngồi một chút, để tiểu vương cho ngài nói kỹ càng một chút. Tô Diệu hơi suy nghĩ một chút, mắt nhìn bên người Quách Gia cùng Lỗ Túc, nhẹ gật đầu nói, như thế, vậy ta trở liền váy giày đại vương. Sơ Lạc Quốc Vương nghe vậy đại hỉ, đội vàng dặn dò Tả Hưu chuẩn bị thực rượu, đồng thời tự mình dẫn đường, đem Tô Diệu cùng mấy vị chủ yếu tướng lĩnh đón vào vương cung. Sơ Lạc Vương cung dù không kịp Hán cung điện như vậy to lớn, nhưng cũng vàng son lộng lẫy, rất có dị vực phong tình. Tại Sơ Lạc Quốc Vương tự mình dẫn dắt dưới, Tô Diệu chờ người phòng ngoài qua điện, một đường thông suốt. Hiển nhiên vị này quốc vương là đã sớm chuẩn bị, đại điện bên trong sớm đã dọn xong yến hội, các loại tây vực mỹ thực kiên là rực rỡ muôn màu. Qua ba lần rượu, Sơ Lạc Quốc Vương phủi tay, một đội vũ cơ nhanh nhẹn mà vào, theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Những này vũ cơ từng cái dáng người uyển chuyển, dáng múa thức tha, thấy chúng tướng nhìn không chuyển mắt. Nhất là sân nhảy bên trong múa dẫn đầu vị nữ tử kia, càng là xinh đẹp tuyệt luân, một cái nhăn mày một nụ cười gian câu hồn nhất phách. Nàng dáng người cao gầy, lụa mỏng che mặt, múa gian như ẩn như hiện uyển chuyển dáng người, dẫn tới không ít tướng lĩnh đều thẳng đôi mắt. Điện hạ, đây là tiểu nữ Á Theo Na. Sơ Lạc Quốc Vương tiếu ha ha giới thiệu đạo, nàng thở nhỏ ngưỡng mộ Hán gia văn hóa, một mực nóng trông có thể thấy điện hạ một mặt. Kia vũ cơ nghe được phụ vương lời nói, nhẹ nhàng đi vào Tô Diệu trước mặt, doanh doanh hạ bái, Á Theo Na gặp qua Đường Vương điện hạ. Tô Diệu khẽ bước cằm, công chúa dáng mua ưu mỹ, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Á Theo Na nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lớn mặt ngẩng lên đầu nhìn thẳng Tô Diệu, điện hạ đường xa mà đến, Á Theo Na nguyện dâng lên một chi mới học hàn múa, vì điện hạ trợ hứng. Không đợi Tô Diệu đáp lại, tiếng nhạc đã biến, Á Theo Na hất ra thủy tụ, nhảy lên một chi phảng phất hàn cung đình múa. Tô Diệu một nhìn, khoan hay nói, vị công chúa này động tác mặc dù còn có chút không lưu loát, nhưng kia phần nghiêm túc sức lực ngược lại là có chút đáng yêu. Nếu như bọn hắn không có như thế tận lực lời nói, vậy thì càng tốt. Chương 997, tiến công cự thú chương 997, tiến công cự thú điện hạ, cái này Sơ Lạc Vương có chút ý tứ. Quách Gia tại Tô Diệu bên tai nói nhỏ, ngày ngày đó tại Lạc Dương khéo léo từ chối cái này phiên bang công chúa, xem ra hắn ngược lại là không có từ bỏ a. Tô Diệu không chút biến sắc nhấp miệng rượu, nhìn ra. Múa tất, A Theo Na lần nữa đi vào Tô Diệu trước mặt, lần này nàng bóc mạng che mặt, lộ ra một tấm tinh xảo tuyệt luân dung nhan, điện hạ cảm thấy A Theo Na nhảy như thế nào? Công chúa thiên tư thông minh, đợi một thời gian tất thành đại khí. Tô Diệu khách sáo đạo. Sơ Lạc Quốc Vương thấy thế, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, điện hạ, tiểu nữ đối Hán văn hóa hướng tới đã lâu, vẫn nghĩ đi Lạc Dương nhìn xem, không biết lần này điện hạ Tây Trình có thể hay không phụ vương. A Theo Na hờn dỗi một tiếng, trên mặt bay lên hường hạ, nhưng ánh mắt lại mong đợi nhìn qua Tô Diệu. Đại vương hảo ý cô tâm lĩnh. Tô Diệu đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói, bất quá lần này Tây Trình con đường phía trước không rõ, không dám làm phiền công chúa mạo hiểm. Đợi chiến sự bình định về sau, như công chúa vẫn có ý này, có thể theo sứ đoàn cùng nhau đi tới Lạc Dương, dưới mắt chúng ta vẫn là chuyên chú vào chiến sự cho thỏa đáng. Đại vương trước đó nói có quan hệ đại viên tình báo, hiện tại có hay không có thể nói rõ chi tiết nói chuyện rồi. Sơ Lạc Quốc Vương thấy Tô Diệu không vì sắc đẹp mà thay đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đành phải tạm thời thu hồi chính mình tiểu tâm tư, phất tay ra hiệu công chúa cùng vũ cơ nhóm lui ra, nghiêm mặt nói, theo tiểu vương dò xét báo, Quý Xương quốc lần này ra khỏi thành, linh hàm chính là này đại vương tử sống điều. Người này văn võ kiêm thông, làm người anh minh, rất được Quý Xương quốc nội dân chúng ủng hộ. Tại Quý Xương gần tầm 10 năm bắc bên thời khác, hắn nam chinh bắc chiến, số phá quốc nội phản quân, có trung đương vương thái tử mỹ danh. Tại Sơ Lạc Vương lúc nói chuyện, Tô Diệu cũng nhắm mắt lại, điều ra hệ thống tư liệu, rất nhanh liền tra được tin tức của người này. Quả nhiên, sơ xiết cũng thực là không có nói khoác. Ở đời sau trong lịch sử, vị này vương quá tử tướng lãnh đạo không ngừng đi xuống sườn núi Quý Xương lần nữa quật khởi, trùng kiến đế quốc bá nghiệp, chẳng những ổn định đế quốc cương vực, khôi phục đối xung quanh thuộc quốc lãnh đạo, còn xa trưng thu phục số giặc, cùng xa xôi phương Tây Armenia Vương quốc kết minh, công chống chọi mới lên xạ sản Ba Tư Đế quốc. Chỉ bất quá, vương triều hưng suy cũng không phải là một cái hai cái anh hùng liền có thể cứu vãn. Vị này vị dụ tỷ đại đế mặc dù bằng vào anh hùng của mình chi lực để Quý Xương Đế quốc hồi quang phản chiếu, nhưng cuối cùng vô pháp thay đổi đế quốc suy sụp vận mệnh, tại sau khi hắn chết không lâu, Quý Xương Đế quốc liền triệt để sụp đổ, tại cùng xạ sản vương triều đối kháng bên trong bị vỡ nát, chia ra thành vô số tiểu quốc, bị quần quận bánh xe nghiền nát, biến thành bụi bằng lịch sử. Nhưng là, kia cũng là nói sau, bây giờ sóng điều vương tử, không hề nghi ngờ chính nhận vận mệnh lọt mắt xanh, Nam Trinh Bắc chiến mọi việc đều thuận lợi, là Quý Xương Đế quốc nhất lấp lánh tướng tinh. Có chút ý tứ, nhân tại như vậy xứng làm cô đối thủ. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, hỏi, vậy cái này vương tử hiện tại có thể tại Đại Uyên? Sơ Lạc quốc vương thấy Tô Diệu chiến ý như thế ngầm cao, sửng sốt một chút, vừa mới tranh thủ thời gian trả lời, bẩm điện hạ, sóng điều vương tử ứng không tại Đại Uyên, nghe nói hắn là tự mình lãnh binh phá khang cư vương đô, hiện tại ứng chưa trở về. Nhưng là, đóng giữ Đại Uyên tướng lĩnh cũng không phải người tầm thường, chính là vương thái tử dưới trướng đệ nhất đại tướng, danh xưng tường sắt Tô Luân tướng quân. Sơ Lạc quốc vương vẻ mặt nghiêm túc nói, người này lâu dài trú đóng ở thân động, trấn áp dân chúng vô số, am hiểu sâu công thủ chi đạo, đặc biệt phòng ngự thấy giải. Lần này, hắn chẳng những mang đến 3 vạn binh mã đóng giữ, còn điều động Đại Uyên quốc nội tất cả tráng đinh, bây giờ Úc Thành, Đại Uyên đô thành, xung quanh quân coi giữ không dưới 6 vạn chi chúng. Phiền toái hơn chính là, nghe nói vị này tường sắt tướng quân còn từ phương Nam điều đến hơn ngàn con chiến tượng. Chiến tượng? Nghe được phiên dịch lời nói, quan vũ nhướng mày, nhỏ giọng nói với Tô Diệu, điện hạ, như việc này làm thật, kia chỉ sợ quả thật có chút khó giải quyết, nghe nói năm trước Tôn Văn Đài tại Huyền Thiên liền từng cùng vật này giao thủ. Lúc ấy Thiên Long quốc vương Triệu đỡ Nam Việt binh, trong đó có chiến tượng hơn 300 đầu. Kết quả, chính là cái này hơn 300 đầu chiến tượng, trực tiếp thay đổi chiến trường thế cục, nhất cử phá tan ta quân phòng tuyến. Chuyện này Tô Diệu cũng là biết đến. Tôn Sách đối phương Nam khai thác cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù tại sơ kỳ, thông qua đường thủy đồng tiến, Tôn Sách rất nhanh liền bước đi Thiên Long quốc vương, chiếm cứ này vương đô. Nhưng là Thiên Long quốc vương cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn một bên cổ động quốc nội quý tộc cùng dân chúng phản đối Tôn Sách, một bên xin giúp đỡ ngoại viện, mời đỡ Nam Việt binh. Ngay tại Tô Diệu năm ngoái tại Tây vực đại thắng đặc biệt thắng thời điểm, Tôn Sách tắt tại phương Nam gặp gỡ một trận thất bại. Đối mặt đột nhiên gia nhập chiến tượng bộ đội, Tôn Sách giang đông các minh đệ là thúc thủ vô sách, vì ngăn ngừa toàn quân bị diệt vận mệnh, tại bị ra sức đánh sau Tôn Sách là một hơi lui lại hơn trăm dặm, cơ hội hoàn toàn rời khỏi thiên tượng huyện phạm vi, Thiên Long quốc cũng thành công phục quốc. Chuyện này, muốn nói cũng không phải việc nhỏ, bất quá bởi vì cùng thời kỳ Tô Diệu huy hoàng đại thắng, tại triều chính gian không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Chiến báo chỉ ở những này chủ yếu tướng lĩnh gian truyền động. Bây giờ, theo Nam Dương khai phát công ty hạng mục lên ngựa, Tôn Sách cũng nhận được đợt thứ 2 tiếp tế, ngay tại Tô Diệu lúc này lần thứ 2 tây trinh thời điểm, Tôn Sách tại phương Nam cũng chính chuẩn bị lấy một vòng mới phản công. Sơ Lạc quốc vương đối với cái này tự nhiên không biết, hắn cũng nghe không hiểu trước mắt những tướng lãnh này xì xào bàn tán tiếng Hán, nhưng từ những người kêu biểu lộ, Sơ Lạc quốc vương vẫn có thể nhìn ra chút gì. Thế là, hắn cũng là hạ giọng, nói với Tô Diệu, Đường Vương điện hạ, những quái vật khổng lồ này đào thương bất nhập, xung phong đứng dậy thế không thể đỡ, ngài thiết kỵ mặc dù tinh nhuệ, nhưng đối mặt bậc này quái vật, như không có ứng đối chi pháp, chỉ sợ cũng khó thoát hao binh tổn tướng A Khắc Tư bờ sông, mặt trời đỏ lặn về tây. Chạm bạn tối gió thổi qua lòng chảo sông Thảo Nguyên, vì vừa mới một trận chiến đấu về sau, toàn thân khô nóng quân tiên phong các chiến sĩ mang đến một tia mát mẻ. Đường Vương điện hạ đại khái đã đến sơ sẽ đi. Mắt nhìn phương bắc dãy núi, Trương Liêu dừng một chút sau đó xoay người đối Vu Phu La, chắp tay nói, Thiền Vu, mộ xem nơi đây thủy thảo tương đối khá, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này hơi chuyện chỉnh đốn một chút, ngày mai lại vào sơn cốc đi. Ra sơn là quốc đi tây bắc, xuôi theo Khắc Tư trên sông Du mà đi, vượt qua Thiên Sơn Dư Mạch, liền có thể đến Đại Uyên quốc ở chỗ đó phẹt gạ nạ bồn địa. Nơi đó địa thế bằng thẳng, thủy thảo phong mỹ, là Đại Uyên quốc lập quốc chi cơ, chẳng những có rất nhiều ngon miệng trái cây cây nông nghiệp, càng là hãn huyết bảo mã thai nén chi địa. Mà dưới mắt Trương Liêu chờ người vị trí, mặc dù còn chưa tới phẹt gạ nạ bồn địa, nhưng bọn hắn đã đi tới một nửa, đi vào vượt qua Thiên Sơn Dư Mạch mấu chốt tiết điểm chi địa. Nơi đây hướng bắc, xâm nhập dãy núi, lại trải qua 3 ngày lộ trình, bọn họ liền đem hoàn thành chính mình tiên phong nhiệm vụ. Nhưng là hiển nhiên, Quý Xương người đã có phòng bị. Tại đến chỗ này lòng chảo sông trước đó, bọn họ ra sơ xiết sơ đã gặp gỡ mấy lần quy mô nhỏ tập kích. May mắn, mặc kệ là ý chí chiến đấu, chiến thuật trình độ, vẫn là tham chiến nhân viên số lượng, những quý xương đó tập kích quấy rối đám người đều không phải bọn hắn những này hung nô kỵ sĩ đối thủ. Bất quá, không hề nghi ngờ, lại hướng trước lời nói, bọn họ đối mặt khảo nghiệm cũng liền càng nghiêm trọng. Bởi vậy, Trương Liêu quyết định ở chỗ này trước hạ trại chỉnh đốn, thành lập tiền tiêu căn cứ, vì nên đón phía sau Tô Diệu chủ lực làm chuẩn bị. Nơi đây dù thủy thảo phong mỹ, nhưng quả thơm ung tùn khó tìm cao lớn cây cối, bất quá còn tốt, thảo nguyên du mục hành quân từ trước đến nay đều là tự mang doanh trướng, không cần giống Hán quân hạ trại như vậy tiêu hao đại lượng vật liệu gỗ. Thế là, không tốn bao lâu thời gian, hung nô các chiến sĩ liền đã ở Khắc Tư bờ sông hạ trại hoàn tất. Bóng đêm dần sâu trong doanh trại đống lửa điểm điểm, hung nô các kỵ sĩ vây quanh đống lửa uống rượu đàm tiếu, vung lòng lấy mấy ngày liền hành quân mỏi mệt. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, trong bóng tối, vô số ánh mắt đã thật chặt tiếp cận nơi này. Mấy trăm đầu cự thú vung lấy thật dài cái mũi, phun ra hơi thở, tắm rửa lấy ánh trăng đi ra khỏi sơn cốc. Một chút xíu tới gần chương 998, lần đầu gặp chiến tượng chương 998, lần đầu gặp chiến tượng Khắc Tư bờ sông, sao lốm đốm đầy trời. Hung nô doanh địa hướng tây bắc một góc, đống lửa hừng hực. Ai u, tiểu hòa tử, ngươi cái này áo liền quần tốn hao không ít ta. Có thể thật là dốc hết vô liếng. Đống lửa bên cạnh, một cái tương đối lớn tuổi hung nô sĩ quan hô Diên Ngộ đối bên người tân binh nói. Hiển nhiên, tân binh trên thân mới tinh giáp ra cùng loan đao gây nên sĩ quan chú ý, người lính mới kia xấu hổ cười sờ sờ sau đầu, quay lại người lời nói, ta đây quả thật là tốn hao không ít. Bất quá, ta nghe trong bộ lạc người nói, trước đó đi theo thiên tướng quân đánh trận, từng nhà đều phát tài rồi, còn có người phân nông trường. Năm đó ta tuổi còn nhỏ, không có bắt kịp kia chuyện tốt, lần này thiên tướng quân lần nữa triệu hoán, ta liền nghĩ liệu một phen. Không sai không sai. Hồ Diên Ngộ vỗ vỗ tân binh bả vai, trong mắt lóe ra tán dương quan mang, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Thiên tướng quân chưa từng bạc đãi vì hắn bán mạng dũng sĩ. Lần trước điều động, lão tử phân đến 3 thất ngựa tốt, còn có một túi vàng. Tân binh nhãn tỉnh sáng lên, đang nghĩ hỏi lại thứ gì, đột nhiên, thùng thùng, thùng thùng, đại địa đang rung dậy. Địa, động đất rồi. Tân binh hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy trung binh hung nô binh tất cả đều đứng lên, nắm chặt vũ khí. Không đúng, đây là địch tập. Hồ Diên Ngộ hét lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, một tiếng du dương kèn lệnh truyền đến, kia là trinh sát nhóm cảnh báo. Ngay sau đó, đại địa run rẩy càng thêm kịch liệt, hình như có thiên quân vạn mã ngay tại tới gần. Mau lên ngựa, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại Hồ Diên Ngộ mệnh lệnh dưới, doanh địa hung nô các chiến sĩ nhao nhao hành động. Bọn hắn nắm lên bên người vũ khí, phóng tới bị trói tại lều bên cạnh chiến mã, chuẩn bị cùng địch đến liều chết đánh cược một lần. Không sai, đối mặt đột nhiên đánh lén ban đêm, bọn họ vẫn chưa bối rối. Dù sao, bọn họ chính là kiêu ngạo hung nô dũng sĩ, đại nguyệt thị người những này mấy trăm năm trước thủ hạ bại tướng, như thế nào sẽ là bọn hắn đối thủ? Tại truyền sướng thơ ca bên trong, đại nguyệt thị người kia cũng là bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, bị ép tây rời hèn nhát. Lần này vừa nghe nói đại tướng quân muốn dẫn bọn hắn đánh đại nguyệt thị người, kia từng cái là hưng phấn khó nhịn, người người dũng giành trước phòng, còn có người nói không cần thiên tướng quân xuất mã, chính bọn họ liền có thể giải quyết cái này giúp phế bẩn. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tưởng tượng cùng hiện thực gian có chênh lệch không nhỏ. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Làm từng đám hung nô dũng sĩ giơ bó đuốc xông vào màn đêm, nhìn thấy đột kích người hình dạng thời điểm, tất cả mọi người cả kinh mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy mấy chục con quái vật khổng lồ xếp thành một tuyến, như là di động như ngọn núi hướng doanh địa đè xuống. Bọn chúng mũi dài tăng lên, răng nanh như lao, mỗi đi một bước đều để đại địa chấn chiến. Quái vật, có quái vật a. Những này phương bắc trên thảo nguyên người hung nô, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều chưa thấy qua voi bộ dáng. Thậm chí tại bọn hắn đơn giản từ ngữ trung đô không tồn tại tượng từ đơn. Chiến mã cũng chưa từng tiếp thụ qua bất luận cái gì đối kháng chiến tượng huấn luyện. Kết quả là, đối mặt bậc này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, chỉ là tới gần một mấy mắt, hung nô các kỵ sĩ kia là nhân mã đều kinh. Tại một trận chiến mã tê minh thanh về sau, hung nô các kỵ sĩ dừng bước, lâm vào một trận kịch liệt hỗn loạn. Các dũng sĩ liều mạng khống chế chiến mã của mình, trấn an đồng bạn cảm xúc, ý đồ một lần phát động thăm dò tính tiến công, nhìn xem trước mắt quái vật chất lượng. Kia thoáng người nhát gan, thì là hét lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền an toàn. Càng đáng sợ chuyện rất nhanh liền phát sinh. Trong màn đêm, những này người hung nô cũng không có chú ý đến, mỗi đầu chiến tượng trên lưng đều trở đi một cái làm bằng gỗ tháp lâu, phía trên đứng mấy tên cung tiến thủ. Mà tại chiến tượng hai bên, càng có vô số quý xương bộ binh cùng các kỵ sĩ trận địa sẵn sàng. Đối mặt người hung nô hỗn loạn, quý xương quân quan chỉ huy cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay lệnh toàn quân đột kích. Bắn tên. Trong chốc lát, vô số mũi tên như mưa to chút xuống, người hung nô vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao trúng tên xuống ngựa. Ngay sau đó, quý xương các kỵ sĩ tại chiến tượng bộ đội yểm hộ dưới, hai cánh cùng bay, trực tiếp đem người hung nô tiên phong đội ngũ vỡ nát. Bó đuốc từng cái rơi xuống đất, dưới ánh trăng, hung nô các kỵ sĩ ngay tại chạy trốn tứ phía ổn định. Không cần loạn. Vu Phu La Tiền Vu trong lúc hỗn loạn lớn tiếng kêu gọi, ý đồ tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Nhưng mà, đối mặt chưa bao giờ thấy qua chiến tượng xung phong, hung nô bọn kỵ binh hoảng sợ cảm xúc cấp tốc lan tràn. Song song, vậy phải làm sao bây giờ a? Vu Phu La mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đã động chạy trốn tâm tư. Vị này hung nô Tiền Vu là vạn vạn không nghĩ tới chính mình trận đầu lại sẽ như thế chi thảm. Phóng hỏa tiễn, nhắm chuẩn những quái vật kia. Trong lúc nguy cấp, Trương Liêu một phát bắt được muốn quay người chạy trốn Vu Phu La, hô to để hắn hạ lệnh. Hỏa, hỏa tiễn. Không sai. Xuất sinh đều sợ hỏa, để ngươi người cùng nhau phóng hỏa tiễn. Giờ khắc này, Trương Liêu chăm học cố gắng rốt cuộc được đến đáp. Lại nói Trương Liêu một cái người phương Bắc, còn thời gian dài trú đóng ở Tịnh Châu Thảo Nguyên, trên thực tế hắn là không nên đối chiến tượng có thanh tình nhận biết. Nhưng nhờ vào Tô Diệu đại đô đốc phủ chính sách, làm Tô Diệu dưới trướng tướng lãnh cao cấp một tròng, Trương Liêu cũng kịp thời thu được Tôn Sách năm ngoái thảm bại tại chiến tượng chỉ báo. Lúc ấy, đối với Tôn Sách thảm bại chuyện Tô Diệu vẫn là cố ý hạ lệnh, để đại đô đốc phủ khai giảng tập sẽ, hấp thụ Tôn Sách giáo huấn, nghiên cứu đối phó tượng binh chiến thuật. Mặc dù Trương Liêu không hiểu rõ vì sao phương Bắc Thảo Nguyên cần cảnh giác loại quái vật này, nhưng hắn vẫn là một mực ghi nhớ bản thông báo tới tư liệu. Trong đó, chiến tượng mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng e ngại ánh lửa cùng tiếng vang đặc tính để hắn lập tức nghĩ đến dùng hỏa tiễn đến phản kích sách lược. Vu Phu La bị Trương Liêu nắm chặt, chạy trốn không được, đành phải cắn răng lại lệnh, phóng hỏa tiễn. Mau thả hỏa tiễn. Không thể không nói, Vu Phu La bên người những này vương trướng vệ sĩ nhóm vẫn là rất có tố chất. Ở tiên tuyến đã sụp đổ thời điểm, bọn họ y nguyên có thể nghe theo mệnh lệnh, tập hợp nhân mã, nhóm lửa mũi tên, thả ra một trận dày đặc hỏa tiễn. Siêu siêu siêu, mấy trăm chi hỏa tiễn bạch phá bầu trời đêm, như là cỗ sao chổi bắn về phía chiến tượng nhóm. Mu hồng, tại đầy trời ánh lửa dưới, tượng nhóm phát ra một trận đình thai nhức góc gào thét. Hỏa diễm bạch tại bọn chúng dày đặc trên da, những quái vật khổng lồ này rốt cuộc dừng bước, thậm chí còn có hai đầu bắt đầu phát cuồng, hướng hai bên va chạm chính mình đồng đội. Nhưng là, có thể làm đến nơi này cũng chính là cực hạn. Trong bầu trời đêm hỏa tiễn chính xác không cao, bị tập kích hỗn loạn để bọn hắn không có cách nào tổ chức đại quy mô xạ kích. Cùng lúc đó, phát hiện người Hung Nô phản kích Quý Xương quân cũng quy mô để lên, bộ kỵ tầng tầng đẩy tới không cho bọn hắn cơ hội gì. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt lần này chỉ trệ chiến tượng bước chân, vì đại quân trọng chỉnh tranh thủ chút thời gian, nhìn thấy voi cũng sẽ hoảng sợ về sau, không ít Hung Nô các kỵ sĩ đều khôi phục chút lý trí. Rút quân, toàn quân rút lui. Ô ô kèn lệnh truyền đến, Hung Nô bọn kỵ binh như được đại xá, nhao nhao quay đầu ngựa lại, hướng khác tư dưới sông Du bỏ chạy. Bất quá, Quý Xương người tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn những bại binh này. Tập kích đại thắng về sau, Quý Xương quân sĩ khí như hồng, bọn kỵ binh nhao nhao xuất kích, vượt qua chiến tượng, đuổi lấy chạy tán loạn người Hung Nô không ngừng mở rộng chiến quả. Không được ca trung lang tướng, lại như thế bị đuổi tiếp, ta người sợ là muốn chết xong. Vù vù mưa tên bên trong, Vu Phu Lan nằm ở trên lưng ngựa hô to, để cho bọn họ tới. Trương Liêu hô to một tiếng, chỉ vào phía trước đen kịt một màu đất trống, còn nhớ rõ không, phía trước có chỗ đường sông rẽ ngoặt địa phương, để ngươi người làm tốt phản kích chuẩn bị. Kết quả là, đối mặt Quý Xương người theo đuổi không bỏ, Trương Liêu lần nữa đứng dậy, cùng Vu Phu Lan cùng nhau xuất lĩnh vương trướng vệ sĩ tự mình đoàn hậu. Chương 999, Tam ca diễn xuất chương 999, Tam ca diễn xuất giết. Giết những này hung nô chó, cho người hắn một cái hung hăng giáo huấn. Quý Xương bọn kỵ binh cơ luôn nào, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái, ý đồ nhất cử đánh tan người Hung Nô hậu vệ bộ đội, bất quá bọn hắn lại đánh giá thấp Trương Liêu dũng mãnh. Dù sao cũng thế, Quý Xương người kỵ binh, so sánh với bọn hắn chiến tượng đến, nhưng liền không có đáng sợ như vậy. Làm những này Hung Nô tiên phong lui ra chiến trường, chiến tượng dừng bước không tiến, chỉnh đốn trận tuyến, Quý Xương người truy kích kỵ binh liền thoát ly đội ngũ. Trương Liêu bắt lấy cơ hội này, đang nhìn dường như chạy tán loạn rút lui bên trong giết cái hồi mã thương, tặc tử nhận lấy cái chết. Trương Liêu đột nhiên quay người, trong tay câu liêm đao hàn quang lóe lên, một tên xông vào trước nhất Quý Xương kỵ binh đứng thanh xuống ngựa. Vu Phu La thấy thế cũng lấy rút khí, xuất lĩnh đội thân vệ quay người trùng sát. Trong lúc nhất thời, Hung Nô kỵ binh lại cục bộ hình thành phản kích chi thế, không muốn ham chiến, thay nhau hiểm hộ rút lui. Trương Liêu cao giọng thét ra lệnh, hắn biết rõ giờ phút này trọng yếu nhất chính là bảo tồn thực lực, mà không phải xính nhất thời chỉ dũng. Hung Nô kỵ binh vừa đánh vừa lui, mượn bóng đêm hiểm hộ, rốt cuộc thoát khỏi Quý Xương quân truy kích. Làm phương đông nổi lên ngân bạch sắt lúc, chi này tan tác quân tiên phòng đã ở ngoài 30 dặm một lần nữa tập kết. Thương vong như thế nào? Trương Liêu lau trên mặt vết máu, trầm giọng hỏi. Nhờ có bọn hắn voi động tĩnh đại chạy chậm, chúng ta trinh sát phát hiện ra sớm. Vu Phu La sắc mặt xanh xám, nhưng chính là như vậy, cũng gây lao tử hơn 600 dũng sĩ, còn có gần ngàn người bị thương. Thật đạp ngựa bất ức. Trương Liêu cao mày, tổn thất này so hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn không ít. Phiền toái hơn chính là, Quý Xương người vậy mà đem chiến tượng bộ đội bố trí đến hành lĩnh lấy đông, điều này nói rõ đối phương đã sớm chuẩn bị, nhất định phải lập tức hướng Đường Vương điện hạ báo cáo. Trương Liêu lấy ra thẻ tre, nhanh chóng viết xuống quân báo, Quý Xương quân lấy chiến tượng làm tiên phong, ta quân vội vàng không kịp chuẩn bị, tạm lui đến cửa vào sân gốc, đề nghị chủ lực tạm hoãn tiến lên, mau chóng tìm được phá tượng kế sách. Ngay tại Trương Liêu viết quân báo lúc, Sơ Siết trong thành Tô Diệu vừa mới từ biệt Sơ Lập Vương, trở về quân doanh, triệu tập chúng tướng thương nghị đối sách. Điện hạ là cảm thấy Văn Viễn bọn hắn sẽ không quá thuận lợi sao? Quan Vũ nhíu mày hỏi. Hắn thấy, cái này đồng dạng tấn suất thân tiểu lão hương vẫn là tương đối có năng lực, bình thường đối thủ sợ là không làm gì được hắn. Nhưng mà, hắn tự nhiên không biết, Tô Diệu đã từ hệ thống nâng lên trước nhìn thấy Trương Liêu nguy cơ. Mặc dù không thể thời gian thực xem cuộc chiến hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng thông qua trên bản đồ bộ đội vị trí nhìn, cũng là tiểu bại về sau nhượng bộ lui binh. Bất quá, hắn tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, Quý Xương người nếu ngàn dặm xa xôi từ Ấn Độ điều đến chiến tượng bậc này bí mật binh khí, kia tự nhiên sẽ không bỏ chi không cần. Nếu là từ ta mang binh, chắc chắn sẽ trận đầu liền phái ra bậc này kỳ binh, tranh thủ lớn nhất chiến quả. Bởi vậy, Văn Viễn bọn hắn chuyến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tô Diệu trầm giọng nói. Quách Gia vướt râu trầm ngâm, điện hạ nói cực phải. Chiến tượng bậc này kỳ vật, lần đầu gặp gỡ sát thực khó mà ứng đối. Bất quá nếu Sơ Lạc Vương đã nhắc nhở chúng ta, chắc hẳn Văn Viễn tướng quân cũng có chuẩn bị. Hy vọng như thế. Tô Diệu gật gật đầu, nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc hành quân tốc độ, nhất thiết phải tại trong vòng 3 ngày chống đỡ đặc tư lòng chảo sông. Nặng. Chúng tướng cùng kêu lên tuân mệnh. Nhưng vào lúc này, ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên trinh sát vội vàng xâm nhập, quỳ một chân trên đất, báo, trường tướng quân cơ báo. Rất nhanh, Trương Liêu bị tập kích tin tức liền vì mọi người biết. Tiên phong quân tao ngộ chiến tượng tập kích, tổn thất đồ quân nhu vô số, chiến binh gần ngàn, hiện đại quân đã lui thủ sơn cốc nhập khẩu chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Trong trướng chúng tướng nghe vậy, đều biến sắc. Quan Vũ càng là vô bàn đứng dậy, khá lắm Quý Xương mọi dợ, dám ngông cuồng như thế. Điện hạ, mặt tướng nguyện xuất thiết kỵ làm tiên phong, vì Văn Viễn báo thủ. Vân Trường chấm đã. Giả Hủ lên tiếng khuyên can, chiến tượng không thể coi thường, tùy tiện xuất kích sợ dẫm lên vết xe đổ. Việc cấp bách là tìm ra phá địch kế sách. Tô Diệu trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, Sơ Lạc Vương nói Quý Xương người điều đến bao nhiêu chiến tượng? Theo báo có hơn ngàn con. Lỗ Túc đáp, điều này có thể sao? Tô Diệu xoa cằm, đối cái số này sinh ra một chút nghi vấn. Đêm qua, khi biết tình báo này về sau, Tô Diệu ngay tại hệ thống trong tư liệu lật xem. Trong lịch sử Quý Xương người đúng là có chiến tượng bộ đội lật trang, nhưng là số lượng nhưng không có sáng tỏ ghi chép. Bất quá, cổ Ấn Độ chư quốc trải qua thời gian dài liền có lợi dụng tượng binh tác chiến ghi chép, trong đó nổi danh nhất không ai qua được cơ hội hoàn thành Ấn Độ tiểu lục địa thống nhất Asoka. Vị này khổng tức vương hướng đại đế tập hợp đủ Ấn Độ chi lực, cũng liền góp đủ 9000 đầu chiến tượng. Quý Dương cái này chỉ chiếm cứ Ấn Độ Tây Bắc bộ địa khu, lại nơi đó dân loạn không ngừng suy sụp đế quốc, có lẽ đem hết toàn lực là có thể làm ra hơn ngàn con chiến tượng, nhưng muốn nói đem bọn chúng một hơi đều đưa đến cái này phương Bắc tiền tuyến, Tô Diệu là không tin lắm. Voi đối khí hậu mất cảm, lại tiêu hao rất lớn, một đầu voi ăn uống tiêu hao cơ hồ là người gấp trăm lần trở lên. Liên Thiên Sơn dư mạch vị trí này, tuyệt không có khả năng có hơn ngàn chiến tượng tập hợp. Đám người nghe xong, cũng tỉnh táo lại. Trong lòng biết cái này rất có thể cũng là quân địch khoa trương tuyên truyền. Tựa như chính bọn họ, lần này chỉ đem 5 vạn kỵ xuất chinh, nhưng hào 10 vạn chi chúng giống nhau. Quý Dương người tượng binh hẳn là cũng không có nhiều như vậy. Trương tướng quân có thể nói quân địch có bao nhiêu chiến tượng? Tô Diệu hỏi. Chính sát lắc đầu, quân báo bên trong chỉ nói tao ngộ chiến tượng tập kích, số lượng bất tưởng, nhưng liền tiểu nhân trên chiến trường quan sát, trên dưới 100 đầu luôn luôn có. Trên dưới 100 đầu sao? Quách Gia Đông đưa cây quạt, có chút không xác định, cái này lại quá ít một chút, kém 10 lần, hẳn là bọn hắn không có một lần tính đều xuất động. Không, rất có thể cứ như vậy nhiều. Tô Diệu khẳng định nói, trước đó cô nói qua, bậc này bí mật binh khí, nhất định là lần đầu tiên dùng đến hiệu quả lớn nhất, nếu như địch tướng thật sự là bị có kinh nghiệm lao tướng lời nói, sẽ không không hiểu đạo lý này. Đến nỗi 10 lần chênh lệch theo chúng ta có lẽ là hơi cường điệu quá, nhưng chỉ cần ngẫm lại, đối diện người là Tam ca, đó có phải hay không liền rất có thể rồi. Tam ca? Giả Hủ hoang mang. Khụ khụ. Tô Diệu ho nhẹ hai tiếng, nói, ta ý là Ấn Độ, hoặc là thân độc nhân, tóm lại, chính là người bên kia luôn luôn là thích nói ngoa, động một tí đều là trăm vạn đại quân, điểm báo ước số lượng. Cái này Quý Dương người thống trị Ấn Độ nhiều năm, không bị ảnh hưởng là không thể nào, chỉ là 10 lần số lượng, vậy vẫn là người ta khiêm tốn nữa nha. Mọi người nhất thời im lặng. Nhưng mặc kệ là hơn ngàn vẫn là trên trăm, cái này chiến tượng biểu hiện ra chiến lực đều thực khoa trương. Tào Tháo cầm lấy quân báo, đem chuyện quay lại chính đề, Trương tướng quân trong thư nói, chiến tượng xung phong lúc đất rung núi chuyển, ta quân chiến mã phải sợ hãi, trận hình đại loạn. Nếu không phải kịp thời lấy Hỏa Tiễn Kinh sợ thối lui tượng nhóm, sợ tổn thất thảm trọng hơn. Hỏa Tiễn Kinh sợ thối lui tượng nhóm. Tô Diệu cười ha ha, Văn Viễn ngược lại là dụng tâm. Quách Gia gật đầu tán thành, xem ra chiến tượng dù lực lớn vô cùng, nhưng cũng có sợ hỏa trì nhược điểm. Ta quân làm có thể từ nơi này lấy tay. Giả Hủ trầm ngâm nói, chiến tượng sợ hỏa không giả, nhưng hỏa tiễn tầm bắn có hạn, lại ban đêm chính xác không tốt. Như quân địch tại ban ngày lấy chiến tượng làm tiên phong, dựa vào bộ kỵ yểm hộ, ta quân sợ khó cẩn thân. Quan Vũ nuốt dâu nói, mặt tướng cho rằng có thể bắt trước điển đơn hỏa lưu trận, lấy hỏa công chi. Lỗ Túc lắc đầu, hỏa lưu trận cần sớm bố trí, lại đàn châu xung phong phương hướng khó khống. Quân địch như lấy chiến tượng làm tiên phong, ta quân hỏa lưu sợ bị này chế không nói, trong lúc nhất thời chúng ta nơi này cũng làm không được nhiều như vậy hỏa lưu. Không cần phức tạp như vậy. Tô Diệu vỗ bàn một cái, các ngươi còn nhớ kỹ, voi dù tượng dù lực lớn vô cùng, lại có ba sợ, sợ hỏa, sợ âm thanh, sợ đau nhức. Chỉ cần có thể nhằm vào này ba chỗ, liền có thể nhẹ nhõm phá đi. Mà chúng ta không phải vừa lúc liền đối phó bí mật của nó pháp bảo sao? Điện hạ là nói thuốc nổ. Quan Vũ nhíu mày nói, có thể thuốc nổ cần chôn thiết nhóm lửa, công kích cửa thành cùng tháp canh còn có thể, đối phó lao nhanh chiến tượng chỉ sợ cũng không có gì biện pháp đi. Vân Trường lời ấy sai rồi. Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, ai nói thuốc nổ chỉ có thể dùng để nổ tường thành rồi? Bắn ra mới là nó chân chính cách dùng. Bắn ra. Ha ha, đến đây đi, toàn quân xuất kích. Ngày mai, ta liền muốn khiến cái này Quý Dương người hảo hảo biết một chút, tựa binh. Cái đồ chơi này đã là quá hạn binh chủng. Chương 1000, Thiên Lôi quần quận, tử vong trung tang, Hán quân đại thắng, 4K8, 1, chương 1000, Thiên Lôi quần quận, tử vong trung tang, Hán quân đại thắng, 4K8, 1, sáng ngày hôm sau, mặt trời chói chang trên không. Ngay tại trước đó hai quân giao chiến lòng chảo sông, Quý Dương đại quân tinh kỳ như rừng, đã hoàn thành đối toàn bộ lòng chảo sông hoàn toàn khống chế. Tại Trương Liêu chờ người đóng giữ phía đông trên đỉnh núi, xa xa nhìn lại, chỉ thấy Quý Dương đại quân đã ở khắp Tư Hà đông bên cạnh hạ trại, liền tại bọn hắn dưới núi 10 dặm có hơn vị trí, chống đỡ gần bảy trận, hàng trước nhất rõ ràng là gần trăm đầu mặc giáp chiến tượng, như là di động thành lũy. Báo, quân địch so hôm qua tăng binh gấp đôi, binh lực đã đạt 3 vạn chi chúng. Trinh sát phi mã điền báo. Trung lang tướng, nếu không chúng ta rút lui trước. Vu Phu La Thiền Vu sắc mặt trắng bệch. Đến nay, bộ đội của hắn đã cùng Quý Dương người tiến hành 3 lần chiến đấu. Trừ ngày hôm trước ban đêm tập kích bên ngoài, hôm qua ban ngày bọn hắn lại đánh 2 trận. Có thể nhìn ra được, Quý Dương người hôm qua công kích vẫn chưa ra cái gì toàn lực, chỉ là muốn đem bọn hắn áp chế ở cốc bên ngoài, hoàn thành đối lòng chảo sông không chế. Nhưng dù vậy, bọn họ đánh cũng phi thường vất vả. Hai bên du kỵ binh giao thủ ngược lại cũng dễ nói, nhưng mấu chốt của vấn đề chính là hắn hung nô các kỵ sĩ căn bản không có cách nào phá tan đối diện trận tuyến. Quý Dương người bộ binh phương trận trước lấy chiến tượng áp trận, tầng tầng đẩy tới hạ bọn hắn không gian một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Dưới mắt, Quý Dương người khống chế lòng chảo sông, tại bọn hắn dưới núi bày trận, nói rõ hôm nay liền muốn cho bọn hắn đến cái đại. Lấy kinh kỵ cùng cung kỵ làm chủ phe mình quân tiên phong muốn thế nào cùng kẻ địch những này bộ kỵ tượng đầy đủ kẻ địch đánh trận địa chiến. Vậy đơn giản chính là tự sát, là lấy mình ngắn tấn công địch chi trường. Nhưng chúng ta tuyệt không thể cứ như vậy từ bỏ cốc khẩu. Trương Liêu nắm chặt nắm đấm, nếu như mất đi nơi này, đại quân ta chủ lực đem bị bách tại trận hẹp trong sơn cốc cùng quân địch giao chiến, đến lúc đó chiến tượng xung phong, ta quân tướng không đường tối lui. Có thể chúng ta hiện tại chỉ có 6000 người có thể chiến. Vu Phu La Thiền Vu gấp đến độ thẳng dậm chân, cái này muốn thế nào ngăn cản được 3 vạn đại quân. Chớ nói chi là những cái kia đáng chết chiến tượng. Kiên trì một chút nữa. Trương Liêu ánh mắt kiên định, đại tướng quân chủ lực đã trên đường, hôm nay chắc chắn sẽ đổi tới. Chỉ cần đại tướng quân đến, những cái kia gà đất chó kiểm căn bản liền không biết là chúng ta đối thủ. Trương Liêu lòng tin vẫn phải có. Trừ Tô Diệu bản thân siêu tuyệt chiến lược bên ngoài, Hán quân hậu quân chủ lực kỵ binh mặc giáp suất cũng là cao dọa người. Người ánh sáng ngựa đều giáp áo giáp nặng kỵ liền có 3000, cái khác 2 vạn người bên trong cũng là từng cái đều có thiết giáp che ngực. Đây chính là đại Hán kinh khủng công nghiệp năng lực. Tô Diệu tại thống nhất cả nước sau Triệu Thiên Hạ công tượng vào Lạc Dương, chọn lựa một nhóm lớn thợ khéo chuyên ti quân công chế tạo. Cũng là tại lúc này, Tô Diệu mới phát hiện, nguyên lai mình một mực xem thường đại Hán công nghiệp lực. Lúc này đại Hán chẳng những trong tay nắm giữ lò cao luyện sắt cơ số, một tay độc môn xào thép pháp càng là lĩnh tổ tiên giới năm 1900. Xào thép pháp ứng dụng khiến cho đại Hán có thể đại quy mô đại lượng sinh sản làm bằng sắt nông cụ cùng nhanh chóng liệt trang đại quy mô quân đội. Những này thợ khéo tề tụ Lạc Dương, tại tăng thêm công học viện thành lập, khiến cho Tô Diệu tại thời gian cực ngắn bên trong liền lôi ra một chi cao chất lượng đại quân. Trương Liêu có lòng tin, chỉ cần mình chờ người giữ vững cốc khẩu, trở về tại cái này bình nguyên huyết chiến thượng phe mình kỵ sĩ chắc chắn sẽ không rơi vào phát xuống. Nhưng là muốn chấp hành mệnh lệnh như vậy liền mang ý nghĩa hung nô khinh kỵ muốn tại trên sơn cốc xuống ngựa bày trận, lâm thời xung làm bộ binh ngạnh kháng địch quân tiến công. Không cần nghĩ, Vu Phu La đều biết chính mình người sẽ chết thảm trọng. Cái này có thể đánh sao? Cái này sợ là đánh không được a. Những người Hán này căn bản là không đem bọn ta nhân mạng làm mệnh a. Kết quả là tại Quý Dương quân cao áp trước mặt, Vu Phu La cùng Trương Liêu bộc phát cái vã kịch liệt. Một bên là hung nô kỵ sĩ sĩ khí khả nghi, một bên khác là Quý Dương đại quân từng bước ép sát. Trương Liêu mặc dù một mực lấy quân lệnh như núi vì danh lệnh cưỡng chế Thiển Vu tuân lệnh, nhưng nhìn xem những cái kia quân tâm phủ động hung nô các binh sĩ, Trương Liêu trong lòng cũng khó mà tránh khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Liên cái này lúc, làm hai người tranh chấp không dưới lúc, đột nhiên phía sau một kỵ khoái ma đến báo, mang đến Tô Diệu tin tức. Ha ha ha, tướng quân anh minh, tướng quân dũng mãnh phi thường. Nhanh nhìn những hán quân đó à, quả thực là chó nhà có tang, liền bọn hắn cũng xứng cùng ta đại Quý Dương tranh đoạt bá quyền. Quý Dương quân trận bên trong, mấy cái tướng lĩnh chỉ vào trên sườn núi chạy trốn hán quân cười ha ha. Cái này lúc tổng tiến công mới bắt đầu mới không bao lâu, nhưng hán quân đó liền thất bại thảm hại. Thật là, liền tài nghệ này, cũng không biết vương tử hắn lo lắng cái gì. Phía đông những cái kia tiểu quốc, thật sự là một bang phế vật, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, tùy tiện liền tiện nghi Hàn Quốc. Theo ta thấy, Tô Luân tướng quân chúng ta không bằng thừa cơ phản sát ra ngoài, mang đại thắng chi uy khai cương thác thổ, nhất cử chinh phục sơ xiết vài quốc gia. Đại thắng về sau, Quý Dương các tướng sĩ từng cái cảm xúc ngẩng cao, mà được xưng là tướng sắt Tô Luân tướng quân tắc trên mặt không có nhiều vui mừng, đừng muốn chủ quan. Bọn hắn bất quá là Hán Quốc tiên phong mà thôi. Một đám bị nuôi dưỡng tôi tớ có thể nào đại diện Hán Quốc thực lực chân chính? Tướng quân dạy phải. Một cái khác tướng mạo lao thành lưu sĩ hồi nói, bất quá dưới mắt ta quân đã đại thắng, sao không phái chiến tượng chủ lực vào sơn cốc, một hơi đem trận tuyến đẩy tới đến sơn cốc khác một bên, nắm chắc chiến cuộc chủ động. Tô Luân tướng quân trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, không có cái kia tất yếu, vương tử cho ta nhiệm vụ là giữ vững đại uyên, không phải phản công sơ xiết. Chúng ta chỉ cần đem Hán quân đuổi đi ra, giữ vững nơi đây lòng chảo sông, liền hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi những cái kia người hung nô, bất quá là chút chó nhà có tang, để bọn hắn trốn đi, chúng ta không cần cùng truy. Tướng quân không khỏi quá mức cẩn thận. Một vị trẻ tuổi tướng lĩnh nhịn không được phản bác, ta quân chiến tượng gió thổi cỏ dại, Hán quân căn bản vô lực ngăn cản. Lúc này không thừa thắng xông lên, chờ đến khi nào? Đúng vậy a, tận dụng thời cơ a tướng quân. Chúng tướng sĩ nhao nhao góp lời xin chiến, muốn ra sức đánh trốn địch. Ngay cả cái kia lão thành nhu sĩ cũng mở miệng thuyết phục, Tô Luân tướng quân, theo chúng ta tại sơ xiết người liên lạc báo cáo, Hán quân chủ lực vẫn có ước 2 vạn chi chúng, chỉ là trọng tỏa này tiên phong, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng dừng tay. Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội này, bằng vào ta quân chiến tượng làm tiên phong, xâm nhập sơn cốc, càn quét Hán quân. Nếu như bọn hắn chủ lực không cứu, chi này tiên phong hẳn phải chết tổn thương thảm trọng, như này chủ lực vào cốc cứu viện. Tiêu Nhu sĩ trong mắt tinh quang lóe lên, nhai răng cười nói, đường núi chật hẹp, ta chiến tượng mạnh mẽ đâm tới, quân địch dù có 10 lần địch đến, cái kia cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tô Luân tướng quân cau mày, ánh mắt đảo qua chúng tướng nóng bỏng khuôn mặt, thở dài. Cũng là, trong sơn cốc, bọn họ chiến tượng đúng là vô địch. Ngược lại là cái này bình nguyên thượng chiến đấu, trước đó cùng những Hán quân đó kỵ sĩ giao thủ, hắn phát hiện đối phương kỵ xạ bản lĩnh không tầm thường, phe mình không có bất kỳ ưu thế nào. Kết quả là, tại chúng tướng xin chiến dậy sóng bên trong, Tô Luân tướng quân hạ lệnh chủ lực truy kích, chuẩn bị một hơi đẩy qua, đem chiến tuyến đẩy tới đến sơ lạc quốc cảnh bình nguyên. Rất nhanh, tại bọn hắn trước đó truy kích Hán quân khinh kỵ đằng sau, mấy chục con chiến tượng dẫn theo hơn vạn danh bộ binh trùng trùng điệp điệp giết vào sơn cốc, một đường đi về hướng đông. Sau đó, bọn họ liền chính giữa Tô Diệu ý muốn. Đến rồi, gọi đại gia hỏa đều chuẩn bị sẵn sàng. Sau giờ ngọ trong sơn cốc, Tô Diệu đứng ở trên núi, nhìn xem phía dưới khắp núi khắp cốc binh sĩ, trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Tuân theo mệnh lệnh của hắn, Trương Liêu cùng Vu Phu La quân dễ dàng sụp đổ, chả bại chạy trốn. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, Quý Dương người bạn nhất không sâu đuổi, chính mình lại muốn hoa một ngày công phu. Nhưng rất hiển nhiên, những này Quý Dương đầu người nóng đầu, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đại tướng quân cái đồ chơi này thật có tác dụng sao? Chương 1000, Thiên Lôi quần quận, tử vong trung tang, Hán quân đại thắng, 4K8-2, chương 1000, Thiên Lôi quần quận, tử vong trung tang, Hán quân đại thắng, 4K8-2, Tô Diệu bên người, Trương Phi nắm bắt trên tay kia được xưng là trưởng tâm lôi vận, trong lòng bồn chồn. Lại nói lần này hắn từ Hích Châu giao nộp hồi kinh về sau, đối Tô Diệu làm cho những này mới đồ vật vẫn còn có chút nhận biết. Cái này trưởng tâm lôi chính là công học viện lực tác mới nhất, bề ngoài hình là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thiết cầu, bên trong bổ sung thuốc nổ cùng miếng sắt, bên ngoài có ngòi nổ. Sử dụng thời điểm đốt ngoài nổ, ném ra ngoài, bạo tạc sau khả tạo thành phạm vi sát thương, cho nên đại tướng quân lại đem xưng là lựu đạn. Không sai, lựu đạn. Có thuốc nổ, Tô Diệu tự nhiên sẽ không bỏ chi không cần. Chinh phục Tây vực về sau, thuốc nổ sản lượng bối rối đã giải quyết. Cứ như vậy, tại súng kiếp cùng hỏa pháo vẫn bị giới hạn các loại công nghệ, vẫn chưa đại lượng liệt trang trước, Tô Diệu trước đem loại này công nghệ đơn giản lựu đạn làm cho đi ra. Có lựu đạn, hắn đại quân chẳng những có mạnh mẽ phạm vi sát thương, còn có thể cực kỳ chấn động mạnh nhất kẻ địch sĩ khí. Còn có cái gì là so đánh giáp lá cà trước ném một đợt lựu đạn càng có thể đả kích sĩ khí chuyện sao? Kết quả là, Tô Diệu lập tức chức vì chính mình thân binh bộ đội trang bị nhóm này vũ khí, đồng thời bí mật huấn luyện này ném kỹ thuật, hôm nay chính là kiểm nghiệm này chiến lực thành quả thời điểm. Bất quá, Quan Vũ lo lắng nói, cái này trưởng tâm lôi dù nói thế nào, ném khoảng cách cũng có hạn, coi như có thể quá yếu nhiều chiến tượng, nhưng là khoảng cách gần phía dưới, ta quân cũng khó có thể không bị tác động đến a. Cho nên nói chúng ta mới phải tại trong sơn cốc đánh nha. Tô Diệu cười hắc hắc. Trong lúc nói cười, Quý Dương quân chủ lực đã càng phát ra xâm nhập. Bọn hắn tiên phong kỵ sĩ đuổi theo Hung Nô kỵ binh, rất nhanh liền đi vào Hán quân vòng phục kích bên trong. Tô Diệu ra lệnh một tiếng, chỉ nghe trong núi một tiếng pháo nổ, hai bên vách núi mai phục mấy trăm tên Hán quân cung thủ hiện ra thân hình, hướng phía dưới phát ra mưa tên bắn một lượt. Không được, có mai phục. Trên đầu tiễn như mưa xuống, truy kích Quý Dương tiên phong biết mình rốt cuộc gặp cọng rơm cứng. Bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, nhao nhao giơ lên tấm kiên, ngay tại chỗ tìm kiếm yểm hộ, kéo ra cùng tiễn nhao nhao đánh trả. Chỉ cần phía sau chiến tượng bộ đội mang theo đại quân chạy đến, đánh lui chút này Hán Nhi đây không phải là dễ như trở bàn tay. Xuất kích, toàn quân xuất kích. Tô Luân tướng quân tại trung quân chiến tượng trên ghế ngồi cao cao cơ bội kiếm. Thế cục phát triển như hắn sở liệu, Hán quân quả nhiên trong cốc thiết hạ phủ binh. Bất quá, hắn dũng sĩ sẽ tại chiến tượng xung phong hạ phá hủy hết thảy. Tại thống soái mệnh lệnh dưới, Quý Dương quân bộ đội chủ lực bắt đầu gia tăng tốc độ. Một đầu lại một đầu chiến tượng đạp trên thùng thung bước chân, phóng tới mưa tên dày đặc chiến trường. Ở bên cạnh họ là cái này đến cái khác người khoác chiến giáp Quý Dương bộ binh, bọn họ sẽ tại chiến tượng mở đường dưới, vượt mọi chông gai, xông lên dốc núi, càn quét những cái kia ở đây không biết tự lượng sức mình ý đồ phục kích bọn hắn Hán quân lại nhà. Xông lên a, giết a, giết sạch bọn hắn. Quý Dương quân sĩ khí cao ngang, kêu đánh kêu giết. Bọn hắn đã thấy, mặc dù Hán quân thay đổi hỏa tiễn, nhưng tại phe mình mặc giáp chiến tượng trước mặt cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, không có thành tựu. Thắng lợi đã ở trước mắt, chỉ cần xông dốc núi, bắt đầu trận giáp lá cả, bọn họ liền có thể càn quét Hán binh, cướp đoạt hoàn toàn thắng lợi. Thẳng đến hưu, đám người trên đỉnh đầu, một viên đen nhánh đĩa sắt xẹt qua chân trời, vượt qua bọn hắn chiến tuyến, thẳng tắp hướng về trên đường núi chiến tượng nhóm đập tới. A, cái quỷ gì? Cái này đồ chơi nhỏ có thể sử dụng cái gì chi dùng? Quý Dương các binh sĩ ngửa đầu nhìn xem kia đột nhiên bay tới đĩa sắt, một mặt mở miệng. Thậm chí còn có người phát ra một trận vui cười, cảm thấy Hán quân đây là sắp chết đến nơi, tùy tiện ném chút vật gì cho hà giận. Nhưng mà liền tại bọn hắn tiếng cười vừa mới nâng lên thời điểm, một giây sau, vang một tiếng vang thật lớn trong sơn cốc nổ tung, ánh lửa ngút trời mà lên, miếng sắt tứ tán bể ra. Kia hàng trước nhất một đầu chiến tượng rõ ràng người khoác thiết giáp vậy mà cũng bị nổ được ra chóc thịt bong. Chỉ thấy nó phát ra một tiếng thê lương kêu rên, điên cuồng vung vẩy mũi dài, đem trên lưng ngự tượng sư vứt bỏ rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tô Luân tướng quân tại chiến tượng thượng lắc lắc người, ngạc nhiên nhìn phía xa bạo tạc chẳng cảnh, không biết rõ tình trạng. Kia tiếng nổ là đột nhiên như vậy, cho dù rời xa chuyện xảy ra địa, hắn chiến tượng cũng nhận không nhỏ kinh hãi, khẩn trương phun hơi thở. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, ngay sau đó giữa không trung lại một cái đĩa sắt bay tới, lần nữa bắt chước làm theo chế tạo một trận bạo tạc. Thiên lôi, đây là thiên lôi. Sơ Lạc quốc người nói qua, Hán quân có người sẽ thiên lôi chi pháp, cái này nhất định là bọn hắn thuận sĩ xuất động. Tô Luân tướng quân bên người, Mưu sĩ kinh hoàng hô to, tướng quân, mau nhìn nơi đó, chính là người kia. Thuận Mưu sĩ chỉ dẫn, Tô Luân tướng quân rũi dài đầu, rốt cuộc ở phía xa trên sườn núi mơ hồ nhìn thấy một cái áo bào đỏ thân ảnh. Cái gì? Vậy mà như thế sao? Tô Luân tướng quân trừng lồi đôi mắt, hắn không nghĩ tới, người kia vậy mà có thể cách mấy trăm bước khoảng cách, đem loại kia sẽ bạo tạc đĩa sắt tinh chuẩn ném đến chiến tượng nhóm bên trong. Khoảng cách kia, cho dù suy xét song phương chênh lệch độ cao, cái kia cũng vượt qua cùng tiến tầm bắn, không hợp thói thường. Cách đại phổ. Một cái mắt, Tô Luân tướng quân trong lòng nhận to lớn rung động. Nhưng điểm kia rung động cùng hắn bộ đội bị thương tổn so sánh, vậy liền không tính là gì. Đến nha, không muốn chết, liền tranh thủ thời gian tới nha. Trên sườn núi, Tô Diệu một bên ném đĩa sắt một bên cười ha ha. Ở bên cạnh hắn, còn để một cái sọt, bên trong đựng đều là loại này vì hắn đặc chất cỡ lớn lựu đạn. Lợi dụng chính mình lực lượng cường đại, Tô Diệu dẫn đầu lấy siêu khoảng cách công kích trầm thống đả kích Quý Dương chiến tượng bộ đội. Một tiếng lại một tiếng ù ù nổ vang đem chiến tượng nhóm cả kinh ngao ngao gọi bậy. Quý Dương quân cái này hạ phiền phức lớn. Tượng binh sở dĩ cuối cùng rời khỏi chiến trường, chính là bởi vì thuốc nổ vũ khí phổ cập. So với chiến mã, voi càng không kiên nhẫn chịu bạo tạc xung kích, rất nhanh liền đi vào phát cuồng trạng thái. Mà phát cuồng voi, đối phe mình xung kích hơn xa kẻ địch. Trong lúc nhất thời, Quý Dương quân tiên phong đã là loạn cả một đoàn. Không tốt, voi điên, chạy mau a. Tiên phong chiến tượng nhóm lâm vào khủng hoảng, bọn nó vung vẩy mũi dài, phát ra thét dài, không bị khống chế chạy trốn từ phía. Chật hẹp trên đường núi, bày trận tại chiến tượng liền Quý Dương bộ binh nhận kịch liệt dẫm đạp, vô số nhân hóa làm tượng võ hạ vong hồn. Xông đi lên, cho ta giết cái kia cầu thủ ném bóng. Trong nguy cấp, Tô Luân tướng quân phát ra một tiếng hò hét. Lần này hắn thấy rõ ràng, hết thảy phiền phức căn nguyên đều là trên núi cái kia không ngừng ném thiên lôi thuật sĩ. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, để hắn không ngừng thôi động thiên lôi, phe mình hơn vạn đại quân sợ là đều muốn bị hắn phá hủy. hắn làm sao có thể để loại này chuyện vô lý phát sinh? Kết quả là, vô số trung quân quý xương các chiến sĩ thừa dịp tượng binh vẫn chưa hoàn toàn điên cuồng, xông hủy chính mình trung quân đội ngũ, nhao nhao tránh ra con đường, hướng hai bên vách núi xung kích. Hô, hô, Tô Luân tướng quân mưu sĩ phát ra từng tiếng kịch liệt thở dốc, cảm khái nói, còn tốt, người hắn cái này điểm phục kích chọn không được, cái này dốc núi dù đột ngột, nhưng cũng may người còn có thể đi lên. Nếu là bọn họ tuyển tại một chỗ tuyệt bích bố trí mai phục, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Đối với cái này, Tô Luân tướng quân cũng là rất tán thành. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Tô Diệu lựa chọn vị trí này, kia là tự có này dụng ý ha ha ha. Đại tướng quân liệu sự như thần, những này đồ đần đưa tới cửa. Trương Phi cười lớn một tiếng, tự dốc núi sau xông ra, theo ta giết. Lập công thời điểm đến. Vách núi tuyệt bích tự nhiên có thể ngăn chặn phản kích, nhưng phe mình cũng sẽ mất đi truy kích mở rộng chiến quả cơ hội. Chỉ thấy Trương Phi hét lớn một tiếng, cùng Quan Vũ hai người một trái một phải, từ hai bên dốc núi sau giết ra. Bọn hắn đối mặt xông lên nửa sườn núi quý xương chiến sĩ, đều nhịp ném ra lựu đạn. Oeng, ầm 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 ầm, trên trăm trái lựu đạn cùng nhau nổ vang, vì quý xương người gõ vang tử vong trung tăng. Má ơi, đây là yêu thật tài. Giết. Tại kịch liệt bạo tạc cùng quần quần khói lửa về sau, hán quân các chiến sĩ đánh lén mà xuống. Quan Vũ cùng Trương Phi xuất lĩnh hán quân tinh nhuệ như mãnh hổ hạ sơn, một nháy mắt liền phá tan những này tấn công núi kẻ địch. Lựu đạn bạo tạc không chỉ tạo thành đại lượng sát thương, càng triệt để hơn phá hủy quân địch sĩ khí. Lại có nhiều ngày như vậy lôi thuật sĩ. Tô Luân tướng quân người đều đốc. Tại trước mắt hắn, khắp núi khắp gốc quý xương binh đều tại chạy trốn từ phía. Những này hắn mang tới chiến sĩ tinh nhuệ nhóm, tại cái này đột nhiên đã kích xuống, hoảng sợ như chó nhà có tang, từng cái bạn phần hoảng sợ, nhao nhao vứt nón bỏ áo giáp, chạy từ phía. Mà cùng lúc đó, những hắn đó nguyên bản dựa vào, uy phong lẫm liệt chiến tượng giờ phút này thành lớn nhất hai nạn nguyên. Sông núi thất bại, mang ý nghĩa trên núi thuật kia sĩ vẫn có thể không ngừng triệu hoán thiên lôi, oanh tạc bọn hắn. Một đầu lại một đầu chiến tượng tại bạo tạc bên trong điên cuồng, bọn nó nổi điên tựa như va chạm trà đạn, đem quý xương quân trận hình sông đến tan cảnh. Xong. Toàn xong. Trận này, hán quân đại thắng. Chương 1001, giới hạn đột phá, thiên thần giáng lâm, 5K2, 1, chương 1001, giới hạn đột phá, thiên thần giáng lâm, 5K2, 1, xong đời rồi. Chạy mau a. Ta quân bại, ta quân bại. Trận hẹp trong sân cốc, bạo tạc tiếng ầm ầm, voi tiếng gào thét cùng binh sĩ tiếng kêu rên đan vào lẫn nhau. Xâm nhập sơn cốc hơn một vạn quý xương chủ lực kêu rên chấn thiên, bọn họ bị nhà mình chiến tượng dẫm đạp, bị người một nhà xung kích, bị hán quân đánh lén truy kích, thẳng giết đại bại thua thiệt, thất bại thảm hại. Tô Diệu bản thân càng là tự mình truy kích, dẫn theo mạch đao tại đám người chém giết, đuổi lấy cái này hơn vạn bại quân một đường bại đi. Những người này tượng xung kích thậm chí trực tiếp phá hủy quý xương người tại cốc bên ngoài lưu lại tiếp ứng hậu bị bộ đội. Mới đầu, những quý xương đó quân dự bị quân nhìn thấy bại quân bắt tới, còn tưởng rằng là khải hoàn mà về chiến hữu. Thẳng đến bọn hắn thấy rõ những cái kia gương mặt hoảng sợ cùng mất khống chế chiến tượng, mới ý thức tới tình huống không ổn. Tô Luân tướng quân, là Tô Luân tướng quân sao? Đi mau, mau bỏ đi, tranh thủ thời gian hồi ức thành thành. Hai cái canh giờ trước vẫn là hăng hái Tô Luân tướng quân, giờ phút này máu me đầy mặt, tóc hai bù xù, trên thân hoa lệ áo giáp càng là sớm không có ảnh. Nếu không phải thân binh hộ vệ liều chết bảo vệ, hắn suýt nữa bị hội binh dâm chết. Hán quân có yêu pháp, có thể triệu hoán thiên lôi. Cùng nhau chạy ra mưu sĩ đồng dạng chật vật hô, chiến tượng toàn điên, ta quân xong, mau bỏ đi a. Lưu thủ các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp nơi miệng hang bụi mù quần quận, một đầu máu me khắp người, lưng con hỏa diễm chiến tượng dẫn đầu xông ra, những nơi đi qua các binh sĩ nhao nhao bị đụng bay giống đạn. Bày trận, ngăn trở bọn hắn. Có người ý đồ tổ chức phòng ngự, nhưng đó căn bản là hưởng phí công phu. Tan tác dòng lũ đã vô pháp ngăn cản, hoảng sợ bại binh giống như thủy triều vào tới, đem nơi đây lính phòng giữ trận hình sông đến tan cảnh. Càng đáng sợ chính là những cái tia phát cuồng chiến tượng trong đám người mạnh mẽ đâm tới, đem hết thể vật ngăn trở ép vì một miệng. Ha ha ha, quý sư người, liền cái này. Tô Diệu áo bào đỏ bạch mã, tự hôn loạn cốc khẩu bên trong giết ra, giống minh tinh lấp lánh. Những cái kia bốn phía thình thịch chiến tượng tại người khác ngựa hợp nhất cao siêu kỹ thuật hạ lại gần không được thần, ngược lại bị hắn xua đuổi lấy phóng tới quý xương quân trận. Giết giết giết, không muốn thả chạy bọn hắn. Tình cảnh này, dù là lại ngu xuẩn ngoan cố nữa người cũng đều biết chuyện không thể làm. Rút lui, toàn quân rút lui. Tô Luân tướng quân không có xen vào nữa, dưới tay mình những này tàn binh bại tướng, hắn bạn làm tiểu binh trang điểm, nhanh như chớp đã chạy cái không thấy. Cái khác quý xương quân tướng sĩ nhóm cũng đều hoảng hồn, không kịp thu thập mình tại trong doanh địa hành lý đồ quân lu, tranh nhau chen lấn chạy trốn, sợ bị phía sau chiến tượng nghiền ép. Nhưng là Tô Diệu há có thể cứ như vậy tùy tiện thả chạy bọn hắn? Đuổi theo cho ta, không chừa mảnh giáp. Tuyệt sát lệnh đã ở trước khi chiến đấu truyền đạt. Đuổi trước truy kích đi ra tự nhiên là trước đó giả bộ bại trốn hung nô các kỵ sĩ. Những này khinh trang người cưỡi nhóm trước đó nhận hết quân đủ, giờ phút này sát ý dày đặc nhất. Tốc độ bọn họ cực nhanh, tự chiến tượng đằng sau xông ra sơn cốc sau liền lập tức giống hạt đậu bùng ra, khởi sướng vô tình truy kích, gặp người liền chặn, gặp người liền giết, hai mắt đỏ bừng gieo hạt tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người trầm mê ở giết người, trong đó còn có 2.000 kỵ, đại não coi như bảo trì lý trí, bọn họ chặt chẽ đi theo Trương Liêu cùng Vu Phu La Cờ Sĩ, phóng ngựa bay nhanh không cùng hội binh dây dưa, mà là thẳng đến phương bắc cốc khẩu, chuẩn bị bó chặt túi. Mặc dù nói nơi đây hướng bắc xuất khẩu cũng không phải là chỉ có một cái, nhưng người cách nước liền không thể sống. Mà khắc tư sông chính là nơi đây duy nhất một đầu xuyên qua sơn cốc dòng sông, chỉ cần ngược dòng lưu mà lên, phong tỏa lòng sông này xuất cốc miệng, như vậy những người khác coi như chạy tứ tán, tại cái này nhân sinh không quen địa phương, bọn họ tỷ lệ sống sót cũng cực kỳ xa vời. Khốn nạn, ta đại quân a. Tô Luân tướng quân tại thân binh nghiệm hộ dưới, chật vật trốn vào sân cốc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bụi mù cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Hán khổ tâm kinh doanh 3 vạn đại quân, giờ phút này đã như tuyết lở tán loạn, có thể theo hắn ngay lập tức chạy trốn tới nơi này, người lại chỉ thừa không đủ 3000. Tướng quân, đi nhanh đi. Thân binh đội trưởng dắt lấy ngựa của Hán Cương, thật âm thanh kêu gọi, Hán quân đuổi theo. Tô Luân tướng quân mắt nhìn dần dần tới gần Hán Kỵ, thở dài một tiếng, đột nhiên hất lên roi ngựa, cũng không quay đầu lại trốn vào dãy núi. Tại sau lưng của hắn, chiến đấu kết quả đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Thoải mái, thật mẹ hắn thoải mái. Cuối cùng, lần này cuối cùng 3 ngày tao nội chiến lấy Hán quân đại thắng chấm dứt. Hán quân phong tỏa đường núi, 3 vạn đại quân vẹn vẹn hơn 4000 kỵ theo Tô Luân tướng quân chờ người chạy trốn, những người còn lại tất cả đều hủy diệt. Màn đêm buông xuống, làm Tô Diệu giết một ngày, toàn thân đẫm máu, mang theo đao trở lại điểm hội hợp lúc, Hán quân doanh địa tạm thời đã có cái đại khái bộ dáng. Đường Vương trở về, đại tướng quân trở về. Chúng tướng sĩ nhóm nghe hỏi nhau nhau đến đây nên đón, Lỗ Túc càng là một mặt hưng phấn bưng lấy một chồng sổ, vội vã tiến đến báo cáo, điện hạ, ta quân đại thắng, ta quân đại thắng a. Này chiến ta quân chém đầu 8000 dư cấp, tù binh 13000 người, thu được chiến tượng 67 đầu, còn lại đồ quân nhu lương thảo vô số kể. Vậy xem chúng tướng nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng, Trương Phi càng là khoa tay múa chân hô to, ha ha, thoải mái. Cùng đại tướng quân đánh trận chính là thoải mái a. Kia là, Vu Phu La cũng là cười ha ha, quét qua trước đó khói mù, thiên tướng quân kia là cỡ nào uy vũ. Một chút quý xương man gì, căn bản không chịu nổi một kích. Tốt. Tất cả mọi người làm được tốt. Tô Diệu đem mạch đao hướng trên mặt đất cắm xuống, dặn dò nói, đêm nay liền để các tướng sĩ hảo hảo chỉnh đốn một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta thẳng đến nút thành, đem quý xương người triệt để quét dọn đại viên. Đúng lúc này, quan vũ đội vàng đi tới, sắc mặt nghiêm túc, điện hạ, những cái kia chiến tượng có chút phiền phức. Nguyên lai, mặc dù Hán quân thu được mấy chục con chiến tượng, nhưng những quái vật khổng lồ này bị kinh sợ sau rất khó trấn an. Giờ phút này trong doanh địa tượng minh không ngừng, đã có vài tên binh sĩ đang nỗ lực thuần phục lúc bị thương. Tô Diệu lông mày nhíu lại, mang ta đi nhìn xem. Đi vào lâm thời xây dựng tượng trước, chỉ thấy mấy chục con chiến tượng nôn nóng bất an vùng vẫy mũi dài, mấy tên quý xương tù binh chính cách thật xa, nơm nớp lo sợ ý đồ trấn an. Mà tại bốn phía, càng là ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy binh sĩ, trận địa sẵn sàng sợ tái xuất loạn gì. Điện hạ cẩn thận. Trương Liêu vội vàng ngăn lại Tô Diệu, những xuất sinh này giá tính chưa thuần. Tô Diệu lại khoát khoát tay, xuyên qua đám người trực tiếp đi hướng hung mạnh nhất một đầu chiến tượng. Kia cự tượng thấy có người tới gần, lập tức giơ lên mũi dài phát ra uy hiếp gầm rú. Hoắc, ngươi cái này mũi dài xuất sinh, ngược lại là so chủ nhân của ngươi còn nhiều mấy phần huyết tính. Tô Diệu tay không tấc sắt, chậm rãi tới gần, cự tượng cảm xúc cũng theo đó càng là táo bạo bất an. Người hắn kia tướng quân muốn làm gì? Hắn không phải là muốn thuần tượng a? A, cái này sao có thể? Cái này lại không phải thuần phục ngựa. Bọn tù binh thấy trước mắt chẳng cảnh, một trận xì xào bàn tán, một cái mặt mũi nhăn meo lão tượng nâu càng là cười nạo lên tiếng. Những người hắn này sợ là liền voi đều chưa thấy qua, cũng dám không biết tự lượng sức mình khiêu khích ba lô khác. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Ba lô khác chính là trước đó Tô Luân tướng quân tọa kỵ, cũng là chi này tượng nhóm lãnh tụ. Nó là một đầu kiêu ngạo hùng tượng, vốn là tại Ấn Độ trong rừng sưng bá một phương tượng vương. Vì bắt được nó, quý xương người trả giá giá cả to lớn, lấy khiến cho trở thành trong quân vương bài. Hôm nay trên chiến trường, nó bị lựu đạn mảnh vỡ cùng đinh thai nhức có quanh mình kích thích, lật tung trên lưng Tô Luân tướng quân, mạnh mẽ đâm tới chạy ra sân gốc, vẫn là chờ mình chạy mệt mỏi mới bị bắt trở lại. Nhưng là ban ngày kích thích thực tế quá mức kịch liệt, theo nó thể lực khôi phục, ba lô khắc lần nữa vô cùng táo bạo đứng dậy. Chẳng những thuần thú sư vô pháp tiếp cận nó, ngay cả cái khác chiến tượng cũng bởi vì tâm tình của nó mà sao động bất an. Mảnh này Hán quân lâm thời vòng ra cái này xúc vật rào chắn, lúc nào cũng có thể sẽ bị nổi điên tượng nhóm hủy diệt. Chương 1001, giới hạn đột phá, thiên thần giáng lâm, 5K22, chương 1001, giới hạn đột phá, thiên thần giáng lâm, 5K22, mà đối điểm này, Úy Dương người tượng nô nhóm chẳng những không nóng nảy, ngược lại ẩn ẩn mặt lộ vẻ vui mừng, rất có thấy vậy vui mừng tư thế. Đâm chết bọn hắn, dẫm chết bọn hắn khiến cái này không biết tự lượng sức mình người Hán trả giá bằng máu đi. Ỷ vào ngôn ngữ không thông, Quý Dương bọn tù binh trên mặt làm lấy trấn an công việc, sau lưng tắt từng cái phát ra người rủa, muốn để tượng nhóm cho người Hán một bài học. Hiển nhiên, mặc kệ là bọn họ hay là voi, đều đối với chuyện ban ngày cực không tâm phục. Bị yêu thuật đánh bại, không phải chiến chi tội vậy. Nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết, Tô Diệu đã thông qua hệ thống điểm ra tiếng nói của bọn họ, đem bọn hắn lời nói nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá, Tô Diệu đối với cái này lại là mắt điếc hay ngơ, cười lạnh một tiếng nhảy vào tượng bột. Ba lô khắc, sau này ngươi chính là tọa kỵ của ta. Tô Diệu chỉ một ngón tay, đem Trương Liêu sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Điện hạ, không thể mạo hiểm a. Trương Liêu lần nữa khuyên can, tay đã đặt tại trên chuôi đao. Tô Diệu lại nhếch miệng mỉm cười, đưa tay ra hiệu đám người lui ra phía sau. Lập tức, trong đầu vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thuần phục giã thú kỹ năng đã phát động. Không sai, thuần thú kỹ năng. Cái này tự nhiên là quá khứ chân tam thế giới bên trong tồn tại kỹ năng thiên phú. Là một cái mô phỏng thời Tam Quốc cho chơi, Nam Man mạnh hoạch mãi mãi cũng có một chỗ cắm rủi. Mà có mạnh hoạch, tự nhiên là có Nam Man mãnh thú, thuần thú thiên phú cũng liền tùy theo tồn tại. Mặc dù kỹ năng này tại ngày xưa không có gì chứng dụng, hơn nữa còn cùng kỹ thuật độc lập, thuộc về ít lưu ý đến không được kỹ năng, nhưng bây giờ nó lại vừa lúc cho Tô Diệu một cái lợi dụng cơ hội. Phát động thuần thú kỹ năng về sau, chỉ cần tại hạn định thời gian bên trong đánh bại hoặc là hao hết mục tiêu thể lực, như vậy hai bên liền đem thành lập kiên cố chủ tớ quan hệ. Chẳng những nhiều một cái tọa kỵ cùng động vật đồng bạn, hơn nữa còn có thể thông qua kỹ năng cường hóa năng lực, thậm chí người và thú cùng một thể, đạt tới điều khiển như cánh tay trình độ. Nhưng là cùng lúc đó, kỹ năng này phát động về sau, mục tiêu cũng sẽ lập tức đi vào cuồng bạo trạng thái, bắt đầu điên cuồng công kích thi thuật mục tiêu giống. Ba lô khắc phát ra giống giận rung trời, hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng. Nó vung vẩy mũi dài, tráng kiện tượng chân đạp thật mạnh địa, toàn bộ rào chắn cũng vì đó rung động. Không được, tượng nhóm bạo động. Lao tượng nô hoảng sợ hô to. Đây chính là tượng vương lực lượng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chỉ thấy mấy chục con chiến tượng đồng thời phát cuồng, tượng cột song gỗ tại cự lực xung kích hạ trong nháy mắt vỡ nát. Các binh sĩ cuống quýt lui lại, có người thậm chí dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những này voi mục tiêu lại lạ thường nhất trí, bọn họ xông ra tượng cột, lại dày đặc hướng Tô Diệu phóng đi. Hoàng bét, điện hạ mau lui lại a. Trương Liêu rút đao liền muốn xông lên trước. Tô Diệu lại cười lớn một tiếng, đến rất đúng lúc. Tô Diệu đầu tiên là một phát bắt được Trương Liêu, đem hắn văng ra ngoài, rời xa bạo động trung tâm, sau đó ngay tại vài đầu chiến tượng vây công hạ hô to một tiếng, bá vương giáng lâm. Đã lâu, Tô Diệu lần nữa lấy ra chính mình vô song thức tỉnh kỹ. Mênh mông lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, hệ thống giao diện thượng hắn thuộc tính tăng lên gấp bội. Ngay tại cái này khẩn yếu trước mắt, Tô Diệu đem trước đó đại chiến bên trong một mực vất vả để giành được điểm kinh nghiệm toàn bộ rót đi vào. Chiến tượng đang áp sát, đại địa đang run rẩy, đám người tại thét lên, mà Tô Diệu trong mắt cũng chỉ có thế giới của mình. Giao diện bên trên, thuộc tính trị số xoạt 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 tăng vọt. Rốt cuộc, trong nháy mắt này, cái này mênh mông lực lượng trợ hắn đột phá bức tường ngăn cản. Phúc, cái này sao có thể? Nơi nào đó hệ thống nhân viên quản lý nhìn xem chính mình giao diện phía trên bảng, người đều ngốc, không tu bất kỳ cái gì công pháp bí thuật, liền dựa vào man lực đột phá rồi. Phải biết thân thể của nhân loại là có cực hạn. Lúc đạt tới nhất định cấp độ, lại nghĩ hướng lên đột phá giới hạn, thường thường cần cao thâm công pháp phụ trợ, lấy tốt hơn lợi dụng năng lượng, cải thiện thân thể của mình. Mà vị này hệ thống nhân viên quản lý rất vững tin, ở phương thế giới này bên trong căn bản không tồn tại như vậy công pháp, đây cũng là hắn yên tâm để Tô Diệu đi chinh phạt thiên hạ nguyên nhân. Ngươi chính là sưu tập đến lại nhiều kinh nghiệm, ngươi sẽ không lợi dụng cũng là không tốt. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Tô Diệu lấy một loại nhất giản dị tự nhiên phương thức đánh vỡ kia phiến đại môn tiên điên. Vượt qua cực hạn năng lượng sẽ xé nát thân thể của ngươi. Ngươi game over. Trò chơi kết thúc. Đại tướng quân. Đường Vương điện hạ. Không. Không muốn a. Máu tươi văng khắp nơi hiện trường kinh hô trận trận. Chừng bốn đầu chiến tượng đồng thời phóng tới Tô Diệu, bọn họ hoặc lấy cự lực va chạm, hoặc dùng mũi dài vứt bỏ kích. Tại điện quang hỏa thạch về sau, ánh lửa hạ Tô Diệu bị thẳng tắp đánh lên chân trời, vung xuống đầy trời máu tươi. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một người chảy ra nhiều như vậy máu tươi, cho dù là bị Tô Diệu chém ngang lưng người cũng không có. Thực tế là thật đáng sợ, kia xuất huyết lượng quả thực tựa như cả người bạo chết giống nhau. Hiện trường đám người không hiểu rõ, voi rất rõ ràng không có bị thương. Nhưng nếu hiểu công việc người tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, Tô Diệu đúng là bạo thể. Mênh mông năng lượng xé rách hắn thân thể, máu tươi phun ra, cả người không còn có một điểm đường sống. Không đúng, vì cái gì hắn không có chết? Hệ thống nhân viên quản lý mắt trợn tròn, vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc hắn lại chậm chạp không có thu được Tô Diệu tử vong tin tức. Hắn điên cuồng kiểm tra chính mình hệ thống, thậm chí trực tiếp hình chiếu, đem Tô Diệu tình huống hiện trường chiếu phim ở trước mắt. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm máu tươi như mưa vẩy xuống, Tô Diệu thân thể ở giữa không trung bạch ra một đường vòng cung. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trong nháy mắt, một đạo kim sắc quang mang tự Tô Diệu thể nội bắn ra, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Cái kia kim sắc ánh sáng chói lọi giống như chiều dương chói lọi. Tại quang mang vào, xé rách vết thương đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ ở hắn giữa không trung lơ lửng như vậy một lát thời gian, Tô Diệu thân thể liền đã hoàn thành tái tạo. Cái này sao có thể? Đột phá là không thể nào tái tạo nhục thân. A, ta hiểu. Vô song thức tỉnh. Là vô song thức tỉnh. Có ngươi, thế mà như thế dùng kỹ năng. Hệ thống nhân viên quản lý rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, chợt vô đuổi. Tô Diệu vô song thức tỉnh, bá vương giáng lâm tự mang đầy máu khôi phục hiệu quả. Tô Diệu tại đột phá giới hạn trong nháy mắt, khởi động vô song thức tỉnh, tăng phúc lực lượng đồng thời chữa trị thân thể. Đây chính là hắn một mực đang suy nghĩ chuyện. Cho dù là chính Tô Diệu, hắn cũng không dám 100 cam đoan cưỡng ép đột phá sẽ có hay không có vấn đề gì. Thật là một cái tên điên. Dân cờ bạc. Vậy mà lợi dụng ta hệ thống năng lực đến trợ chính mình đột phá. Ngươi nếu thật là phàm nhân thân thể, đã là chết trăm lần. Tiếng hô của hắn không người có thể nghe được, hiện trường Tô Diệu đã tại trong màn điện quang hỏa thạch giáng lâm. Kim sắc quang mang biến mất, toàn thân đẫm máu Tô Diệu từ trên trời giáng xuống, rơi đập trên mặt đất, kịch liệt xung kích trực tiếp ném ra một cái hố nhỏ, có hai đầu chiến tượng đứng không vững, lại bị chấn động đến lảo đảo lùi lại. Đến đây đi. Tô Diệu quát to một tiếng, thân hình như điện, bay thẳng hướng dẫn đầu ba lô khác. Súc sinh không hiểu chuyện trước mắt, nó thấy Tô Diệu vào tới, bản năng phát ra phẫn nộ gầm rú, giơ lên mũi dài hung hăng quất hướng Tô Diệu. Một kích này đủ để đem người bình thường xương cốt quất đến vỡ nát, nhưng Tô Diệu lại không tránh không né, cứ thế mà dùng bả vai đón lấy một kích này. Ầm. Trầm một tiếng va đập bên trong, Tô Diệu không nhúc nhích tí nào, ngược lại là ba lỗ khắc mũi dài bị chấn động đến cao cao bắn lên. Còn chưa đủ. Tô Diệu cười lớn một tiếng, hai tay bắt lấy ba lỗ khắc mũi dài, đột nhiên kéo một cái. Đầu này nặng đến mấy tấn cự tượng lại bị hắn sinh sinh kéo đến mất vó rơi xuống đất. Chơi ạ. Không phải người a. Chúng ta đến cùng đang cùng thứ đồ gì đánh trận? Quý Dương bọn tù binh trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Bọn họ vẫn là y nạm kiêu ngạo tự vương, giờ phút này lại giống con chó con bị Tô Diệu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ba Lô Khắc phát ra thống khổ tê mình, điên cuồng vung vẩy mũi dài muốn tránh thoát đứng dậy. Nhưng mà Tô Diệu sau một khắc đã ở đồng thời vươn người đứng dậy, nhảy lên nhảy đến Ba Lô Khắc trên thân trọng quyền xuất kích. Phanh, 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 quyền quyền đến thịt công kích đánh Ba Lô Khắc mắt nổi đồng đóm, đều rên liên tục. Cái khác chiến tượng thấy thế, nhao nhao xông về phía trước muốn cứu viện. Tô Diệu lại không sợ chút nào, một bên áp chế Ba Lô Khắc, một bên ứng phó cái khác chiến tượng công kích. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, lực lượng to đến kinh người, mỗi một quyền mỗi một cước đều mang thế lôi đỉnh bạc quân. Một đầu chiến tượng dùng răng nanh đâm tới, Tô Diệu nghiêng người hiện lên, trở tay bắt lấy ngà voi, càng đem chỉnh đầu tượng hất tung ở mặt đất. Lại một đầu chiến tượng vứt bỏ mũi rút kích, Tô Diệu một tay tiếp được, mượn lực hất lên, đem này trùng điệp quẳng xuống đất. Trận này người tượng đại chiến thấy tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Hán quân các tướng sĩ sớm đã quên đi hoảng sợ, nhao nhao vì Tô Diệu lớn tiếng khen hay trợ uy. Mà những quý xương đó tù binh tắc mặt xám như cho, có ít người thậm chí quỳ rạp xuống đất, trong miệng tự lẩm bẩm, dường như nhìn thấy thần minh giáng thế. Ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian, tại Tô Diệu mưa to gió lớn công kích đến, Ba Lô Khắc liền đã chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng gào thét, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Cái khác chiến tượng thấy thế, cũng nhao nhao đình chỉ công kích, túi thấp đầu, hướng Tô Diệu tỏ vẻ thuận theo. Đinh, thuần phục thành công. Đương theo lấy âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Diệu thở dài một hơi, nhảy xuống tới, cười ha ha vô vô đầu của nó túi, từ nay về sau, ngươi chính là ta tọa kỵ. Ba Lô Khắc phát ra một tiếng dịu dàng ngoan ngoãn két đều, dùng mũi dài nhẹ nhàng đụng đụng Tô Diệu tay, xem như tỏ vẻ tán thành. Một màn này hoàn toàn rung động tất cả mọi người ở đây, phá vỡ bọn hắn nhận biết. Hán quân các tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, hô to lấy đại tướng quân Uy Vũ, đại tướng quân Bạt Thuế. Mà những quý xương đó tù binh tắc hoàn toàn thần phục, bá 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 quỳ lấy đất, cũng không dám có nửa điểm dị tâm. Kia vừa mới tiêu ngạo lao tượng nô, càng là mặt xám như cho, hoàn toàn không có một điểm tính tình. Mà Tô Diệu đối đây hết thảy tắc không lắm để ý, hắn đem hiện trường giao cho Trương Liêu chờ người về sau, liền là tả mấy cái cú sốc, biến mất tại đám người ánh mắt bên ngoài. Chương 1002, Thiên Đế Hóa Thân, tốc độ ánh sáng phá thành, 4K3, chương 1002, Thiên Đế Hóa Thân, tốc độ ánh sáng phá thành, 4K3, vách núi chi đỉnh, gió đêm gào thét. Rời đi tượng cột về sau, Tô Diệu liền đến nơi này, một thân một mình cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Đột phá giới hạn sau hắn cảm giác vô cùng kỳ diệu, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng, thân thể càng dường như thoát thai hoàn cốt, mỗi một tế bào đều đang hoàn hô nhẹ cứng. Hắn có thể nghe được nơi xa các binh sĩ xì xào bàn tán, có thể cảm nhận được trong gió đêm mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, thậm chí có thể phát giác được máu trong cơ thể lưu động bí tích. Cái này hẳn là chính là siêu phàm lực lượng sao? Tô Diệu nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra thanh thúy bạo hưởng, cơ bắp đường cong ở dưới ánh trăng hiện ra như kim loại quang trạch. Nếu như nói trước đó hắn mở ra vô song sau khi thức tỉnh, lực lượng tăng lên còn tại nhân loại cực hạn trong phạm vi. Như vậy lần này, hắn tại đột phá giới hạn sau vô song thức tỉnh đã hoàn thành không phải sức người như bị. Nhất là bây giờ, hắn chỉ cần chuyên chú vào trong cơ thể của mình, liền có thể mơ hồ nhìn thấy dưới làn da ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển. Sau khi đột phá, hắn trước đó điều động khổng lồ điểm kinh nghiệm đã trở thành một phần của thân thể hắn, như dòng máu du tẩu. Đây là nội lực, là ma pháp, hay là năng lượng? Tô Diệu còn không biết rõ. Hắn căn bản không biết, người bình thường cần vô số năm luyện thể trúc cơ mới có thể đột phá cảnh giới, chính mình quả thực là dựa vào vô song thức tỉnh sức khôi phục mẹ qua. Bất quá, cho dù không hiểu nguyên lý, cái kia cũng không sao, bởi vì Tô Diệu chỉ là nhắm mắt lại, cảm thụ trong hạ thể năng lượng lưu động, liền rất rõ ràng biết cố lực lượng này đã giúp hắn tái tạo thân thể. Hệ thống giao diện bên trên, trước đó 200 không giới hạn các hạng thuộc tính trị số đã thành công đột phá vốn có hạn mức cao nhất, mà lại đằng sau nhiều một cái kim sắc hào, mà càng làm Tô Diệu vui mừng chính là, thiên phú cột bên trong còn nhiều một cái hoàn toàn mới thiên phú, siêu phàm thân thể. Siêu phàm thân thể các hạng cơ năng đã đột phá nhân loại cực hạn, nhân vật thường lúc sức khôi phục, sức chịu đựng, lực lượng, tốc độ chờ thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 300. 300. Chắc không được lần này thả xong thức tỉnh không có lập tức quật ngã. Cái này sóng không lỗ. Tô Diệu đôi mắt lóe sáng, hắn thử toàn lực vung ra một quyền. Trong không khí lại phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Một quyền này lực lượng đã đủ để đánh nát nham thạch. Vất quá, Tô Diệu nhíu mày, cảm thụ được thể nội còn tại sao động năng lượng, thậm chí còn có năng lượng tại mơ hồ tê lạc. Đột phá mặc dù thành công, nhưng thân thể dường như còn không có hoàn toàn thích ứng loại biến hóa này. Xem ra cần phải tốn chút thời giờ vững chắc cảnh giới. Vì thế, không cần nghĩ Tô Diệu cũng biết, hắn cần đại lượng năng lượng hoặc là giảm kinh nghiệm. Vất quá bây giờ, vẫn là ngủ trước một hồi đi. Tại trên đại thể làm rõ ràng thân thể của mình trạng thái về sau, một trận nồng đậm vũ vũ liền cuốn tới. Sau khi đột phá lấy được mạnh mẽ sức chịu đựng rốt cuộc cũng đi đến cực hạn, vô pháp miễn dịch rơi vô song thức tỉnh kỹ cuối cùng khổng lồ tiêu hao. Bất quá, so với trước đó 3 phút đúng giờ Hắc Bình Phong nhắm mắt, hiện tại hắn đã có thể kiên trì 10 phút, hơn nữa còn có thể đếm thử chống cự cố này bối rối, nhưng làm sao, hắn dây rủa thời gian càng lâu, về sau thể lực tiêu hao càng là chỉ số cấp tăng lên, Tô Diệu cuối cùng vẫn là tại triệt để đỡ không nổi trước, tại đỉnh núi tìm cái thoải mái một chút lại tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy an toàn địa phương, khuynh chân ngồi xuống, chủ động đi vào ngủ đông. Cái này một giấc chính là dòng dã 12 giờ. Mà liên tại hắn biến mất nghỉ ngơi khoảng thời gian này, trước đó hắn truyền kỳ biểu hiện cũng trong quân đội triệt để truyền ra. Toàn bộ Hán quân doanh địa tướng sĩ cùng bọn tù binh thì là lâm vào một trận điên cuồng chi dạng. Thần tích, đó là chân chính thần tích a. Đại tướng quân vậy mà một người, tay không liền chế phục những cái kia tượng nhóm. Ta tận mắt thấy hắn ở trên trời giống mặt trời giống nhau phát sáng. Đây là thần minh phù hộ a. Có binh sĩ khoa tay múa chân hô to. Cái gì thần minh phù hộ? Theo ta thấy, đại tướng quân vậy căn bản chính là thiên thần hạ phàm.
Đúng thế đúng thế. Các ngươi ngẫm lại, những quý xương đó người khoác lác chiến tượng bao nhiêu lợi hại à, kết quả tại đại tướng quân trước mặt cũng như mèo nhỏ.
Ha ha ha, những quý xương đó tù binh hiện tại cũng dọa sợ, từng cái quỷ trên mặt đất kêu trời thần đâu. Doanh địa đống lửa bên cạnh, các binh sĩ hưng phấn nghị luận ban ngày kỳ tích.
Mà giờ khắc này tại trại tù binh bên trong, những quý xương đó người lại là lâm vào thật sâu rung động.
Cái kia áo bào đỏ tướng quân, hắn nhất định là thấp bà thần hóa thân một tên tuổi già tượng nô tự lẩm bẩm.
Không, hắn càng giống là ỉn giờ dạ chuyển thế một cái khác tù binh phản bác, chỉ có vĩ đại thiên thần mới có lực lượng như vậy.
Mà tại trung quân trong đại trướng, các tướng lĩnh đồng dạng kích động không thôi.
Các ngươi nói một chút, đại tướng quân lần này là tình huống như thế nào?
Ta lão Trương đã lớn như vậy, chưa từng thấy cái này chiến trận.
Hắn quá nương kinh người.
Trương Phi trừng mắt mắt to như trung đồng, chợt vỗ đùi, chí cha chí chóe mà hỏi.
Quan Vũ hơi híp mắt lại, thận trọng gật đầu nói, xác thực, lần này điện hạ đột phá không tầm thường. Cổ chi bá vương cử đỉnh tại bây giờ điện hạ trước mặt mấy như trò đùa, biến hóa như thế đến tột cùng là nếu là điện hạ không muốn nói tỉ mỉ, ta chờ thực cũng không cần thiết truy đến cùng, cần biết thiên cơ không thể tiết lộ.
Giả Hủ một bước sợi dâu, mở miệng đánh gây bọn hắn, nhưng mặc kệ là cái gì, cái này đối với chúng ta đều là một kiện thiên đại lợi tốt.
Điện hạ thực lực càng mạnh, chúng ta chiến đấu kế tiếp liền càng nhẹ nhõm.
Quách gia cũng cười phụ họa, Văn Hòa nói cực phải, quý dương người vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tượng bộ đội đã bị chúng ta phá giải, bây giờ đại tướng quân lại phải này thần lực, này chiến tất thắng không thể nghi ngờ.
Bất quá chỉ là chiến thắng. Hiện tại đã không thể thỏa mãn bọn hắn những người thông minh này khẩu vị.
Khi biết Tô Diệu có được như vậy lực lượng về sau, Giả Hủ cùng Quách Gia chờ người lại nhiều phiên thương nghị, quyết định đầy đủ lợi dụng trận này thần tích làm mưu đồ lớn.
Đối nội, bọn họ tuyên truyền Tô Diệu chính là thiên thần hạ phàm, chịu thiên mệnh trinh phạt tứ phương, dùng cái này khích lệ sĩ khí. Đối ngoại, tắt thông qua tù binh chi miệng, đem Tô Diệu thần hóa, tan rã quân địch đấu trí.
Ngay kế tiếp giờ ngọ, làm Tô Diệu từ đỉnh núi trở về lúc, toàn bộ doanh địa nhất thời sôi trào.
Các binh sĩ nhìn thấy hắn, đều nổi lòng tôn kính, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái.
Điện hạ, ngài trở về.
Lỗ Túc cái thứ nhất tiến lên đón, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, các tướng sĩ đều tại truyền tụng ngài hôm qua hành động vĩ đại, sĩ khí tăng vọt đến cực điểm.
Tô Diệu mỉm cười, đem trên thân tàn tạ áo giáp ném cho hắn, nói, rất tốt, vậy liền để tất cả mọi người chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta liền lên đường đi tới Úc Thành Thành.
Nhanh như vậy?
Lỗ Túc hơi kinh ngạc, điện hạ,
ngài không cần lại nghỉ ngơi một chút sao?
Không cần.
Tô Diệu trong mắt tinh quang lấp lóe, hiện tại là thu hoạch chiến quả thời điểm.
Rất nhanh, hán quân liền chờ xuất phát.
Đại quân tại Thiên Sơn dưới chân tập kết, làm tốt vào núi chuẩn bị.
Mà cũng liền cái này lúc, Tô Diệu lại lấy được một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ thấy tại đại quân trước trận, năm cái hôm qua bị bắt quý xương trong quân tướng lãnh cao cấp cùng nhau đi tới, quỳ rạp trên đất, hôn hắn giải chiến, vĩ đại chiến thần, chí tôn thần linh, xin ngài tha thứ ta chờ hôm qua khuyết điểm, ta chờ nguyện quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thần phục với ngài, thề sống chết vì ngài hiệu lực.
Tô Diệu lông mày nhíu lại nhìn về phía bên cạnh Lỗ Túc, bọn hắn đây là.
Lỗ Túc mang theo kích động giải thích nói, điện hạ, ngay tại đêm qua, những này quý xương tướng lĩnh đã bị ngài hiện ra thần tích tí phục, nguyện ý dẫn đầu dưới trướng quy thuận tại ngài, trợ chúng ta chinh phục quý xương.
Đây cũng là đương nhiên.
Đêm qua Tô Diệu thuần phục chiến tượng quá trình bị vô số ánh mắt mắt thấy, lại thêm nữa Giả Hủ đám người âm thầm vận hành, Tô Diệu danh vọng như mặt trời ban trưa.
Theo bọn hắn nghĩ, cái kia có thể để cho đêm đen như mực không đều vì hắn lấp lóe người trừ thiên đế ẩn giở dạ lực lượng bên ngoài sẽ không còn cái khác khả năng.
Vấn đề duy nhất bất quá là hắn đến cùng là chịu thần minh chúc phúc phù hộ người vẫn là ẩn giở dạ bản thân ở nhân gian hóa thân.
Nhưng mặc kệ là cái gì,
ngu xuẩn quý xương vương dám đối địch với ngài, quả thật tự chịu diệt vong.
Ta chờ nguyện vì tôn giá chi chó săn, vì ngài tận thủ phàm trần chi địa.
Ồ, tận thủ phàm trần chi địa.
Không sai.
Cầm đầu cái kia quý xương tướng lĩnh thần sắc kích động nói, nho nhỏ đại uyên làm sao có thể xứng với ngài thần uy?
Ta chờ nguyện vì dẫn đường, trợ ngài thẳng đến quý xương vương đô, để kia ngụy vương quỷ sát tại ngài dưới chân.
Thậm chí, chỉ cần ngài một cái gật đầu, tất cả những cái kia trên đời không phục ngài thống trị ngụy vương, ta chờ đều có thể vì ngài đều đánh chiếm.
Như vậy A Tô Diệu nhắm mắt lại.
Tại những người này tuyên thệ thời điểm, một máy mắt. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng đang cuộn trào. Cái này tự nhiên không phải hắn cảm xúc bành trướng loại hình, mà là hàng thật giá thật lực lượng.
Theo những người này thân phục, hắn lực lượng tăng lên, mặc dù không bằng tự mình chém giết thu hoạch điểm kinh nghiệm nhiều như vậy, nhưng là cái này hơn một vạn đại quân quy thuận vẫn là cho hắn gia tăng không ít lực lượng.
Tốt tốt tốt.
Tô Diệu mở to mắt, cười lớn một tiếng, quăng lên vị này hàng tướng nói, đã các ngươi có này giác ngộ, như vậy tùy ta cùng nhau xuất chinh đi.
Kết quả là, tại hợp nhất nhóm này quý xương hàng tướng về sau, hán quân sĩ khí như hồng, trùng trùng điệp điệp hướng đại viện quốc đô Úc Thành Thành xuất phát.
Trên đường đi, Tô Diệu cưới tân thu phục chiến tượng ba lỗ khắp đi tại đội ngũ phía trước nhất, uy phong lẫm liệt.
Những cái kia uy thuận quý xương tướng lĩnh tắt theo sát phía sau, hướng dọc đường bộ lạc cùng thành trấn tuyên dương Tô Diệu thần tích.
Tin tức như giã hỏa cấp tốc lan tràn, dọc đường đại nguyên bộ lạc hoặc là giải tán lập tức, hoặc là phản chiến đầu hàng, tiếp xuống hán quân tiến lên lại không có một tia trở ngại.
Cứ như vậy, làm sau 4 ngày, hán quân đến lúc thành dưới thành lúc, trong thành đã là lòng người bàng hoàng.
Báo, hán quân đã tới dưới thành, binh lực ước 5 vạn, chiến tượng mấy chục con.
Ngay cả chúng ta tượng vương ba lỗ khắp đều lính liên lạc âm thanh im bặt mà dừng. Hoàng sợ nhìn qua dưới thành chi kia quân dung cường thịnh bộ đội.
Tô Luân tướng quân đứng ở đầu tường, sắc mặt tái xanh.
Hắn hôm qua chật vật trốn về sau, lập tức hạ lệnh đóng chặt cửa thành, chuẩn bị tử thủ.
Mà giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy dưới thành chi bộ đội kia lúc, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng cơ hồ là tan thành mây khói.
Tướng quân,
phó tướng âm thanh run rẩy, những cái kia, phía trước những người kia đều là chúng ta bộ đội a.
Không sai.
Với ai Tô Diệu Quý Xương đám hàng binh có siêu nhân sĩ khí, Tô Diệu đối với cái này cũng không lãng phí, trực tiếp để bọn hắn đánh lấy chính mình bộ đội cờ sĩ liền bày trận tại trước nhất, thoải mái biểu hiện ra những này hàng binh phương trận.
Phản đồ, đều là phản đồ.
Tô Luân tướng quân gắt gao nắm chặt nắm đấm, khí chính là giận sôi lên. Thua thiệt hắn trước đó còn vì những cái kia trung tâm đi theo các tướng lãnh của hắn tổn hại mà đau lòng tiếc hận. Không nghĩ tới, bây giờ những người kia không chỉ còn sống, còn ăn mặc mới tinh áo giáp, uy phong lấm lấm đứng ở hán quân trước trận.
Tướng quân,
hiện tại chúng ta nên làm cái gì?
Đại Huyên Tân Vương run giọng hỏi.
Vị này vừa bị Quý Xương nâng lên vương vị con rối giờ phút này đã là hoang mang lo sợ.
Tô Luân tướng quân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại.
Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên tường thành quân coi giữ nhóm mắt trung đô mang theo hoảng sợ cùng dao động. Hắn biết, nếu như không thể ổn định quân tâm, tòa thành này chỉ sợ liền một ngày đều thủ không được.
Truyền lệnh xuống, Tô Luân trầm giọng nói, bất luận kẻ nào dám nói người đầu hàng, chém thẳng không tha.
Trong thành lương thảo sung túc, chúng ta chỉ cần lại thủ vững 10 ngày, sóng điều vương tử viện quân liền sẽ đổ tới.
10 ngày?
10 ngày nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, dưới thành đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy hán quân trong trận chậm rãi tách ra một con đường, một cái áo bào đỏ tướng quân cưỡi một đầu to lớn chiến tượng chậm rãi đi ra. Đầu kia chiến tượng chính là đã từng tượng vương Ba Lỗ Khắc, giờ phút này nó dịu dàng ngoan ngoãn cùng tại Tô Diệu bên người, dường như một đầu thuần phục gia súc.
Tô Luân tướng quân,
Tô Diệu âm thanh như là như lôi đình dưới thành nổ vang, ngươi đã không đường có thể trốn.
Mở thành đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết.
Trên thành quân coi giữ một mảnh xôn xao, không ít người đã bắt đầu xì xào bàn tán.
Tô Luân tướng quân sắc mặt tái xanh, hắn biết mình nhất định phải làm những gì đến vãn hồi sĩ khí.
Bán tên,
hắn giận dữ hét, bán cho ta chết cái kia cuồng vọng người Hán.
Nói là nói như vậy, nhưng Tô Luân tướng quân rất rõ ràng, khoảng cách này kia là căn bản bán không đến.
Hắn hạ lệnh bắn tên bất quá là cho thấy một chút thái độ của mình.
Nhưng mà, sau một khắc, để hắn khiếp sợ chuyện liền xuất hiện. Trên tường thành cung tiễn thủ nhóm vừa mới kéo ra dây cung, lưng voi thượng Tô Diệu đã phát sau mà đến trước phản kích.
Hiu hiu hiu, chỉ nghe mấy đạo tiếng xé gió bay tới, ngay sau đó trên đầu thành cung thủ nhóm liền một cái kêu thảm đổ xuống.
Tô Luân tướng quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, những cái kia cung tiễn thủ nhóm vậy mà tại kéo ra dây cung trong nháy mắt, liền bị Tô Diệu ném cục đá tinh chuẩn đánh trúng lấy cổ tay.
Cái này sao có thể?
Kia khoảng cách chí ít có 300 bước xa a.
Nhìn thấy sao, Tô Luân tướng quân?
Liền cái này lúc, hàng tướng nhóm không mất cơ hội cơ hướng đầu tường hô to, ở trước mặt các ngươi, chính là thiên đế ẩn giờ dạ hóa thân. Hết thảy phản kháng đều là phí công.
Nhanh chóng mở thành đầu hàng, nếu không thiên phạt giáng lâm, các ngươi đều hóa thành bột mịn.
Đầu tường quân coi giữ nghe vậy, đều biến sắc.
Tô Luân tướng quân mắt thấy quân tâm dao động, nghiêm nghị quát, chớ có nói bậy.
Đây bất quá là người Hán yêu thuật.
Thủ vững thành trì, viện quân sẽ đến.
Đã như vậy,
Tô Diệu đưa tay cầm lấy treo ở chiến tượng thượng mã sóc, lập tức khẽ quát một tiếng, chết đi.
Vừa mới nói xong, cái này to lớn mã sóc lúc này rời khỏi tay.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Tô Diệu mã sóc tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, mang theo chói hai tiếng rít bắn thẳng đến đầu tường.
Tô Luân tướng quân con ngươi đột nhiên co lại, bản năng nghiêng người né tránh, nhưng động tác của hắn tại Tô Diệu nhanh chóng công kích đến như rùa đen chậm chạp.
Không,
phốc phốc một tiếng,
mã sóc vẽ lấy đường vòng cung từ trên trời giáng xuống, quán xuyên khôi giáp của hắn, từ trước ngực xuyên qua, đến mông cắm ra, cứ như vậy thẳng tắp đem Tô Luân tướng quân cả người găm trên mặt đất.
Vị này được vinh dự tường sắt Tô Luân tướng quân giờ phút này trừng mắt tròn vo, từng ngụm máu tươi từ miệng bên trong tuôn ra, khó có thể tin nhìn xem trên người lưỡi dao. Cái này đây không có khả năng hắn dãy rủa lấy muốn rút ra trước ngực mã sóc, nhưng sinh mệnh đã giống như thủy triều thối lui.
Tướng quân tầm mắt dần dần mơ hồ, bên hai dần dần chỉ còn lại trên tường thành liên tiếp tiếng kinh hô tướng quân chết.
Thiên thần giận,
mau trốn a!
Đầu tường quân coi giữ trong nháy mắt sụp đổ, đám người hoặc là quỳ dạp trên đất hoặc là kêu khóc chạy trốn.
Kia Đại Huyên Tân Vương cũng là bị một màn này dọa đến trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, nơi đùng quần chảy ra một vũng nước đọng.
Mở cửa thành,
nhanh mở cửa thành!
Đại Huyên Vương điên cuồng mà hô, chúng ta đầu hàng,
chúng ta đầu hàng!
Lam Úc thành cửa thành từ từ mở ra lúc, Tô Diệu cưỡi chiến tượng Ba Lô Khắc, tại vạn chúng chú mục bên trong chậm rãi vào thành.
Đầu hàng Quý Xương binh sĩ hô hô lạp lạp quỳ đẩy con đường hai bên, bọn họ cái chán kề sát mặt đất, không dám nhìn thẳng vị này giống như thần minh chinh phục giả.
Chương 1003, quốc vương treo đầu tường, Tô Diệu lại xuất kích, 5-4-1, chương 1003, quốc vương treo đầu tường, Tô Diệu lại xuất kích, 5-4-1, cung nên đại tướng quân vào thành.
Đại Huyên quốc đô Úc thành, tòa này đã từng ngăn cản qua Hán Vũ đại đế thiết kỵ kiên thành, bây giờ tại Tô Diệu trước mặt như là giấy yếu ớt.
Cửa thành mở rộng, quân coi giữ quý sát, đã từng không ai bị nổi Quý Xương tướng lĩnh bị đóng đinh tại đầu tường, tuyên cáo thời đại mới đến.
Tô Diệu cưỡi tại chiến tượng Ba Lỗ Khắc trên lưng, chậm rãi xuyên qua cửa thành, ánh nắng xuyên thấu qua cửa thành bóng tối, ở trên người hắn dắt lên một lớp viền vàng, giống như thiên thần giáng lâm.
Hai bên đường, đại uyên dân chúng nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái dũng khí đều không có.
Điện hạ uy vũ,
Quách Gia tại tựa bên cạnh chắp tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, này chiến ta quân binh không huyết nhận cầm xuống Úc thành, thành lại điện hạ thần uy là vậy.
Tại dạng này lực lượng trước mặt, không người nào dám hứng khởi lòng phản kháng.
Chẳng những bên trong thành thủ tướng nhóm từng cái đều đến cửa thành xếp hàng vì tốt, đại uyên quốc vương càng là tự chói hai tay, quỳ gối giữa đường, tự mình đội gai nhận tội, tiểu vương cung nên tiên triều đại tướng quân.
Nguyện dâng lên quốc tỷ, vĩnh thế thần phục.
Ừ chiến tượng thượng Tô Diệu nhìn lướt qua, khẽ bước cầm giá hiệu lỗ túc tiến lên tiếp nhận quốc tỷ, lập tức ánh mắt đảo qua tòa này dị quốc thành trì, truyền lệnh xuống, chư tướng có thứ tự tiếp thu thành trì, chớ nhiều dân, người vi phạm quân pháp xử trí. Nặng. Chúng tướng cùng kêu lên tuân mệnh, sau đó ngay sau đó liền riêng phần mình dẫn phiên dịch, mang theo hàng tướng cùng nhau khoái mã tứ xuất, đi tới kho phủ, kho lúa, quan nha chờ tiếp thu thành trì. Mà Tô Diệu thì là tiếp tục cưới tại chiến tượng bên trên, ở trong thành đại đạo thượng xuyên qua, thẳng vào Đại Uyên Vương cung. Trong điện, Đại Uyên quốc chư vị vương công các quý tộc sớm đã quỳ sát chờ, thấy Tô Diệu đi vào, nhao nhao lấy đầu đập điện. Tô Diệu đại mã kim đao ngồi tại vương tọa thượng quan sát trong điện quỷ sắt của thần. Hàng tướng nhóm từng cái tiến lên, dâng lên hộ tịch đồ sách, quốc khố chìa khóa những vật này. Điện hạ, này chiến ta quân lại thu hàng quý dương quân 13.000 người, thu được chiến tượng 67 đầu, lương thảo đồ quân nhu vô số kể, càng có thiên mã tại cột 300 thớt, mời ngài xem qua. Lỗ Túc cung kính trình lên danh sách, Tô Diệu tiếp nhận nhìn lướt qua, thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt. Chuyên lệnh xuống, khao thưởng tam quân, lên một lượt báo triều đình, mời tại đại uyên thiết chủ ngựa, chuyên ti thiên mã bồi dưỡng. Nặc. Lỗ Túc lĩnh mệnh mà đi. Cái này lúc, Quách Gia tiến lên một bước, thấp giọng nói, điện hạ, ta quân dù đại thắng, nhưng quý xương chủ lực vẫn còn tồn tại. Theo hàng tướng lời nói, sóng điều vương tử đã xuất 5 vạn tinh binh tự khang cư hồi viên, dự tính trong vòng 10 ngày sắp tới. Tô Diệu cười ha ha, đến rất đúng lúc. Hiểu rõ ta lại đi tìm hắn. Chuyên lệnh đại quân chỉnh đốn một ngày, ngày mai xuất kích, theo ta cầm xuống người vương tử này, quét ngang quý xương. Cái này lúc giả hủ mở miệng nói, điện hạ thần uy cái thế, nhưng quý xương dù sao cũng là đại quốc, lại kinh doanh đại uyên lâu ngày, không thể khinh địch. Thần đề nghị trước vững chắc đại uyên, lại đổ tiến thủ. Mưu sĩ nhóm ý tứ rất rõ ràng, một trận chiến này thắng được thuận lợi như vậy, kia tất cả đều dựa vào đại tướng quân cái thế thần công. Nhưng là cũng bởi vậy, mặc kệ là quý xương hàng binh cũng tốt, vẫn là đại uyên hàng tướng, bọn họ đều không có gặp cái gì quá nghiêm trọng tổn thất. Nơi đây quý xương kinh doanh lâu ngày, một khi Tô Diệu rời đi thành trì, không thiếu được nơi đó kẻ dã tâm nhóm lại ngo ngoe muốn động, cấu kết làm loạn cái gì. Đến lúc đó cho dù trấn áp, vậy cũng sẽ cho bọn hắn tạo thành không nhỏ phiền phức. Việc cấp bách vẫn là trước ổn định nội chính cho thỏa đáng. Cũng là có lý. Tô Diệu nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về phía những cái kia quỷ dạp trên đất quý tộc cùng các tướng lĩnh, Đại Uyên Ngụy Vương ở đâu? Câu nói này, Tô Diệu là trực tiếp dùng Đại Uyên ngữ nói. Đại Uyên quần thần nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, không nghĩ tới người hắn này có thể như thế thuần thục nắm giữ tiếng nói của bọn họ, nhưng lập tức nghĩ lại, nếu như hắn thật sự là như theo như đồn đại như thế thiên thần chuyển thế, như vậy ngôn ngữ tự nhiên không thể nào là có bất kỳ vấn đề. Lần này, chúng thần nhóm lòng kính sợ càng nặng, mà kia bị điểm danh Đại Uyên quốc vương thì là run giống run rẩy bình thường, run rẩy quỳ gối tiến lên, nhỏ, tiểu vương ở đây, mời thiên thần tha thứ. Tô Diệu nhìn chăm chú cái này bị quý xương đỡ lập con rối, dừng một chút hỏi nói, ngươi có biết ta vì sao xưng ngươi là Ngụy Vương? Đại Uyên vương cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, bởi vì tội thần được vị bất chính. Xem ra còn có chút tự mình hiểu lấy, tốt à, vậy còn không tranh thủ thời gian bàn giao tiên vương ở đâu, lập tức nhanh chóng thả người. Cái này. Đại Uyên vương nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Hắn run rẩy bờ môi, nửa ngày mới gạt ra một câu, hồi thiên thần lời nói, tiên vương đã bị quý xương người mưu hại cái gì? Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Quỳ gối hàng sau Đại Uyên trong quý tộc, một vị ông lão tóc trắng đột nhiên đau khóc thành tiếng, ta vương à. Tô Diệu tắc trong mắt lộ ra hàn quang, nhìn xem Đại Uyên vương hỏi, chuyện khi nào? Ngay tại 3 ngày trước. Đại Uyên vương lắp bắp trả lời, quý xương người sợ hắn quân đến công lúc bên trong thành có người làm loạn, liền cho hắn chặt rồi. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, vung tay nói, người tới, đem cái này phản chủ cầu vinh lịch tặc kéo xuống trạm, thủ cấp treo ở cửa cung, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút lịch tặc kết cục. Đừng a. Đại Uyên vương liều mạng dập đầu, miệng bên trong không ngừng kêu trời thần tha mạng vân vân, tiểu vương cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đây hết thảy đều là quý xương người làm, không có quan hệ gì với ta a. Lời này nói ra quỷ đều không tin. Có lẽ hắn đúng là bị quý xương người ép buộc đỡ lập, nhưng nếu hắn lựa chọn thuận theo quý xương người mệnh lệnh, tham dự mưu hại tiên vương, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Tô Diệu vung tay lên, hai tên thân binh lập tức tiến lên, đem vị này Đại Uyên Ngụy Vương kéo xuống. Rất nhanh, bên ngoài cửa cung truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó một viên đấm máu đầu người bị treo lên thật cao. Trong điện Đại Uyên các quý tộc câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Chư vị không cần kinh hoàng. Tô Diệu đảo mắt đám người, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, ta Đại Hán từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, kẻ phản nghịch tội không thể tha thứ, mà người trung nghĩa cũng nhất định được hậu thưởng. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào vị kia khóc giống ông lão tóc trắng trên thân, vị này lão trượng, ta nhìn ngươi vừa mới khóc lợi hại, chính là tiên vương cựu thần. Lão giả xoa xoa nước mắt, cung kính dập đầu, hạ thần chính là trước vương thái phó nhét là đề, mong tiên vương ân trọng 30 năm, nay thấy tiên vương bị này thai vạ bất ngờ, thực tế đau lòng thái phó. A Tô Diệu chậm rãi gật đầu. Đại Uyên quốc thái phó ngược lại cùng bây giờ Đại Hán không sai biệt lắm, đều là cái bản thân không có bao nhiêu quyền lực hư chức. Đã như vậy, ngươi có thể nguyện phụ tá tân vương, trọng trấn Đại Uyên. Nhét lạc đề sững sờ, lập tức kịp phản ứng, thiên thần ý là Đại Uyên tiên vương đã ngộ hại, đương lập này dòng dõi kế vị. Tô Diệu nói, ánh mắt quét về phía trong điện đám người, tiên vương dòng dõi nhưng còn có người tại. Lão giả kích động liên tục giật đầu, có. Tiên vương ấu tử tuổi vừa mới 12, bị lao thần giấu tại dân gian, may mắn thoát khỏi tại khó. Rất tốt. Tô Diệu thỏa mãn gật đầu, lập tức đón về vương tử, kế thừa vương vị. Dứt lời, Tô Diệu ánh mắt chuyển hướng đám người, tuyên bố nói, thái phó trung tâm hộ chủ, có công xa tác, ngay hôm đó lên thăng làm quốc tướng, tạm nhiếp quốc chính, đợi tân vương sau khi thành niên lại đi tự mình chấp chính. Lão giả lệ nóng doanh trọng, trung điệp dập đầu, lão thần thay mặt tiên vương trên trời có linh thiêng, tạ thiên thần ân điển. Phen này an bài xuống, đại uyên các quý tộc đều vui lòng phục tùng. Bọn họ nguyên bản lo lắng người Hán sẽ giống Quý Xương như thế thô bạo can thiệp nội chính, không nghĩ tới Tô Diệu không chỉ chu sát phản địch, còn khôi phục chính thống vương thất, phần này nhân đức vượt xa bọn hắn dự tính. Xử lý xong đại uyên nội chính, Tô Diệu lại đem ánh mắt chuyển hướng những Quý Xương đó hàn tướng, các ngươi đã quy thuận, chính là ta đại Hán thần tử. Lần này bình định đại uyên, các ngươi có công, cấp thăng một cấp, đồng lộc gấp bội. Hàng tướng nhóm mừng rỡ, nhao nhao dập đầu tạ ơn. Bọn họ nguyên bản lo lắng đầu hàng sau sẽ gặp phải thanh toán, không nghĩ tới chẳng những bảo trụ tính mệnh, còn được đến phong thưởng. Chương 1003, quốc vương treo đầu tượng, Tô Diệu lại xuất kích, 5K4-2, chương 1003, quốc vương treo đầu tượng, Tô Diệu lại xuất kích, 5K4-2, cuối cùng, Tô Diệu nhìn về phía Giả Hủ, đại uyên sơ định, Văn Hòa liền tạm thời cũng chức lĩnh thuộc quốc tư vấn, cùng cái này lao thái phó cùng nhau ổn định đại uyên quốc chính, nhiều hơn hao tâm tổn trí, nhất thiết phải trấn an dân chúng, chỉnh đốn phòng ngự, miễn đại quân ta nỗi lo về sau. Giả Hủ chắp tay đồng ý, thần tất không phụ điện hạ nhờ vả. Đợi mọi việc an bài thỏa đáng, Tô Diệu đứng dậy rời ghế, hôm nay liền đến nơi đây, chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngày mai bàn lại tiến quân sự tình. Đám người cùng kêu lên đồng ý, cùng tiễn Tô Diệu rời đi đại điện. Đi ra vương cung, ánh nắng chiều vẩy vào góc thành thành trên đường phố. Tô Diệu hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Đột phá giới hạn sau hắn, không chỉ thực lực tăng nhiều, liền tư duy cùng cảm giác đều trở nên càng thêm nhạy cảm. Nơi xa, một đội kỵ binh chính áp tải tù binh đi tới quân doanh, chỗ gần, dân chúng trốn ở cửa sổ sau vụng trộm nhìn quanh, trong mắt đã có hoảng sợ, cũng có tò mò. Điện hạ, Lỗ Túc đuổi theo đến đây, nhẹ giọng hỏi, ngài thật muốn ngày mai liền xuất binh truy kích sóng điều vương từ sao? Tô Diệu mỉm cười, thế nào, Tử Kính cảm thấy không ổn. Lỗ Túc do dự một chút, thần chỉ là lo lắng, đại uyên sơ định, như điện hạ xuất chủ lực rời đi, sợ sinh biến cho nên. Không sao. Tô Diệu tự tin nói, có Phụng Hiếu cùng Văn Hòa tại, đại uyên loạn không được. Đến nỗi sóng điều vương tử. Hắn nhìn về phía phương Tây, trong mắt lóe ra chiến ý, người này là Quý Xương trụ cột, nếu có thể nhất cử đánh tan, Quý Xương tất loạn. Đến lúc đó ta quân thừa thắng Tây tiến, có thể làm ít công to. Lỗ Túc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, điện hạ mưu tính sâu xa, là thần lo ngại. Tô Diệu vô vô bờ vai của hắn, Tử Kính tâm tư tỉ mỉ, đây là chuyện tốt. Đi thôi, theo ta đi nhìn xem những ngày kia ngựa. Hai người tới vương cung sau hoàng gia chuồng ngựa, chỉ thấy số thất thần vấn hãn huyết bảo mã ngay tại rào chắn bên trong nhàn nhã ăn cỏ. Những này ngựa hình thể thon dài, cơ bắp đường cong ưu mỹ, màu lông ở dưới ánh tà dương hiện ra như kim loại quang trạch. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Diệu tán thán nói, khó trách năm đó võ đế vì thế không tiếc phát động chiến tranh. Lỗ Túc cũng thấy nhìn không chuyển mắt, có này ngựa tốt, ta quân kỵ binh chiến lược chắc chắn nâng cao một bước. Đúng vậy à, chỉ tiếc như thế ngựa tốt số lượng thực tế quá ít, tăng cường ngựa gây giống chính là việc cấp bách. Dứt lời, Tô Diệu liền lập tức hạ lệnh, để chuồng ngựa trước tuyển ra vài thớt ngựa tốt, chuẩn bị dùng để ngợi khen lần này công tích đột xuất tướng lĩnh. Rất nhanh, không bao lâu, Trương Liêu cùng Vu Phu La hai người mặt đen lên từ chạy đến, cách thật xa, Tô Diệu chỉ nghe thấy Vu Phu La lớn giọng, mắc lừa rồi. Thiên tướng quân chúng ta lên làm. A, cái gì mắc lừa rồi? Lại phát cái gì chuyện gì rồi? Tô Diệu không hiểu. Là như thế này. Trương Liêu giải thích nói. Nguyên lai, bọn họ hai người thụ mệnh mang theo hung nô tốt nhất ngựa quan đi đại huyền chuồng ngựa tiếp thu chiến mã. Kết quả, chạy đến kia xem xét, quan sách thượng 4.000 ngựa tốt cùng 300 ngày ngựa sớm đã không thấy tăm hơi, lớn như vậy chuồng ngựa thượng chỉ còn hơn 600 thất giả yếu tàn tật ngựa. Lần này có thể cho bọn hắn khí A. Ai không biết, đại tướng quân tự mình đến công đại huyền, thiên mã chính là mục tiêu chủ yếu nhất. Lần này ngựa không có như thế nào được. Hai người lúc này liền bắt tới chuồng ngựa quản sự thẩm vấn. Những cái kia ngựa đâu? Ngựa đều đi đâu vậy? Trương Liêu nghiêm nghị quát hỏi. Quản sự nơm nớp lo sợ trả lời, hồi hồi tướng quân, sóng điều vương tử trước khi đi, đã sai người đem đại bộ phận ngựa tốt đều xua đuổi đi Quý Xương cái gì. Vu Phu La giận dữ, một thanh nắm chặt quản sự cổ áo, các ngươi đại uyên người cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Đây chính là các ngươi quốc bảo. Quản sự vẻ mặt đưa đám, tướng quân minh dám a. Quý Xương người hung tàn, ai dám chống lại. Bọn họ chẳng những mang đi ngựa, còn bắt đi chúng ta tốt nhất thuần phục ngựa sư cùng bác sĩ thu y. Trương Liêu cao mày, điện hạ, xem ra Quý Xương người là đã sớm chuẩn bị. Bọn họ biết thiên mã đối ta quân tầm quan trọng, cố ý rút tuổi dưới đáy nổi. Tô Diệu nghe xong báo cáo, trực tiếp khí cười, khá lắm sóng điều vương tử, dám trộm lao tử ngựa, ngươi lại nhiều một đầu tội chết. Mà lại không chỉ như vậy. Vu Phu La nổi giận đùng đùng nói, những cái kia đồ chó hoang Quý Xương người, còn sớm đem cho ăn ngựa đồ ăn cơ hồ đều rời đi, thật sự là không có lô đi tuyển hậu kế. Chiến mã quý giá, càng là ngựa tốt, phải gìn giữ chiến lực, thì càng cần đại lượng tinh xảo có khô. Quý Xương người hiển nhiên là thậm chí hán quân toàn kỵ xuất kích, sớm chuẩn bị, muốn kéo dài bọn hắn hành động. Tô Diệu trầm tư một lát, chậm rãi hỏi, những cái kia bị mang đi ngựa, là hướng phương hướng nào đi? Trương Liêu đáp nói, bẩm điện hạ, theo chuồng ngựa quản sự nói, là đi tây bắc phương hướng, hẳn là đi Khang Cư đô thành Ti Điền. Ti Điền. Tô Diệu tự lẩm bẩm, lập tức cười lạnh một tiếng, tốt cực kỳ, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Hắn chuyển hướng Lỗ Túc, truyền lệnh xuống, nguyên kế hoạch không thay đổi, chỉnh đốn một ngày sau, ta muốn đích thân khứ Ti Điền, đem chúng ta ngựa muốn trở về. Ha ha ha. Đây chính là đại uyên người coi như chân bảo thiên mã sao? Quả nhiên hay lắm. Mấy ngày sau, Khang Cư quốc Ti Điền thành đông ngoài mấy chục dặm, sóng điều vương tử xuất 5 vạn đại quân trở về đại uyên trên đường, vừa vặn nên tiếp Tô Luân tướng quân đưa tới chiến mã cùng cỏ khô, vị vương tử này lập tức mừng rỡ như điên. Dù sao, mặc dù đại uyên lúc thuộc quốc, nhưng những ngày này ngựa bọn hắn cũng là nhìn rất căng, hàng năm mới cống lên cái 1-2 tớt, không nghĩ tới lần này Tô Luân tướng quân tại kia, vậy mà trực tiếp cho bọn hắn ra điều chép. Nhưng như thế làm việc có mất phúc hậu, sợ kích đại Uyên quốc dân vẫn. Vương tử lão sư pháp đặc hách nhíu mày nói, Tô Luân tướng quân luôn luôn làm người ổn trọng, rất ít đi này tát ao bắt cá sự tình, hắn như thế làm việc, không phải là đối chống cự người Hán không quá mức lòng tin. Ti điển thành chính là nay xa mạc cạn, lần này đi Úc thành hơn 600 dặm, cái này lúc bọn hắn còn không biết nhà mình tướng sắt đã vỡ lạc, tình báo mới nhất bất quá là. Lão sư lo ngại, Tô Luân tướng quân dù bị tiểu bại, nhưng làm người cứng cỏi, có hắn chấn giữ Úc thành, mấy vạn quân coi giữ thủ vững, Hán quân dù có 10 vạn chi chúng cũng khó tùy tiện đánh hạ. Càng đừng đề cập, Hán quân nghe nói là toàn kỵ xuất kích, căn bản không có cái gì công thành năng lực. Sóng điều vương tử vớt ve bên cạnh một thất Hán huyết bảo mã lông bờm, tràn đầy tự tin nói, lần này ta quân kịp thời hồi biên, 5 vạn tinh nhuệ ra hết, lại thêm vào thiên mã tương trợ, lo gì Hán quân không phá. Hán trở mình lên ngựa, cảm thụ được cái này thất thần câu lực lượng, trong mắt lóe ra dạ tâm và mang, đợi lần này đánh lui Hán quân, quốc nội liền rốt cuộc sẽ không có người là ta đối thủ, phụ vương cũng không thể không thừa nhận địa vị của ta. Ngày sau đợi ta sau khi lên ngôi, ta liền cưới đi nạ vì vương về sau, lập lao sư vì nước tướng, nhất định trọng trấn ta quý dương huy hoàng. Vương tử lời nói hùng hồn lập tức thắng được xung quanh chư tướng hưởng ứng. Bọn hắn nhao nhao hô to vương tử vạn tuế, quý dương vạn tuế vân vân. Thậm chí còn có người sớm hô lên quốc vương. Bất quá, so sánh những cái kia hô to các tướng sĩ, vương tử bên người mấy cái tướng lĩnh chú ý vấn đề tắc vi diệu rất nhiều. Chúng ta vương tử thật đúng là đối đi nạ tiểu thư nhớ mãi không quên a. Kia không thể, dù sao đi nạ tiểu thư chính là chúng ta quý dương nữ nhân đẹp nhất. Bất quá tính tình cũng là nhất đẳng chính là. Những này ngươi một lời ta một câu các tướng lĩnh đều là ban sơ liền đi theo sóng điều vương tử nam chinh bắc chiến dũng sĩ, bọn họ phần lớn là vương tử hồi nhỏ đồng bạn, quan hệ mật thiết, nói chuyện cũng làm cản rất nhiều. Lần trước đã là nàng lần thứ 9 cự tuyệt chúng ta vương tử đi, lúc này vương tử nếu là làm quốc vương, nhìn nàng còn có hay không lá gan này. Mắt thấy những người này nói chuyện càng ngày càng không hợp thói thường, vương tử một bên cười một bên đẩy một cái người kia, đi đi đi, nói cái gì lời vô vị, đi nạ tiểu thư đây chính là tôn quý đại tư tế chi nữ, tự có nàng kiêu ngạo. Nàng cự tuyệt nhất định là đối ta thật lòng khảo nghiệm, ta như ngày sau lấy quyền thế bức bách, há không lộ ra ta sóng điều vô năng. Vâng vâng vâng, vương tử nói đều đúng. Nói đến ngài nghĩ kỹ lần này cần lại đưa lễ vật gì cho đi nạ tiểu thư sao? Đó là đương nhiên. Sóng điều vương tử cười ha ha một tiếng, huy kiếm một chỉ phương đông, ta nghe nói đi nạ tiểu thư một mực say mê tại nghiên cứu đông tây phương văn hóa, đã như vậy, người hắn kia vương gia đầu người chính là ta lễ vật tốt nhất. Nói xong, sóng điều vương tử lúc này tuyên ngôn, phàm là tiếp xuống cùng Hán quân anh dũng người tác chiến, đều trung điệp có thưởng, thậm chí chuyên môn đối cho tới Hán quân tôi tớ binh, lên tới các cấp sĩ quan tướng lĩnh cấp bậc khác nhau đầu người đều cho ra tiền thưởng danh ngạch. Nếu có người có thể bắt giết Hán quân thống soái người, thưởng thiên kim, phong văn hộ, như chưa lập gia đình người càng có thể cưới ta vương thất công chúa làm vợ. Lời vừa nói ra, toàn quân sôi trào, quý dương các tướng sĩ làm nóng người, hận không thể lập tức cùng Hán quân quyết nhất tử chiến. Bất quá, trong đó còn có một cái phản ứng lớn nhất. Cái gì? Còn có thể cưới công chúa? Phát biểu người chính là sóng điều vương tử bạn nối khố bà hàng người. Hắn một thanh đại đao khiến cho xuất thần nhập hóa, trên chiến trường giết địch vô số, vì chính mình thắng được đao vương tiếng khen, là sóng điều vương tử dưới trướng công vô bất khắc manh tướng. Mà mọi người đều biết chính là, người này luôn luôn thầm mến vương tử muội muội. Nhưng là cùng sóng điều vương tử cao điệu truy cầu đi nạ tiểu thư bất đồng, bạn hạ ngươi mặc dù tuổi còn trẻ liền có một mặt xem ra rất là thành thục dâu quai nón, nhưng lại từ trước đến nay cũng không dám hướng công chủ công mở biểu đạt qua một tia ái mộ. Cái này lúc hắn nghe được câu này, cả người đều khô lên, vương tử lời này khả năng thật chứ? Sóng điều nghe vậy cười to, ta khi nào lừa qua các ngươi? Bất quá hắn ý vị thâm trường nhìn bà hạ ngươi liếc mắt một cái, muội muội ta cũng không phải tốt như vậy cưới, ngươi được trước chứng minh chính mình có bản sự này. Bà hạ ngươi đôi mắt đều hồng, hắn vô bộ ngực, lỗ mũi thở hổn hển lên tiếng nói, điện hạ yên tâm, ta nhất định phải tự tay chém xuống kia hán vương thủ cấp. Nói xong, hắn còn quay người mặt hướng đám người, hung dữ nói, các ngươi cũng có thể thử đến đoạn, nhưng trên chiến trường đao thương không có mắt, tổn thương tính mệnh có thể chớ trách huynh đệ ra tay không nhẹ không nặng. Bà hạ ngươi bộ dáng như thế lập tức để chúng tướng sĩ cười vang đứng dậy, còn có người trêu ghẹo nói, đao vương đại nhân xem ra lần này là muốn liều mạng nha. Sóng điều vương tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn biết rõ bạ hạ ngươi dũng mãnh, lần này đối trận Hán quân chủ lực, chính cần vị mãnh tướng này toàn lực bán mạng. Cứ như vậy, tại sóng điều vương tử nhiều mặt cổ vũ dưới, quý dương đại quân sĩ khí dâng cao, quyết chiến chi tâm càng hừng hực. Nhưng mà liền cái này lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Chỉ thấy một tên trinh sát lao vụn một tới, sắc mặt hốt hoảng, mang đến lúc thành thất thủ, tưởng sắt bỏ mình tin giữ. Cái gì? Đây không có khả năng. Chương 1004, vương tử khiếp sợ, quý dương loạn lên, thần khải đến, 5K. Một, chương 1004, vương tử khiếp sợ, quý dương loạn lên, thần khải đến, 5K, một, ngươi nói Tô Luân tướng quân chết rồi. Không sai, điện hạ báo tin trinh sát quỷ dạp trên đất, âm thanh run rẩy, Úc Thành Thành đã thất thủ. Tô Luân tướng quân, chiến tử đầu tường. Lạch cạch. Một tiếng. Sóng điều vương tử roi ngựa trong tay rớt xuống đất sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, trung quanh tướng lĩnh tiếng cười tự nhiên cũng im bặt mà dừng, không khí dường như ngưng kết giống nhau lệnh người ngạt thở. Không có khả năng. Cái này nhất định là lầm cái gì. Bạ hạ ngươi tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Luân tướng quân là hắn từ nhỏ đã tôn kính tướng lĩnh, vì đế quốc phòng thủ nam cương, lập xuống vô số công lao hắn mã. Tô Luân tướng quân nếu tự mình chấn giữ thủ thành, đoạn không có nhanh như vậy bị công phá đạo lý. Bạn hạ ngươi một tay lấy kia trinh sát nhấc lên khỏi mặt đất đến, thiết mặt gầm thét, nói: ngươi thu người Hán bao nhiêu chỗ tốt? Dám như thế bố trí Tô Luân tướng quân. Trinh sát bị dọa đến toàn thân phát run, lắp bắp nói, tướng quân minh dám. Tiểu nhân là tận mắt nhìn thấy. Kia Hán tướng thế không thể đỡ, Tô Luân tướng quân cứ như vậy bị hắn đóng đinh tại trên tường thành. Đánh rắm. Bạ hạ ngươi giận không kèm được, một tay lấy trinh sát ném xuống đất, rút ra vũ khí hồ, dám loạn ta của tâm, lao tử muốn ngươi mặc chó. Cái này lúc, Pháp Đặc Hách lao sư gọi tới mấy cái đại hán, cùng nhau để lại nổi giận bạ hạ ngươi, khống chế lại chẳng diện, trầm giọng hỏi thăm, đã ngươi nói Úc Thành Thành phá, kia lại nói rõ ràng, trước đó Úc Thành Thành có bao nhiêu quân coi giữ. Hán quân lại là như thế nào đem này công phá? Trinh sát nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, hồi, bẩm đại nhân lời nói chúng ta Úc Thành quân coi giữ vốn có 7 vạn, bất quá trước đó Tô Luân tướng quân mang đi ra ngoài truy kích Hán quân tổn hại gần 3 vạn người. Kia trong thành cũng còn có hơn 4 vạn người, Hán quân như thế nào tùy tiện vào thành? Sóng Điểu Vương tử cắn răng hỏi, là thống soái của bọn họ. Cái kia áo bào đỏ tướng quân nghe nói còn là Hán quốc Đường Vương người kia. Hắn làm sao rồi? Pháp Đặc Hách hỏi. Trinh sát run rẩy nói, hắn quả thực không phải người, nói là tay không liền chế phục chiến tượng. Chúng ta mang đến hơn 100 đầu chiến tượng cơ hồ đều bị hắn thu nạp, liền ba lô khắc đều thành tọa kỵ của hắn cái gì? Người hắn vậy mà thuần phục ba lô khắc. Pháp Đặc Hách lao sư lông mày níu lại. Chắc chắn 100. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt. Trinh sát manh manh gật đầu, sau đó lại muốn nói lại rồi, kia áo bào đỏ tướng quân không chỉ thuần phục ba lô khắc, còn cái gì? Nói. Sóng Điểu Vương tử nghiêm nghị quát hỏi. Trinh sát nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, hắn còn có thể cách không lấy tính mạng người ta, chúng ta đầu tướng quân coi giữ vừa giơ lên cung tiễn, liền bị hắn dùng cục đá đánh gãy tay cổ tay. Cuối cùng Tô Luân tướng quân vừa nói muốn quyết nhất tử chiến, hắn dưới thành vùng tay ném ra cái đại thương, cách 3-500 bước khoảng cách đem Tô Luân tướng quân một thương xuyên qua. A, 3-500 bước xa, một thương xuyên qua. Sóng Điểu Vương tử trừng mắt, khoát tay chặn lại nói, đủ. Như thế hoang đường chuyện ngươi cũng nói ra miệng. Làm buồn vương tử là 3 tuổi tiểu nhi sao? Ngươi tới, đem cái này ăn nói linh tinh chính sát kéo ra ngoài chặt. Vương tử minh dám. Vương tử minh dám a. Tiểu nhân lời nói câu câu là thật, tiểu nhân thật một mảnh trung tâm a. Trinh sát hốt hoảng la to, nhưng lần này không ai lại đến cứu hắn. Rất nhanh, cách đó không xa răng rắc một tiếng đao vang truyền đến, vị này báo tin trinh sát đầu người rơi xuống đất, bị Sóng Điểu Vương tử phủ lên một cờ, để mà cảnh cáo đám người, nghiêm trị tung tin đồn nhảm sinh sự người. Mà làm đây hết thể kết thúc, lão sư của hắn Pháp Đặc Hách mới đi lên, nhíu mày cảnh cáo, "Vương tử, ta từng nghe nói phương Đông Hán đích sắc có kỳ nhân dị sĩ, có thể hô phong hoán vũ, tác đậu thành binh còn có đao thương bất nhập loại hình. Nhất là cái kia Đường Vương, trước đó liền nghe đồn này được lôi công chi pháp, có thể dẫn thiên địa lực lượng phá thành. Lão sư làm sao cũng tin bậc này lời nói vô căn cứ?" Sóng Điểu Vương tử cười lạnh một tiếng, "Cái gì lôi công chi pháp? Chúng ta trước đó ở trong nước thu thập yêu nhân không có 1000 cũng có 800. Lên tới dị giáo tư tế, cho tới giang hồ dị nhân, cái nào không phải thổi kỹ thuật như thần, đại binh vừa đến tất cả đều hiện nguyên hình. Cuối cùng, đao kiếm ra thân thời điểm những này danh xưng có đại pháp thuật đám người trừ thả vài câu miệng áo, nói điểm không biết mùi vị nguyền rủa cái gì, ai thật thi triển cái gì pháp thuật rồi." Thấy Pháp Đặc Hách sắc mặt tâm trầm, Sóng Điểu Vương tử cũng chậm dần chút ngữ khí, thở dài nói, "Lão sư ngài đã từng dạy bảo qua học sinh, trời xanh thần minh chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất hiện tại thế, phàm trần tông giáo đều là chút lừa gạt người dân bình thường đồ chơi, tồn tại chính là vì cùng vương thất tranh quyền, tuyệt đối không thể mù quáng theo dễ tin. Làm sao hiện tại chính ngài ngược lại động chức giao rồi?" Pháp Đặc Hách nghe được vương tử lời nói, sững sờ một chút, lại là vui mừng lại là bất đắc dĩ thở dài. Xác thực, thân là vương tử lão sư, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là dạy bảo đúng tử, tuyệt không thể mê tín tế tự lời nói tới. Tại Quý Dương Đế quốc, vương quyền cùng giáo quyền vẫn chưa thống nhất. Cho dù tại trước đó, Quý Dương Vương vẫn là danh xứng với thực vạn vương chi vương thời điểm, đại tư tế cũng là quốc nội lớn nhất một thế lực. Trước đó hắn thấy vương tử điên cuồng theo đuổi đại tư tế nữ nhi, còn từng có chỗ lo lắng, hiện tại xem ra vị vương tử này vẫn còn là phi thường thanh tịnh. Nhưng là lòng tính sợ không thể vô a. Pháp Đặc Hách thâm tía giải thích nói, những cái kia tự xưng có thể cùng thần minh câu thông các tế tự cố nhiên phần lớn lừa đời lấy tiếng, nhưng chúng ta lại không thể phủ nhận những cái kia thần bí tồn tại. Phương Đông cái kia Đường Vương, nghe nói trong thời gian ngắn liền kết thúc bọn Hán quốc gia nội loạn, để Hán quốc trở lại thịnh thế, lại liên phá Đông Bộ chư quốc, tuyệt không phải là hư danh. Rất có thể hắn cũng là cùng vương tử giống nhau, nhận bọn hắn thần minh lọt mắt xanh. Đối mặt địch nhân như vậy, đại ý là nguy hiểm, tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Sóng Điểu Vương tử trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, lão sư dạy phải. Bất quá, trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén, cho dù hắn thật có mấy phần bản sự, ta cũng muốn để hắn biết, Quý Dương không phải ô tôn kia chờ tiểu quốc có thể so. Pháp Đặc Hách thấy vương tử vẫn chưa bị hoảng sợ chi phối, ngược lại chiến ý càng tăng lên, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, tốt. Đây mới là ta Quý Dương tương lai hùng chủ. Tỉnh táo lại Sóng Điểu Vương tử xoa cằm, trầm giọng nói, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian làm rõ ràng đại uyên đến cùng xảy ra chuyện gì, Tô Luân tướng quân có phải là thật hay không có bất chắc. Để ta đi cho. Bạn hạ ngươi đứng dậy, xin chỉ nói, vương tử. Mời để ta mang một đội tinh nhuệ đi đầu một bước tiến đến điều tra, như Tô Luân tướng quân thật có bất chắc, ta nhất định có thể mang về rõ ràng tình báo. Sóng Điểu Vương tử suy tư một lát, lắc đầu nói, quân đội của ta cần ngươi, dò xét chuyện này, vẫn là giao cho chúng ta chuyên nghiệp đến đây đi. Dứt lời, Sóng Điểu Vương tử tướng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên người một cái gầy gò thanh niên tướng lĩnh, nói, A Mi, ta cho ngươi một chi 300 người đội ngũ, xứ một người ba ngựa, nhanh đi mau trở về, nhất thiết phải điều tra rõ Úc Thành Thành chân thực tình huống. A Mị là sóng điểu vương tử thân tín trinh sát đội trưởng, lấy nhạy bén cẩn thận lấy sưng, cùng bà hạ ngươi giống nhau, bọn họ đều là cùng vương tử cùng nhau lớn lên bạn bè. Chỉ gặp hắn quỳ một chân trên đất, trầm giọng đáp, tuân lệnh, điện hạ. Thuộc hạ tất không phụ nhờ bà. Sóng điểu vương tử trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, A Mị, ghi nhớ vô luận thấy cái gì, ngay lập tức báo cáo. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, vạn sự cẩn thận là hơn. A Mị đứng dậy nét miệng cười một tiếng, điện hạ yên tâm đi, ta ngươi còn không yên tâm. Ta ánh mắt so hùng ưng còn tốt, chắc chắn sẽ không để người Hán phát hiện tung tích. Rất nhanh, một chi khinh trang kỵ binh liền tập kết hoàn tất. A Mị trở mình lên ngựa, hướng vương tử chào một cái, lại xông bạ hạ ngươi phất phất tay, lập tức dẫn đầu 300 tinh nhuệ trinh sát như mũi tên rời cùng hướng đông mau chóng đuổi theo. Chương 1004, vương tử khiếp sợ, quý xương loạn lên, thần khải đến, 5K, 2, chương 1004, vương tử khiếp sợ, quý xương loạn lên, thần khải đến, 5K, 2, nhìn qua đi xa buổi mù, sóng điều vương tử lông mày lại càng phát ra cao chặt, hắn quay người mặt hướng pháp đặc hách cùng bạ hạ các ngươi người, nghiêm túc nói, truyền lệnh toàn quân xuống dưới, chúng ta tăng tốc đi tới. Đi trước bành cắt kẹn đóng quân chờ đợi A Mị tin tức, đồng thời phái ra càng nhiều trinh sát, nhất thiết phải nắm giữ Hán quân động tĩnh. Bành cắt kẹn, bà hạ ngươi trừng to mắt, vậy chúng ta không phải về nước sao? Tại Quý Xương chinh phục Trung Á Áp Phanis sở tăng cùng thống trị Ấn Độ Tây Bắc địa khu về sau, nay quốc dần dần cũng từ du mục chuyển hướng định cư. Mà bành cắt kẹn chính là Quý Xương đế quốc ở vào Đại Uyên cùng Khang Cư giao giới điểm biên cảnh trọng trấn, là khống chế phương Bắc hai cái thuộc quốc trọng yếu cứ điểm. Nghe xong vương tử mục tiêu đổi đến nơi này, Pháp Đặc Hách trầm ngâm một tiếng, điện hạ không phải là lo lắng không sai, lão sư nhắc nhở ta. Cái kia trinh sát nói chưa hẳn tất cả đều là lời nói dối. Sóng điều vương tử trong mắt lóe lên một tia khói mù, Tô Luân tướng quân như thật có bất chắc, ta quân nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Có thể chúng ta nếu là hồi bành các kẹn, ti điển không phải tương đương với tặng không cho Khang Cư người. Bạ hạ ngươi nắm tay nói. Nhưng nếu là không đi, Đại Uyên thật mất đi, người hắn lại câu kết Khang Cư người, trước sau giáp công chúng ta, lưu tại Khang Cư quốc nội chính là thân hãm tử địa. Sóng điều vương tử ánh mắt sâu xa. Hắn biết rõ chính mình mặc dù công phá Khang Cư quốc đô, nhưng hắn vẫn chưa chân chính sát thương bao nhiêu Khang Cư người lực lượng. Những cái kia bắc rời tránh hỏa Khang Cư người lúc nào cũng có thể cùng người Hán Vương Bắc bộ đội cấu kết với nhau, đối với hắn khởi xướng phản công. Nồng đậm cảm giác nguy cơ dưới, sóng điều vương tử lập tức làm ra quyết đoán, đại quân chết đi chút khoảng cách, không đi đông bắc, mà là hướng đông nam nhanh chóng về nước. Bành Cắt Kẹn. Thành này ở vào Quý Xương Đế quốc đông bắc chi địa, tọa lạc ở cao nguyên trong quần sơn Trạch Lạp Phu còn lòng trào sông Tạng Ngạ, độ cao so với mặt biển đủ 90 km. Này cây cách Khang Cư quốc đô Ti Điền 68 cây số, đông cách Đại Uyên quốc đô Úc Thành 200 dặm hơn. Đại sơn phía sau chính là Trung Á Tam Đại lòng chảo sông Bùn Địa, một trong Nôn Hỏa La Bùn Địa. Thành này ở trên cao nhìn xuống, không ách đồ vật, là đông tây phương thương lộ đi vào Ấn Độ trọng yếu thông đạo một trong, từ xưa liền có Trung Á phẩm thanh danh tốt đẹp. Sóng điều vương tử xuất lĩnh 5 vạn binh mã, vừa tới nơi này liền lập tức chỉnh đốn thành phòng, nghiêm tra gian tế, muốn đem tòa này ngàn năm cổ thành chế tạo thành một cái hao hết người Hán máu tươi sắt thép pháo đài. Bất quá, hắn lại không nghĩ rằng, vừa tới nơi này lại gặp một cái ngoại ý muốn khách tới. Sạ Mị Dạ, ngươi làm sao đến rồi? Ngày này sóng điều vương tử ngay tại chỉnh đốn thành phòng, lại đột nhiên nghe nói cửa nam bên kia đến một đội tinh binh hộ tống đội xe. Hắn quá khứ xem xét, người tới vậy mà là muội muội của mình, Sạ Mị Dạ công chúa. Sạ Mị Dạ công chúa rèm xe bén lên, lộ ra một tấm xinh đẹp động lòng người gương mặt. Nàng thân mang lộng lẫy tơ lụa váy dài, đầu đội kim sức, giữa lông mày đã có thiếu nữ linh động, lại mang theo vài phần vương thất đặc thủ uy nghiêm. Ca ca, đã lâu không gặp. Nàng mỉm cười, âm thanh như thanh tuyền đến tai. Sóng điều vương tử bước nhanh về phía trước, gấp giọng hỏi, đây là tiền tuyến, ngươi làm sao lại chạy tới nơi này? Phụ vương biết không? Nhìn thấy hồi lâu không gặp ca ca đi lên liền hôn chính mình, Sạ Mị Dạ có chút chu cái miệng nhỏ nhắn, bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục đoan trang, vẫy vây tay, ra hiệu huynh trưởng lên xe đến nói chuyện. Huynh muội hai người nhét chung một chỗ, Sạ Mị Dạ vừa mới nhỏ giọng nói minh ý đồ đến, phụ vương thân thể không được, nửa tháng trước đột nhiên bị bệnh, lúc đầu tất cả mọi người tưởng rằng chàng bệnh nhẹ, kết quả ai biết một mực không tốt, gần nhất thanh tỉnh thời gian cũng càng lúc càng ngắn, chỉ sợ ngày sau không nhiều. Sóng điều vương tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cái gì? Phụ vương bệnh nặng? Vì sao không ai cho ta biết? Sạ Mị Dạ thở dài, có lẽ là đại thần trong triều nhóm lo lắng ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến, mới một mực để ép tin tức đi. Đây là chúng ta mẫu hậu phát hiện không đúng, phái người đi vương hậu trong cung nghe lén mới tìm được tin tức. Vương hậu, khốn nạn, những cái kia lão hổ ly nhất định lại tại mưu đồ cái gì? Sóng điều vương tử vì sao cố gắng như vậy muốn chứng minh chính mình? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Sạ Mị Dạ không phải là vương hậu xuất gia, mà là một cái không quá được sủng ái chắc phi đứa bé. Khi còn bé, mẹ con ba người sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ có thể nói nhận hết xem thường. Nhưng cùng lúc, cũng nhiều thua thiệt như thế. Cung đình cấm chế đối bọn hắn cũng không quá coi trọng, này mẫu hậu thường thường để cậu dẫn bọn hắn đi nông thôn nhà mẹ để du ngoạn giải sầu. Cũng nguyên nhân chính là đây, sóng điều vương tử mới kết bạn một đại bang ngày sau trợ hắn Nam Trinh Bắc chiến đồng bạn, tại vương triều Bắc Binh lúc đứng ra, dùng tuyệt đối công tích thắng được đám người ủng hộ. Nhưng hiển nhiên, trong này tuyệt không bao quát cái kia bây giờ Quý Xương vương hậu. Nữ nhân kia đồng dạng có hai đứa bé, cùng hắn có thể nói là sinh tử đại địch, là thiết thiết thực thực vương vị người cạnh tranh. Nghe được tin tức này về sau, sóng điều vương tử lập tức liền ngồi không yên, lập tức triệu tập chư vị thân tín nghị sự. Chúng ta nhất định phải lập tức trở về sư vương đô. Pháp Đặc Hách không nói hai lời, lập tức thúc giục nói, nếu như chúng ta tại cùng Hán quân đại chiến lúc vương hậu xác lập này từ đăng cơ, vậy chúng ta ở tiền tuyến liều sống liều chết chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Bạn hạ ngươi cũng vô bàn đứng dậy, điện hạ, mặt tướng nguyện vì tiên phong, lập tức xuất quân hộ tống ngài hồi kinh. Sóng Điểu Vương tử cao mày, ngón tay đập mặt bàn, nhưng nếu chúng ta lúc này rút quân, Hán quân thừa cơ công tới, phương Bắc chiến cuộc đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Suy tư một lát sau, Sóng Điểu Vương tử lúc này quyết đoán, lão sư cùng ta mang 3000 người đêm tối hồi sư, bạn hạ ngươi dẫn theo còn lại tướng sĩ tử thủ nơi này. Đợi ta leo lên vương vị, lập tức liền triệu tập cả nước đại quân đến phương Bắc chi viện ngươi. Cái này tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Sa Mỹ Dạ công chúa khẽ cắn môi rồi nói, ca ca, mẫu hậu để ta chuyển cáo ngươi, nàng trong cung nhìn thấy giống như là phương Bắc tổng đốc thân tín người, bọn họ rất có thể đã cùng vương hậu cấu kết, như đồ bí mật muốn ngăn cản ngươi hồi kinh. Chỉ đem 3000 người, chỉ sợ. Khốn nạn. Lão hồ ly kia quả nhiên ngồi không yên. Sóng Điểu Vương tử nổi giận gầm lên một tiếng. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Lần này bắc thượng, Sóng Điểu Vương tử trên thực tế có dụng ý khác, hắn mục tiêu chân chính là phương Bắc tổng đốc. Nhà mẹ đẻ xuất từ phương Nam Ấn Độ Sóng Điểu Vương tử vẫn luôn không có đạt được phương Bắc tổng đốc ủng hộ, tại cầm tới cả nước hơn phân nửa quân quyền về sau, không có gì là so mượn chiến tranh tập quyền tốt hơn chuyện. Nhưng là, ai biết hiện tại xảy ra bất ngờ biến hóa xáo trộn hết thảy. Hắn còn chưa kịp thu thập phương Bắc tổng đốc, người kia đã ngo ngoe muốn động, muốn xuống tay với hắn. Pháp Đặc Hách lão sư trầm ngâm nói, như phương Bắc tổng đốc đã cùng vương hậu liên thủ, chúng ta hồi kinh con đường chỉ sợ khắp nơi hiểm trở. Điện hạ, không bằng trước phái mật sứ liên lạc phương Nam tổng đốc, mời hắn phái binh tiếp ứng. Không kịp. Sóng Điểu Vương tử lắc đầu, phụ vương lúc nào cũng có thể. Chúng ta nhất định phải nhanh khởi hành. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. A Mị Phong Trần mệt mỏi bước vào, sắc mặt nghiêm túc, điện hạ, ước thành thành. Sắp thực thất thủ. Sóng Điểu Vương tử đột nhiên đứng lên, Tô Luân tướng quân đâu? A Mị quỳ một chân trên đất, âm thanh trầm thấp, thuộc hạ dù chưa thấy tận mắt, nhưng theo những cái kia hội binh nói tới chỉ sợ. Trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Không hề nghi ngờ, nếu như Tô Luân tướng quân còn sống, lấy cách làm người của hắn không có khả năng đến bây giờ một chút tin tức đều không đổi về tới. Sóng Điểu Vương tử lảo đảo lui lại hai bước, đỡ lấy bản mới đứng bước thân hình, Hán quân có bao nhiêu người? Ước 5 vạn kỵ binh, nhưng A Mị do dự một chút, cái kia áo bào đỏ tướng quân chỉ sợ sát thực không tầm thường, tất cả mọi người muôn miệng một lời nói hắn thần thông quảng đại, thậm chí còn có người nói này là thiên thần hóa thân. Sa Mỹ Dạ công chúa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thiên thần hóa thân. Sóng Điểu Vương tử bực bội phất tay, đủ. Cái gì thiên thần, bất quá là chút giả thần giả quỷ cho xiếc. Hắn chuyển hướng A Mị, Hán quân hỉ hệ ngoại động tĩnh như thế nào? A Mị nắm chặt nắm đấm, nuốt nước miếng nói, mặt tướng xác định chính mình chưa hề bại lộ, nhưng Hán quân lại tựa hồ như đã sớm nắm giữ chúng ta phương vị, ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới nơi này. Này tiên phong một bản kỵ, dự tính nhanh nhất ngày mai liền đến. Cái gì? Ngày mai? Đám người nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới cho mình thời gian vậy mà chỉ có ngắn ngủi một ngày. Sóng Điểu Vương tử tắt thở sâu, cười lạnh một tiếng, đến hay lắm. Đã như vậy, lão tử ta trước hết đánh cái này Sóng Hán quân, sau đó dựa thế khải hoàn, nhìn xem đến lúc đó còn có ai còn dám tới ngăn cả ta. Dường như đã không có lựa chọn gì cơ hội. Sóng Điểu Vương tử quyết định toàn lực xuất kích, ở trên cao nhìn xuống lợi dụng ưu thế địa lợi ra sức đánh địch đến, mang đại thắng chi uy hồi kinh. Đây quả thật là có đánh bạc thành phần, nhưng Hán quân tiên phong một đường hành quân gấp, người kiệt sức, ngựa hết hơi, lại cùng hậu quân tách rời, dường như cũng là cái cơ hội trời cho. Tại Sóng Điểu Vương tử quyết tâm dưới, chúng tướng rốt cuộc thống nhất tư tưởng, quyết định ngày mai trước hung hăng đánh nhau một trận, thăm dò một chút. Ai biết, cái này lúc công chúa lại đột nhiên lên tiếng hô to ngăn cản, không thể. Ca ca ngươi tuyệt đối không thể cùng cái kia Hán tướng đánh. Sẽ chết, thật sẽ chết. Ngươi nói cái gì? Sóng Điểu Vương tử sững sờ nhìn xem muội muội, nghi ngờ không thôi. Hắn chưa từng thấy muội muội như thế thất kinh bộ dáng. Nửa ngày, Sóng Điểu Vương tử vừa mới nghiêm túc nói, "Sạ Mị Dạ, đại chiến sắp đến, ngươi loạn ta quân tâm. Cho dù ngươi là muội muội của ta, cũng nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu không đừng trách ca ca quân pháp vô tình." La Đi Nạ tỷ tỷ Sạ Mị Dạ công chúa khẩn trương nói, "Trước khi đi Đi Nạ tỷ tỷ nằm mơ đạt được thần khải, ngươi như cùng kia Hán tướng giao chiến, tất hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ngươi nói thần khải?" Chương 1005, Hỗn Độn Hóa Thân chương 1005. Hỗn Độn Hóa Thân Đi Nạ tiểu thư nhìn thấy thần khải. Sóng Điểu Vương tử một mặt kinh ngạc nhìn xem Sạ Mị Dạ. "Đúng vậy ca ca." "Sạ Mị Dạ quên, ngươi biết, Đi Nạ tiểu thư tuy là đại tư tế trí nữ, lại một mực thận trọng từ lời nói đến việc làm, chưa hề nói qua cái gì thần dụ gợi ý loại hình chuyện, không thể không coi trọng a. Nhưng dù vậy, ngươi muốn ta bởi vì một câu nói mớ mà lui binh, không cảm thấy quá không hợp thói thường sao?" Sóng Điểu Vương tử vô ý thức phản bác. Hắn thấy, loại chuyện này có thể là ngày suy nghĩ gì tối nằm mơ thấy đó, cũng có thể đơn thuần chỉ là muội muội lo lắng cho mình xảy ra chuyện, lâm thời hư cấu lấy cớ. Bây ở trước mặt hắn chính là lửa xém lông mày Hán quân, hắn mỗi một cái quyết sách đều đem quyết định vô số người vận mệnh. Đây không phải cái gì nói mớ. Sạ Mị Dạ công chúa đột nhiên thất thố để chính nàng đều sửng sốt một chút, ngay sau đó dừng một chút giải thích nói, "Lần này, Đi Nạ tỷ tỷ là tại ta bí mật rời kinh trước đột nhiên tìm tới ta, ngay từ đầu ta cũng không quá tin loại chuyện này, nhưng là..." Sạ Mị Dạ công chúa thở sâu, trên mặt nhiều tia khó có thể tin biểu lộ, Đi Nạ tiểu thư miêu tả phi thường tỉ mỉ, nàng tại không biết chút nào tình huống dưới sớm tiên đoán Tô Luân tướng quân đại bại chuyện mà lại, nàng còn nói, kia Hán tướng có dị giáo tà thần lực lượng, là có thể so với không lật nhiều thái ách. Cái gì? Ngươi nói không lật nhiều? Công chúa vừa mới nói xong, có thể nói cử tọa phải sợ hãi. Không lật nhiều, đối bọn hắn đến nói kia là một cái nghe nhiều nên thuộc tên. Quý Dương người nhập chủ Trung Á cùng Ấn Độ về sau, này Nguyên Thủy Tông giáo tín ngưỡng rất nhanh liền bị dung hợp, Phật giáo, Ấn Độ giáo, bái hỏa giáo chờ ở này thượng tầng trong quý tộc rộng rãi truyền bá. Cái này không lật nhiều chính là Ấn Độ giáo bên trong trí ác trí tà tồn tại, này nhiều lấy rắn hình xuất hiện, là hỗn độn hóa thân, là đêm tối chúa tể, có thể thao túng tiếng sấm thiểm điện cùng mưa đá mê vụ trở. Thiên đế yến dở ra, đồng thời trong Phật giáo đế thích thiên chính là vì hàng thần mà xuất thế. Tại truyền thuyết cố sự bên trong, cho dù là chúng thần chi vương ỉn dở dạ đã từng mấy lần thua ở không lật nhiều trong tay, thậm chí còn từng bị này nốt chừng một trận phi thường nguy cấp. Cuối cùng, ỉn dở dạ vẫn là tại sĩ vạ trợ giúp dưới, hai đại chủ thần đồng tâm hiệp lực vừa mới chấn áp này ác. Không nghĩ tới tại đi nạ tiểu thư thần khải bên trong, cái kia hán tướng vậy mà là thông uy năng như thế quái vật sao? Hoang đường. Sóng điều vương tử bố bàn đứng dậy, ta chính là rất rõ ràng, đi nạ tiểu thư từ trước đến nay chưa nói qua những này thần thần quỷ quỷ. Bây giờ đột nhiên nói cái gì thần khải? Sạc bị dạ, ngươi thành thật nói cho ta, đây có phải hay không là chính ngươi biên? Sạc bị dạ gấp đến độ hốc mắt phím hồng, ca ca. Ta làm sao lại cầm loại sự tình này nói bừa? Nói, nàng từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo kim hộp, mở ra về sau bên trong chính là đi nạ một mực thiếp thân đeo kim sắc vòng tay. Đồng thời, còn có một phong thư. Sóng điều vương tử vội vàng mở ra xem, chỉ thấy trên thư đúng là đi nạ thân bút. Nay chữ viết nhìn ra được viết thư người lúc ấy viết cực kỳ bối rối, dường như vừa mới ác mộng mới tỉnh. Ở trong thư, đi nạ sáng tỏ viết, thần khải bên trong cái kia hán tướng một thân đỏ bảo, toàn thân đẫm máu, lực lớn vô cùng còn có thể dẫn tứ phương lôi động, tuyệt không phải người thường có khả năng địch nổi. Đi nạ tỷ tỷ nói rồi, hiện tại ca ca ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu là tùy tiện giao chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Sóng điều vương tử mặt đều xanh. Hiện tại hắn đã tin tám thành. Trên chiến trường các loại liên quan tới cái kia áo bào đỏ hán tướng không hợp thói thường nghe đồn hắn cũng là gần nhất mới dần dần biết. Mà ở xa vương đô đi nã lại có thể ở trong thư sớm liền nói cái bảy tám phần, hiển nhiên khả năng không lớn là nói bừa loạn tạo. Kia chẳng lẽ chúng ta liền không có cứu sao? Trinh sát đội trưởng A Mị một mặt tuyệt vọng, tự mình dò xét địch tình hắn rõ ràng hơn phong thư này phân lượng. Pháp đặc hách lao sư liền bội hỏi, sau đó thì sao? Đi nã tiểu thư còn có nói cái gì sao? Tại nàng nhìn thấy thần khải bên trong có hay không nói cho chúng ta biết nên như thế nào đối phó tên địch nhân này? Ấn giờ ra. Sa Mỹ ra công chúa nhỏ giọng nói. Cái gì? Sóng điều vương tử một phát bắt được muội muội bà vai hỏi. Đi nạ tiểu thư nói rồi, chỉ có mượn nhờ ỉn giờ dạ lực lượng mới có thể chống lại ác ma kia. Nhưng chúng ta đi nơi nào tìm ỉn giờ dạ lực lượng? Bà hạ ngươi gấp đến độ thẳng dậm chân. Những người khác cũng tận đều không ngữ, dù sao lời này nói rồi thật sự là tương đương nói. Ỉn giờ dạ thân là thiên đế, chiến thần, chúng thần chi vương, vua vũ trụ, là hết thể tà ma khắc tinh, không có cái gì là mạnh mẽ hơn hắn tồn tại càng vĩ đại. Nhưng là, trừ thượng cổ truyền thuyết bên ngoài, bây giờ căn bản không ai thấy qua ỉn giờ dạ hiện dấu vết, càng đừng đề cập mượn nhờ hắn lực lượng. Sẽ có biện pháp. Sạ Mỹ dạ giải thích nói, đi nạ tỷ tỷ nói, nàng nhìn thấy ca ca trở thành quý sư vương, đối kháng ác ma kia hình tượng. Cụ thể muốn làm sao mượn nhờ ỉn giờ dạ lực lượng nàng còn phải lại điều tra cầu nguyện một phen, tìm kiếm thần dụ công bố. Hiện tại mấu chốt là ca ca ngươi nhất định không thể ở trước đó đối mặt ác ma kia, không phải vậy hết thể liền đều xong. Nói tới chỗ này đám người cũng liền đều hiểu. Nếu như cái này thần khải làm thật, như vậy bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là hộ tống vương tử mau chóng hồi kinh, đăng cơ sư vương. Sau đó tìm được ỉn giờ dạ lực lượng, đối kháng xâm lấn hắc quỷ. Nơi đây không nên ở lâu, vương tử mời nhanh chóng hồi kinh. Đi đầu nói chuyện chính là vương tử đạo sư Pháp Đặc Hách. Mặc dù hắn đối dưới mắt hết thệ còn có không ít nghi vấn, nhưng đi nạ tiểu thư lời nói đồng thời cũng hoàn toàn có thể cho rằng luôn luôn thái độ mập mờ thần điện lựa chọn vương tử, đứng ở bọn hắn một bên. Đã như vậy, vậy bọn hắn liền càng hẳn là bắt lấy cơ hội này, mau chóng hồi kinh, lợi dụng thần điện ủng hộ cướp đoạt vương vị. Sóng điều vương tử trầm tư một lát, rốt cuộc quyết định, truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức đổ trại, từ bỏ bành các kẹn, thừa dịp lúc ban đêm hướng nam rút lui. Tốc độ cao nhất rút lui. Vương tử mệnh lệnh rất nhanh liền đạt được chứng thực. Lúc đầu tại tu chỉnh thành phòng chuẩn bị quyết nhất tử chiến quý xương các chiến sĩ đột nhiên buông xuống trên tay công việc, vội vàng rời đi. Thậm chí, vì ngăn cản Hán quân bước chân tiến tới, bọn họ còn thuận tay phóng hỏa, đem tòa cổ thành này hóa thành một cái biển lửa. Không muốn. Dừng tay a. Nhà của ta a a a. Dân chúng trong thành nao nao khóc giống cầu khẩn, mà ở quý xương binh sĩ lơi lao dưới, dân chúng kêu khóc lộ ra như thế vô lực. Đối với dân chúng cầu khẩn, quý xương các binh sĩ mắt điếc hai ngơ. Bọn họ thô bạo xua đuổi lấy bình dân, đem bó đuốc nhìn về phía phòng ốc, kho lúa, biệt thự thậm chí thần miếu. Rất nhanh, cả tòa thành thị đều bao phủ tại khói dày đặc cùng trong ngọn lửa. Kaka, chúng ta cần thiết làm như thế tuyệt sao? Sa Mỹ Dạ công chúa đứng ở ngoài thành cao điểm bên trên, nhìn qua thiêu đốt thành thị cùng từng cái ngã trong vũng máu bình dân, ánh mắt lộ ra một trận không giảng hòa đau lòng. Mà sóng điều vương tử tắc nắm chặt nắm đấm ánh mắt quyết tuyệt, vì quý xương tương lai, đây đều là hy sinh cần thiết. Đạo sư Pháp Đặc Hách cũng theo đó thở dài, điện hạ nói không sai, chúng ta không thể đem những vật tư này lưu cho người Hán. Nơi đây trung quanh cao bao nhiêu gò núi lăng, bành cắt kèn thành là phụ cận duy nhất có thể tiến hành đầy đủ bổ cấp địa phương. Chỉ cần đốt nơi này, không cho Hán quân lưu lại một điểm lương thảo, bọn họ tiên phong tốc độ lại nhanh cũng chỉ có thể ở đây dừng bước, này tức đất khô cằn tác chiến là cũng tăng tốc đi tới. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Sóng điều vương tử thấy ánh lửa ngút trời, đã không thể khống, lúc này hạ lệnh toàn quân rút lui. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy một tên trinh sát lảo đảo chạy tới, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, điện hạ, không tốt, Hán quân đến, Hán quân đến rồi. Bọn họ chỉ còn gần nửa ngày lộ trình. Chương 1006, ý niệm bất tường chương 1006, ý niệm bất tường cái gì? Hán quân chỉ còn nửa ngày lộ trình rồi. làm sao lại nhanh như vậy? Bọn họ đều không ngủ được sao? Sóng Điểu Vương tử cực kỳ hoảng sợ, trinh sát đội trưởng A Mị cũng là sắc mặt đột biến, điện hạ, cái này chỉ sợ là kia tà ma tướng quân tự mình xuất quân truy kích. Không sai, hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ tới Tô Diệu đại quân đã mở ra không ngủ không nghỉ hành quân cấp tốc hình thức. Sa Mị Dạ công chúa nắm chắc ca ca cánh tay, ca ca, đi mau. Nếu không đi liền đến không kịp. Không được, không thể cứ như vậy đi. Đạo sư pháp đặc hách khẩn cấp đề nghị nói, hán quân khinh kỵ đột kích, chúng ta lại nhanh cũng không chạy nổi bọn hắn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có lưu lại một chi đoạn hậu đội ngũ, lợi dụng vùng núi hiểm hộ phục kích bọn hắn. Sóng Điểu Vương tử nghe xong cũng xác thực như thế. Bọn hắn 5 vạn đại quân là bộ kỵ tượng hỗn hợp biên đội, còn mang theo từng xe đồ quân nhu thiết tế, thi chạy là chạy không thắng. Cùng này hốt hoảng chạy trốn, không bằng an bài chút hành động chậm rãi bộ binh lợi dụng địa hình cùng mang theo trang bị vật tư, trong núi bố trí mai phục. Nếu là còn có thể tiểu thắng một trận, vậy bọn hắn rút quân liền an toàn hơn. Sóng Điểu Vương tử nghĩ đến điểm này, đồng dạng kinh nghiệm xa trường bạ hạ người tướng quân hiển nhiên cũng là như thế. Hắn đứng dậy, đột nhiên vỗ lồng ngực của mình, "Vương tử, đoạn hậu liền giao cho ta đến. Mời cho ta một chi bộ đội, ta đem thể sống chết thủ hộ ngươi cùng công chúa an toàn, chỉ cần ta còn sống, vậy liền chắc chắn sẽ không để người Hán vượt qua nơi này." Sóng Điểu Vương tử nhìn chăm chú vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nặng nề mà vô vô bạ hạ ngươi bà bay, "Hảo huynh đệ, phía sau lưng của ta liền giao cho ngươi, nhưng là ta không cho phép ngươi chịu chết, chỉ cần hết sức kéo dài liền tốt." Bạ hạ ngươi nhếch miệng cười một tiếng, nhìn một chút một bên sững sờ công chúa, hồi nói, "Điện hạ yên tâm, mặt tướng tự có phân tất." "Không phải, cái này cái gì sóng sóng vương tử thế mà như thế sợ sao? Này làm sao liền lại chạy rồi?" Nửa ngày sau, bành cắt ken thành bắc. Tô Diệu nhìn qua trước mắt cháy hừng hực thành trì, còn có ngoài tường những cái kia quỳ xuống đất khóc giống, thất hồn lạc phách dân chúng, một mặt tức giận nói, "Muốn nói cũng thật sự là, lúc đầu Tô Diệu xem qua tài liệu về sau, phát hiện người vương tử này ngày sau lại có đại đế chi tư, vẫn là rất chờ mong có thể làm rất tốt thượng một trận, đem khắc nhất cử tiêu diệt. Vì thế, Tô Diệu là hai đường đại quân tế xuất, chính là vì đem hắn khóa kín tại Khang Cư trên thảo nguyên. Ai ngờ, cái kia tù binh trong miệng Nam Trinh Bắc chiến bách chiến bách thắng vương tử, thế mà vừa đối mặt đều không cùng hắn đánh, khai chiến sau này sẽ là một đường chạy trốn, hiện tại càng là còn cho hắn lưu lại một tòa tiêu đốt thành trì. Cái này hạ phiền phức coi như không nhỏ. Tiếp tục đi, hắn địa đồ liền mất đi tác dụng, về sau đều là một mảnh chiến tranh mê vụ, căn bản thấy không rõ đối thủ ở đâu. Nhưng nếu là ở đây dừng bước, huy động nhân lực một trận, mặc dù cũng coi như hoàn thành thu phục Đại Uyên cùng Khang Cư nhiệm vụ, nhưng kết quả cũng chỉ chặt một cái quý xương thiên tướng, luôn cảm thấy thiếu chút hỏa hậu. Nhất là bây giờ hắn giới hạn sau khi đột phá, Tô Diệu cảm thấy trừ thu hoạch được lực lượng cường đại bên ngoài, chính mình đối điểm kinh nghiệm nhu cầu cũng đồng bộ đề cao. Không sai, hiện tại hắn cho dù là thường ngày trạng thái, đều cần tiêu hao kinh nghiệm để duy trì, đây quả thực là cách cái đại phổ. Bản năng, Tô Diệu cảm giác chính mình vẫn là thiếu chút gì. Tô Diệu dần dần nhận thức đến, hệ thống này thượng đánh dấu điểm kinh nghiệm này bản chất hẳn là năng lượng nào đó, kể từ đó, tại chất lượng bảo toàn quy tắc dưới, hắn thi triển lực lượng cường đại tự nhiên cũng liền cần càng nhiều năng lượng. Bởi vậy, không tất yếu lúc Tô Diệu đều để chính mình đi vào một loại tiết kiệm năng lượng trạng thái, lấy tiết kiệm này hao tổn. Nhưng là chỉ tiết lưu là không đủ. Nhất là hai ngày này hắn ngày đêm không ngừng truy kích, lại tiêu hao rất nhiều năng lượng, cấp bách cần bổ sung, lấy giải khẩn cấp. Đồng thời, Tô Diệu cũng có loại cảm giác, chính mình cần phải đi học tập một loại càng khoa học hoặc là nói càng tinh thâm hơn phương thức, đến khống chế năng lượng trong cơ thể lưu động. Tốt nhất là có loại kia tu tiên trong tiểu thuyết các tu giả học tập nội công tâm pháp giống nhau, để cao năng lượng lợi dụng hiệu suất. Nếu không, dựa vào man lực đến sử dụng, cuối cùng không phải kế lâu dài. Vì thế, Tô Diệu còn cố ý phái người tìm đọc cổ tịch, sưu tập luyện công chi pháp, nhìn xem có hay không có thể học tập tham khảo đồ vật. Bất quá đây đều là nói sau, trước mắt khẩn yếu nhất vấn đề vẫn là muốn làm tốt khai nguyên công việc, trước tích lũy một đợt điểm kinh nghiệm ép một chút. Giết bọn hắn, đem những này người đều giết. Một cái mắt, trong đầu lóe lên ý nghĩ đem Tô Diệu giật nảy mình. Đây là ta ý nghĩ. Không, mặc dù xác thực giết người có thể bổ sung không ít kinh nghiệm, nhưng giết chóc tay không tấc sắt, vừa mới mất đi gia viên dân chúng, cho dù bọn hắn là dị tộc, cái kia cũng qua cầm thú điểm đi điện hạ. Ngài còn tốt chứ? Trương Liêu đột nhiên lên tiếng, hắn cao mày mắt nhìn Tô Diệu biểu lộ, chậm rãi nói, ngài sắc mặt khó coi, nếu không nghỉ ngơi trước một chút. Tô Diệu lắc đầu, đem vừa rồi trong đầu những cái kia rối loạn lung tung ý niệm xua tan, hạ lệnh nói, không cần, truyền lệnh toàn quân, lưu 3000 người chỉnh đốn chờ lệnh, những người khác lập tức cứu hỏa, cứu trợ dân chúng trong thành. Mặc dù bản đồ chiến thuật dùng không được, nhưng may mà Tô Diệu thủ hạ còn có một đám quý xương hàng tướng. Những người này phương Nam xuất thân, đối phương Bắc địa hình không quen, đảm nhiệm hệ thống dẫn đường chức vị xứng chức độ không đủ, nhưng cũng còn tốt, cơ bản địa lý tình huống còn có thể vì hắn giảng giải. Cái này thành trì là xuôi Nam trọng yếu cứ điểm, Tô Diệu không thể bỏ mặc nơi này bị đại hỏa hủy diệt, thế là lúc này hạ lệnh cứu hỏa, đồng thời để những cái kia hàng binh hàng tướng ra mặt, trấn an bị hoảng sợ dân chúng. Nhờ có Trung Á địa khu khô giáo đặc tính, nơi đây phòng ốc không giống Trung Nguyên nhiều một kết cấu, tại nửa ngày thiêu đốt sau dễ cháy vật đã thiêu hủy hơn phân nửa, đồng thời thành trì bên cạnh lại liên tiếp dòng sông. Tại mấy ngàn mất đi gia viên cư dân cùng hơn 5000 Hán quân tướng sĩ đồng tâm hiệp lực dưới, đợi màn đêm buông xuống thời điểm, thành trì đại hỏa rốt cuộc cũng bị cơ bản dập tắt, chỉ còn chút linh linh tinh tinh hỏa tinh. Báo cáo điện hạ, thế lửa đã cơ bản khống chế, nhưng bên trong thành hơn phân nửa phòng ốc tổn hại, kho lúa tự nhiên cũng sớm bị thiêu hủy hầu như không còn. Trương Liêu bước nhanh đi tới, hướng Tô Diệu báo cáo tình huống. Tô Diệu đứng ở đầu tường, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị, khẽ lắc đầu, nhân viên tình huống thương vong như thế nào? Theo sơ bộ thống kê, Bành Cát Kèn có dân 10000 ngàn ngụm, hiện ước chừng gần 4000 người chết bởi đại hỏa cùng Quý Dương quân đồ đao phía dưới. Trương Liêu sắc mặt nặng nề nói, mà những người may mắn còn sống sót này cũng cơ bản tất cả đều đã không nhà để về, bọn họ lương thực tự nhiên cũng bị Quý Dương người cướp đi hoặc tiêu hủy. Như vậy à? Tô Diệu chậm rãi gật đầu. Đương nhiên, bọn họ thu hoạch trừ một cái phế tích cùng hơn 8000 gạo khóc đòi ăn dân đói bên ngoài, không còn gì khác. Chúng ta quân lương còn có bao nhiêu? Tô Diệu hỏi. Bẩm điện hạ, Lỗ Túc tiến lên nói, chúng ta còn lại 2 ngày khẩu phần lương thực. Vậy liền phân cho bọn hắn đi, cộng lại tốt phối cấp, trước vượt qua đêm nay lại nói. Tô Diệu nhìn qua dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng nước sông, chậm rãi nói, đợi đến ngày mai, phát động dân chúng bắt cá đi săn, chống đến chúng ta hậu quân đến liền tốt rồi. Cái này như thế nào được? Lỗ Túc cùng Trương Liêu còn chưa lên tiếng, nghe rõ Tô Diệu ý tứ Quý Dương hàng tướng trước kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta nửa đường thay đổi tuyến đường, đêm tối đi gấp, hậu quân còn cần 4 ngày mới có thể đến. Cái này lương khô phát hạ đi chính chúng ta tướng sĩ liền muốn chịu đói. Mà lại, sóng điều vương tử vội vàng đào tẩu, đại hỏa đốt thành chính là muốn để chúng ta ở đây dừng bước. Thiên thần đại nhân ngài nhân từ yêu dân, ta chờ vui lòng phục tùng, nhưng tuyệt đối không thể bên trong này gian kế, bỏ qua cơ hội tốt ta. Chương 1007, thu hàng phá địch, như bẻ cánh khô, 5K1, chương 1007, thu hàng phá địch, như bẻ cánh khô, 5K1, Bành Cát Kèn phế tích, bóng đêm mông lung. Vậy ý của ngươi là để ta trơ mắt nhìn những người này chết đói mà thờ ơ sao? Không, tiểu nhân không phải ý tứ này. Kia Quý Dương hàng tướng giải thích nói, chúng ta viện quân ngay tại đằng sau, một chút dân đen đói tầm vài ngày, nhất thời cũng là chết không được. Nhưng nếu là chậm trễ truy kích, hoặc là để truy kích các tướng sĩ đói bụng, kia ảnh hưởng coi như lớn đi. Tô Diệu quay đầu nhìn lại, người này hắn có ấn tượng, là cái thứ nhất uy thuận Quý Dương tướng lĩnh, ta nhớ được tên của ngươi là A Tát Cổ Lỗ, đại nhân, tiểu nhân là Tát Cổ Lỗ. Tát Cổ Lỗ sắc mặt đỏ lên nói, "Tốt, Tát Cổ Lỗ, ta ghi nhớ ngươi." Lần này cũng đúng lúc liền gọi các ngươi Quý Dương người rõ ràng, ta Hán quân cùng các ngươi Quý Dương quân khác biệt ở đâu. Tô Diệu quay đầu mắt nhìn những cái kia run lẩy bẩy, khẩn trương nhìn chăm chú lên chúng quanh đại binh dân chúng, gật đầu nói, các ngươi vương tử từ bỏ hắn vốn nên bảo hộ dân chúng, mà ta Tô Diệu lại sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một đầu vô tội sinh mệnh. Truyền lệnh xuống, toàn quân tướng sĩ đêm nay giảm phân nửa khẩu phần lương thực, nghiêm ngặt phối cấp, cùng dân chúng trung độ cửa ải khó khăn, chắc chắn sẽ không có bất kỳ một người chết đói. Lỗ Túc cùng Trương Liêu liếc nhau, cùng kêu lên đáp, nặng. Rất nhanh, Hán quân các tướng sĩ bắt đầu có thứ tự phân phát lương thực, xây dựng lâm thời lều, cứu trợ người bị thương. Những cái kia nguyên bản vạn phần hoảng sợ, đã đang chờ chết dân chúng. Tại trước đó thấy Hán quân tham dự cứu hỏa lúc liền đã có chút ngoài ý muốn, lần này lại đạt được phân phát đồ ăn cùng che chở, lúc này thái độ là rất là chuyển biến, nhao nhao quỳ xuống đất khóc giống, hướng Hán quân biểu đạt lòng cảm kích. Lời nói dối, sóng điều vương tử nói đều là lời nói dối. Nói cái gì Hán quân giết người như ngóe, áo bào đỏ Hán tướng là vệ nhân ma quỷ, tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ. Tô đại tướng quân thật sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a. Nơi này dân chúng phần lớn đều phi thường thuần phát, bọn họ có lẽ không có bao nhiêu tri thức, chữ lớn không biết, nhưng bọn hắn có thể biết ai đối với mình tốt, ai đối với mình hư. Đối với đốt bọn hắn phòng, giết bọn hắn người sóng điều vương tử, bọn họ căm hận đến cực điểm, mà những này phương xa đến người hắn lại cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa, tự nhiên thắng được tín nhiệm của bọn hắn cùng cảm kích. Trong màn đêm, Bành Cát Kèn phế tích bên trong đốt lên lấm ta lấm tấm đống lửa. Hán quân tướng sĩ cùng dân chúng địa phương ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy có hạn đồ ăn. Mặc dù điều kiện của bọn hắn y nguyên 10 phần gian khổ, nhưng bầu không khí lại một cách lạ kỳ hài hòa. Ngôn ngữ không thông đám người lẫn nhau khoa tay lấy ngôn ngữ tay, tiến hành thân mật giao lưu. Thậm chí, dân chúng địa phương nhóm còn tự phát tổ chức một chi đoàn đại biểu, đi vào Tô Diệu xoáy trướng trước, dâng lên cảm tạ của bọn hắn cùng hiệu chung. Tô Diệu đỡ dậy quỳ gối trước người mấy cái trưởng giả, đột nhiên cảm thấy mình thể nội một cỗ năng lượng đang cuộn trào, điểm kinh nghiệm đề cao. Tự nhiên, chân tam thế giới là một cái chủ đề làm công thành lược địa chiến lược trò chơi, chẳng những giết quái thêm kinh nghiệm, công thành chiếm lĩnh đương nhiên cũng sẽ cấp cho kinh nghiệm trở ban thưởng. Chỉ bất quá nha, so với trực tiếp tự tay chém giết, chiếm lĩnh thu hoạch điểm kinh nghiệm nhận thành trì quy mô, nhân khẩu số lượng thậm chí nơi đó dân tâm trung thành cùng nhiều phương diện ảnh hưởng. Bởi vậy, tòa này đã thành phế tích cổ thành có thể cho kinh nghiệm của hắn cũng không tính nhiều, ngược lại là dân tâm trung thành ban thưởng cung cấp không ít tăng thêm, cuối cùng là để hắn có thể tạm thời một giải khẩn cấp, sau đó có thể hơi chuyển một tay quyền cước. Mà lại, so với điểm kinh nghiệm thu hoạch, càng làm cho Tô Diệu ngoài ý muốn chính là dân bản xứ cho hắn cung cấp một cái ngoài ý muốn tình báo. Ồ, ngươi nói vương tử người ở trong núi bố trí mai phục. Tô Diệu lông mày nhíu lại, nhìn về phía quỳ gối trước mặt lão giả. Vị này tóc trắng xóa lão nhân là trong thành thần miếu tư tế. Lúc đầu, lần này sóng điều vương tử rút lui, cái kia cũng không phải không khác biệt loạn giết chém lung tung. Cao quý tế tự giai cấp còn có nơi đó thổ hào nhà giàu nhóm là có tư cách cùng hắn cùng đi. Nhưng là, lão nhân kia lại không giống tế tự khác như vậy rút lui, hắn lấy cố thổ khó rời làm lý do lựa chọn lưu tại quê hương, cũng bởi vậy hắn mới có điều kiện nắm giữ đầu này cơ mật tình báo. Lão tế tự nghe được Tô Diệu lưu loát Quý Dương lời nói hơi có khiếp sợ, bất quá rất nhanh hắn liền thu thập xong tâm tính, nghiêm túc giảng thuật, tại phương nam trên núi, chí ít có gần vạn đại quân tại mai phục. Đầu lĩnh là vương tử dưới trướng đại tướng Vạ Hà Ngươi. Người xưng Đao Vương là Quý Dương trong quân số một số hai mãnh tướng. Đao Vương. Tô Diệu khẽ cười một tiếng, nói như vậy hắn rất lợi hại rồi. Lao Tế Ti vẻ mặt nghiêm túc, không sai, người này đao pháp xuất thần nhập hóa, nghe nói chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Mà lại hắn tác chiến cực kỳ dũng mãnh, thường thường xung phong đi đầu, rất được binh sĩ yêu quý, tướng quân có thể tuyệt đối không thể chủ quan. Ha ha. Lao Tế Ti ngươi lo ngại. Cái này lúc Tát Cổ Lỗ cười to ba tiếng, đi lên phía trước nói, ngươi có biết trước mặt ngươi chính là người nào? Vị đại nhân này cũng không phải bình thường tướng quân, mà là ẩn giờ dạ chuyển thế, hiện thần tích tại đại địa chân thần. Cái gì Đao Vương bạ hạ ngươi, tại vị đại nhân này trước mặt bất quá sâu kiến. Tô Diệu sờ sờ cái mũi của mình, ho nhẹ hai tiếng, cho dù là hắn, tại đối mặt như thế thổi phồng thời điểm, vẫn là bao nhiêu sẽ có chút không lớn tự tại. Bất quá, hiển nhiên kia lão tế tỷ không nhìn như vậy. Hắn nghe Tát Cổ Lỗ lời nói, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, quan sát tỉ mỉ lấy Tô Diệu, đột nhiên quỳ rạp trên đất, nguyên lai. Nguyên lai ngài chính là thần dụ bên trong. Thần dụ? Tô Diệu nhướng mày. Đúng thế. Lão tế ti kích động gật đầu, lần này sóng điều vương tử rút lui, chính là đạt được vương đô thánh điện thần dụ, nói ngài là có thể so với không lật nhiều tà ma, mang theo thai ách đến, hủy diệt hết thảy. Chỉ có vương tử xưng vương, lấy được ỉn giờ dạ ra hộ phía sau mới có thể chiến thắng, bây giờ xem ra, đây bất quá là hắn bụng về nói lao thôi. Tô Diệu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, ồ, kia lão tế ti cảm thấy ta là cái gì? Lão tế ti thật sâu dập đầu, ngài làm sao có thể là tà ma đâu? Ta tin tưởng Tát Cổ Lỗ tướng quân lời nói, nếu là thật sự có thần tích, kia nhất định là trời xanh giật dây, đến cứu vớt chúng ta thần minh. Tô Diệu cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặc kệ ta có phải hay không thần minh, chí ít có một điểm ngươi nói đúng, ta là đến cứu vớt các ngươi. Lão tế ti lệ nóng doanh trọng, đại nhân nhân tử, ta chờ nguyện thể chết cũng đi theo. Tô Diệu gật gật đầu, một phen trấn an, nói cho hắn chỉ cần bành các kẹn nhân dân nguyện ý quy thuận đại hán, ngoan ngoãn phối hợp bọn hắn hành động, hắn cam đoan tất cả mọi người sẽ có được công chính đãi ngộ cùng che chở. Lão tế ti lập tức cảm động đến rơi nước mắt điện, mang theo cả đám người liên tục dập đầu. Bất quá, so sánh với cái này, ta càng để ý ngươi mới vừa nói vương tử muốn xưng vương mới có thể đối kháng chuyện của ta. Cho nên nói hắn đây là muốn trở về tranh đoạt vương vị đi. Đúng vậy, đại nhân. Lão tế ti gật gật đầu, hạ giọng nói, cho dù là tại chúng ta cái này biên cảnh chi địa, cũng biết quý xương vương gần đây thân thể phi thường không tốt, quốc chính đại quyền cơ bản đều từ quốc tướng cùng vương hậu cầm giữ, mà sóng điều vương tử tắc nắm chặt binh quyền, có vương nam chư tổng đốc ủng hộ. Bây giờ sóng điều vương tử vội vàng hồi kinh, lại mang đến thánh điện thần dụ, nghĩ đến vương đô tất có đại sự phát sinh. Cái này quý xương quốc nội xem ra cũng là biến đổi liên tục, tương đương thú vị a. Tại đưa tiễn lao tế tự về sau, Tô Diệu cùng Trương Liêu, Vu Phu La, Tát Cổ Lỗ chờ đem cùng Quách Gia Lỗ Túc chờ người tề tụ một đường, kịch liệt thảo luận. Từ xưa đến nay, đại quốc hủy diệt thường thường đều là do nó bên trong mâu thuẫn bộc phát. Quý Dương Đế quốc mặc dù cương vực bao la, binh nhiều tướng mạnh, nhưng mấy trăm năm vương triều thống trị xuống tới bên trong cũng là mâu thuẫn trung điệp, thói quen khó sửa. Bây giờ này vương vị chi tranh càng là cho bọn hắn một cái cơ hội tốt vô cùng. Quân không gặp, vì vương vị, vị vương tử này liền tùy tiện từ bỏ này quốc nội trọng yếu biên cảnh trọng trấn. Chương 1007, thu hàng phá địch, như bẻ cánh khô, 5K2. Chương 1007, thu hàng phá địch, như bẻ cánh khô, 5K2. Quét ra chậm rãi mà nói sau nói, điện hạ, này thành chính là cơ hội trời cho là vậy. Quý Dương quốc nội dung chuyển, sóng điều vương tử nóng lòng hồi kinh bạc vị, chính là ta quân thừa cơ xuôi nam tốt đẹp thời cơ. Quét ra trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn lúc này đề nghị, đại quân làm sơ chỉnh đốn sau liền lập tức xuôi nam. Sóng điều vương tử là Quý Dương quốc nội biết đánh nhau nhất vương tử, nhất định phải đối nó theo đuổi không bỏ, cho dù không thể đem này chém giết, cũng muốn ra sức đánh thế lực của hắn, không để hắn tùy tiện cướp đoạt vương vị. Tốt nhất tình huống chính là để Quý Dương quốc triệt để phân liệt, như vậy bọn hắn liền sẽ không còn uy hiếp năng lực của mình. Tô Diệu khẽ bước cằm, Phùng Hiếu nói cực phải. Cho nên, ánh mắt của hắn chuyển hướng địa đồ, chúng ta việc cấp bách chính là trước giải quyết trước mắt chi này phục binh. Trương Liêu ôm quyền nói, điện hạ, mặt tướng 3000 thiết kỵ đã chỉnh đốn hoàn tất, nguyện tiên phong xuất chiến, vì điện hạ cướp đoạt thắng lợi. Vu Phu La cũng đội bằng nói, còn có ta. Chúng ta hung nô dũng sĩ cũng sẽ không rơi vào người sau. Tô Diệu trầm tư một lát, lại lắc đầu, không, chúng ta không cần cường công. Khoe miệng của hắn câu lên một bôi nụ cười ý vị sâu xa, nếu hắn nghĩ phục kích chúng ta, vậy chúng ta liền đem kế liền kế cho hắn đến một trận thịnh đại đánh lén ban đêm. Ngày đó nửa đêm, bành các kèn đông nam sân khu. Bạn hà ngươi tướng quân, đêm dài, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bạn hà ngươi tướng quân, đêm dài, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Một tên phó tướng đi đến bạn hà ngươi bên người, nhẹ giọng quyên nhủ. Bạn hà ngươi đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, lau sạch lấy hắn cái kia đem ô yếm đại đao, thân đao ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Ngủ không được. Bạn hà ngươi cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh trầm thấp, hán quân động tĩnh như thế nào? Trinh sát hồi báo, hán quân chủ lực hôm nay đến trưa đều tại bành các kèn chỉnh đốn, không có tiếp tục truy kích dấu hiệu. Phó tướng trả lời, xem ra bọn hắn bị trong thành cục diện rối rắm ngăn chặn. Nói, phó tướng liền đem trinh sát nhìn thấy tình huống miêu tả đi ra. Hán quân trợ giúp cứu hỏa, đốn đuổi lấy tuổi còn có cùng dân chúng xuống sông bắt cá. Trừ một chi 3000 người kỵ binh tại chỉnh đốn cảnh giới bên ngoài, căn bản không có một điểm muốn truy kích động tác. Bà hà ngươi nghe cười lạnh một tiếng, thử, lòng dạ đàn bà. Nếu đổi lại là ta, mới sẽ không quản những cái kia dân đen, thật sự là không phân rõ chính phủ. Phó tướng do dự một chút, thấp giọng nói, tướng quân, kỳ thật những cái kia dân chúng cũng rất vô tội. Bà hà ngươi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, ừm. Ngươi không phải là đang chất vấn vương tử quyết định? Phó tướng liền đội vàng lắc đầu, thuộc hạ không dám. Chỉ là chẳng qua là cảm thấy những cái kia dân chúng nói thế nào cũng là chúng ta quốc dân, hiện tại. Ngậm miệng. Bạn hạ ngươi nghiêm nghị quát, vương tử điện hạ tự có suy tính, không tới phiên ngươi đến xem bảo. Phó tướng câm như hến, không dám nói nữa. Bạn hạ ngươi đứng người lên, ngắm nhìn nơi xa bành các kẻ yếu ớt ánh lửa, trầm giọng nói, sáng sớm ngày mai, phái trinh sát lại đi tìm hiểu. Như Hán quân vẫn không có động tĩnh, chúng ta liền chủ động xuất kích, quấy rối bọn hắn tiếp tế, tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện thu hoạch được đồ ăn.
Cái này, không tốt a.
Phó tướng giật nảy mình. Kia áo bào đỏ Hán tướng chuyển vô cùng kỳ diệu, bọn họ không đến vậy thì thôi, chúng ta chủ động trêu chọc có phải hay không?
Ngươi biết cái gì?
Bạ Hạ ngươi trợn mắt tròn xoe, một thanh nắm chặt phó tướng cổ áo, Vương tử điện hạ đem đoạn hậu trách nhiệm giao cho ta, không phải để ta ở đây làm chờ. Nếu để Hán quân chỉnh đốn tốt rồi đuổi theo, điện hạ nguy rồi.
Phó tướng bị hắn phun một mặt nước bọn, cũng không dám lau, tướng quân bất giận.
Thuộc hạ cái này đi an bài.
Bạ Hạ ngươi buông ra tay, hừ lạnh một tiếng, ghi nhớ, nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn chặn Hán quân, đem bọn hắn gắt gao đóng ở nơi này, vì thế không tiếc bất cứ giá nào.
Cuối cùng, lại đi đi trinh sát gấp bội, đừng tưởng rằng trời tối bọn hắn liền đều sẽ chung thực ngủ, đừng quên trong truyền thuyết không lật nhiều chính là đêm tối chúa tể, gọi đại gia hỏa đều dẫn theo chút ít tâm, nếu ai dám qua loa ứng đối, lười biếng hỏng việc, lao tử cái thứ nhất chặt hắn.
Là
tướng quân.
Phó tướng đội vàng ứng thanh lui ra.
Màn đêm nồng đậm, Bạ Hạ ngươi lại tuần sát một vòng sau rốt cuộc phun lên một tia rủ rũ, hắn trở lại giấu ở núi rừng bên trong cứ điểm, ngửa mặt nằm xuống, nhìn một chút trong tay đại đao, tự lẩm bẩm, đi nạ tiểu thư thần dụ áo bào đỏ hán tướng không lật nhiều.
Hừ, quả ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, lão tử cây đao này cũng không sợ ngươi. Bạ Hạ ngươi dần dần tiếp đi, quý xương quân trinh sát nhóm trừng to mắt, nghiêm phòng tử thủ, sáng tối chạm canh gác dày đặc, nghiêm phòng hán quân thừa dịp lúc ban đêm lén qua xuyên qua bọn hắn mai phục vùng núi. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, tại cái này nồng đậm trong màn đêm, nguy hiểm đã là lặng yên tới gần.
Hiu hiu hiu. Vài tiếng ngắn ngủi tiếng vang lên về sau, núi rừng bên trong cái này đến cái khác gần tảng trạm canh gác vệ bị tiêu diệt. Tô Diệu tự mình dẫn người, trên người mặc đêm đen như mực đi áo, lặng lẽ sờ tới.
Nguyên lai, tại kia lão tế tự đem người quy hàng về sau, Tô Diệu rốt cuộc cũng có thể lợi dụng dân bản xứ mới hồ, tìm tới một cái thuộc tính hợp cách dẫn đường trợ giúp hắn giải tỏa địa đồ.
Như thế đến nay, Bạ Hạ ngươi cái gọi là nghiêm mật cảnh giới ở trong mắt Tô Diệu đều thùng rông kêu to vậy.
Điện hạ, chư tướng quân một đội nhân mã đã vào chỗ, tùy thời chờ mệnh lệnh của ngài.
Thiên tướng quân, chúng ta hai đội người cũng đúng chỗ, tùy thời có thể phát động tiến công.
Vu Phu La hạ giọng, hương phấn báo cáo.
Tô Diệu nheo mắt lại, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng.
Đột phá giới hạn về sau, cảm giác của hắn năng lực cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Cho dù trong đêm tối, không mượn nhờ hệ thống phụ trợ hắn cũng có thể rõ ràng cảm thấy được phụ cận vị trí của địch nhân và số lượng.
Truyền lệnh xuống, theo kế hoạch làm việc.
Tô Diệu hạ lệnh, không chừa mảnh giáp, như gặp chống cự, giết chết bất luận tội.
Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, 5.000 hán quân như là trong đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động tới gần mai phục tại trong núi Quý Xương quân doanh địa.
Không thích hợp, tình huống không thích hợp.
Nhanh đi tiếng còi.
Phía trước xảy ra chuyện,
làm rốt cuộc có Quý Xương lính gác phát hiện đổi cương vị người chậm chạp không có trở về, thổi lên cảnh giới chạm canh gác lúc, hán quân cũng rốt cuộc kéo xuống ngụy trang, bắt đầu toàn diện tiến công.
Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, hỏa diễm thắp sáng bầu trời đêm.
Đầu tiên là một chi hỏa tiễn bay lên không, ngay sau đó vô số chi hỏa tiễn tùy theo bay lên không, bọn nó như mưa sao băng vạch phá bầu trời đêm, rơi vào Quý Xương quân mai phục tại trên núi thượng doanh địa.
Địch tập,
địch tập,
giết a!
Hán quân các tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, gờ vũ khí xông lên đường núi.
Quý Xương quân bị bất thình lình tập kích đánh cho trở tay không kịp.
Phản kích,
giết,
cho ta hung hăng phản kích.
Bạ Hạ ngươi tự trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức hạ lệnh phản kích.
Nhờ có bọn hắn là gối giáo chờ sáng, đối mặt cái này thốt nhiên tập kích không có lập tức liền lâm vào tử địa, còn có thể ngay tại chỗ kết trận, tổ chức mưa tên phản kích. Nhưng là oanh, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ liên tiếp nổ vang, làm hán quân xông lên trước về sau, bọn họ ném ra tay lôi tại Quý Xương quân trận bên trong nổ tung, kia là ánh lửa ngút trời, mảnh vỡ vang khắp nơi, trong nháy mắt xé rách Quý Xương quân phòng tuyến. Những này Quý Xương các binh sĩ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế vũ khí. Tại cái này đột nhiên bạo tạc trước mặt một cái hai cái đều tại chạy trối chết.
Thiên lôi,
thật sự có thiên lôi.
Đánh không được, chạy mau a.
Ổn định,
không cần loạn.
Bạ Hạ ngươi ở trên núi cơ đại đao, giống giận ý đồ ổn định quân tâm.
Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khói lửa bên trong, một đạo màu đỏ thân ảnh tựa như tia chớp xung ra, thẳng tắp hướng hắn vọt tới.
Người kia tay cầm một thanh mạch đao, đao quang tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra sâm sâm quỷ dị.
Mỗi một đao xuống dưới, liền có mấy người chiến sĩ bị xé nát.
Dọc đường các binh sĩ tại hắn xung phong trước mặt, như là sóng lúa bị tùy tiện tách ra.
Ngươi chính là kia cái gì Đao Vương Bạ Hạ ngươi?
Mấy hơi thở công phu, Tô Diệu đã đi tới này trước mặt.
Bạ Hạ ngươi con ngươi đột nhiên co lại, bản năng vung đao chém tới.
Một đao kia ngưng tụ Bạ Hạ ngươi suốt đời công lực, kia thật là nhờ giả ở nhờ thiểm điện, vừa nhanh vừa mạnh, đủ để đem một con trâu chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà Tô Diệu lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao.
Cái gì?
Bạ Hạ ngươi cực kỳ hoảng sợ, liều mạng muốn rút về vũ khí, lại phát hiện thân đao không nhúc nhích tí nào.
Quá yếu.
Tô Diệu lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền nghe răng rắc một tiếng. Kia do thiên hạ danh phẩm vũ dị thép chế tạo đại đao liền ứng thanh mà đứt.
Bạ Hạ ngươi lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, quái vật.
Ngươi đến cùng là ai?
Tô Diệu.
Tô Diệu mỉm cười, lập tức đấm ra một quyền.
Bạ Hạ ngươi thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một quyền này đánh cho bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá, máu tươi của vốn, bất tỉnh nhân sự.
Tướng quân.
Trung quanh Quý Xương các thân binh kinh hô cùng nhau tiến lên, nhưng mà cũng chỉ thấy Tô Diệu tiện tay vung lên, mạch đao quét ngang, lập tức chân cụt tay đứt bay tứ tung.
Quái vật ma quỷ là không lật nhiều.
Thật là không lật nhiều.
Xong, chúng ta xong.
Tại Tô Diệu lực lượng tuyệt đối trước mặt, Quý Xương quân trung quân dẫn đầu sụp đổ.
Tô Diệu thuận thế rôi ra một cước, nhẹ nhàng một đá, một thanh trên đất lưới đao liền đánh lấy bay xoáy lên, một đao chặt đứt cách đó không xa Quý Dương quân của cờ. Xoáy kỳ ầm vang sụp đổ. Quý Dương quân chống cự cũng rất nhanh liền bị tiến công Hán quân nhóm vỡ nát. Mất đi chủ tướng Quý Dương quân triệt để sụp đổ, không phải quỳ xuống đất đầu hàng, chính là chạy tứ phía, cũng không quay đầu lại chạy vào đêm màn. Nay chiến, Hán quân toàn thắng. Chương 1008, tiến thẳng một mạch, máu nhuộm nôn hỏa la, 5K, 1, chương 1008, tiến thẳng một mạch, máu nhuộm nôn hỏa la, 5K, 1, điện hạ thần uy a. Sáng sớm trong sân cốc, Trương Liêu dẫn theo nhuốm máu trường đao, bước nhanh đi đến Tô Diệu bên người, hưng phấn báo cáo, ta quân đại hoạch toàn thắng, chém đầu hơn 3000 cấp, tù binh hơn 1000 người, Quý Dương người tại sơn cốc phục binh đã đều đánh tan. Ồ, làm sao mới tù binh hơn 1000 người? Ta nhớ được bọn hắn không phải có gần vạn đại quân tại mai phục sao? Trương Liêu dừng một chút, bất đắc dĩ cười nói, dựa vào điện hạ uy danh hiển hách, này chiến quân địch phần lớn là dễ dàng sụp đổ. Ha, cái gì uy danh hiển hách, ta xem là hung danh hiển hách mới đúng chứ. Tô Diệu lập tức liền hiểu. Kỳ thật tại hắn trước đó chính mình tự mình động thủ thời điểm liền phát hiện, trong trận chiến này chủ động đầu hàng địch nhân là số rất ít. Bọn hắn cho dù sĩ khí bị triệt để bỡ nát, đó cũng là vắt chân lên cổ chạy trốn, có rất ít chủ động bị xuống đầu hàng. Nghĩ đến đều là nhờ có cái kia vương tử yêu ma hóa tuyên truyền, xương chính mình là cái kêu cái gì phèo lì các loại hình ma quỷ. Những này tạp binh nhóm tin là thật, mắt thấy không địch hậu đều là mất mạng chạy trốn. Chém đầu hơn 3000 người bên trong, liền Tô Diệu thấy, đều thiếu không được rất nhiều là chính mình đập gót chân từ trên núi ngã chết, sau đó bị dưới tay hắn các tướng sĩ cắt đầu người. Bất quá cũng là tốt, bị người hoảng sợ cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ cần bọn hắn có thể tiếp tục bảo trì tính áp đảo áp lực, vậy liền không có người nào dám liều chết chống cự. Nói đến cái kia bạ hạ ngươi đâu, ta hẳn là lưu lại hắn một mạng. Tô Diệu ngữ khí thoáng mang một ít do dự. Tự hắn lực lượng sau khi đột phá, Tô Diệu vẫn tại luyện tập nắm giữ lực đạo chuyện, căn bản không dám cường độ toàn bộ chiến hay, nếu không sinh hoạt hàng ngày đều không cách nào làm. Lần này đối cái này bạ hạ ngươi hắn cũng là có ý thu tay lại, tay không cho hắn một cái mười suất lực tươi tỉnh trở lại quyền, đại khái hẳn là cũng hứa sẽ không chết ta. Điện hạ, hắn ở đây. Cách đó không xa, Vu Phu La hô lớn, chỉ thấy bạ hạ ngươi bị trói gô, từ mấy tên hung nô binh sĩ áp giải tới. Hắn mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt, thần sắc bề ngoài chỉ có cặp mắt kia lộ ra cổ hung ác, gắt gao chừng mắt Tô Diệu. Muốn giết cứ giết, lao tử cái gì cũng sẽ không nói, ta bạ hạ ngươi chắc chắn sẽ không hướng ngươi cái này ác ma cúi đầu. Ác ma a nói là Tô Diệu ngoạn bị nhìn xem bạ hạ ngươi, cười một tiếng nói, vậy ngươi có biết phương đông có một loại siêu hồn thuật pháp thuật, giết người về sau có thể câu ra này hồn phách, chẳng những có thể lấy nhẹ nhõm đạt được ngươi ký ức, còn có thể để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, cũng không còn cách nào luân hồi. Cái gì? Bạ hạ ngươi con ngươi đột nhiên co vào, hoảng sợ nói, ngươi quả thật là thần dụ bên trong ma quỷ. Ừm. Ngươi là nói cái kia tuyên bố chỉ cần vương tử xưng vương sau liền có thể chiến thắng ta thần dụ. Đó không phải là cái các ngươi đi tranh đoạt vương vị lấy cớ sao? Lấy cớ? Ừ. Bạ hạ ngươi cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói, chúng ta vương tử há lại loại kia cần lấy cớ người. Đi nạ tiểu thư thần dụ chắc chắn 100 nàng tiên đoán ngươi xuất hiện, tiên đoán Tô Luân tướng quân bại vong, càng tiên đoán chúng ta thắng lợi cuối cùng. Ta không biết ngươi là phương nào yêu nghiệt, nhưng chúng ta có thiên thần phù hộ, vương tử cuối cùng chắc chắn sẽ chiến thắng ngươi cái này tà ma. Đi nạ tiểu thư. Tô Diệu bén nhạy bắt được cái tên xa lạ này, ngữ khí lô mang nói, nghe ngược lại giống cái mỹ nhân, ngươi như thế tin nàng, không phải là người trong lòng của ngươi không thành. An nói linh tinh. Bạ hạ ngươi phẫn nộ nói, đi nạ tiểu thư chính là đại tư tế nữ nhi, là ta giáo thánh nữ. Ngươi sao dám như thế khinh nhường nàng? Đại tư tế nữ nhi? Thánh nữ? Tô Diệu nhíu mày nói, xem ra các ngươi Quý Xương quốc nội, tông giáo thế lực không nhỏ, đại tư tế nữ nhi làm thánh nữ, các ngươi cái gọi là thần điện chẳng phải là nhà bọn hắn độc đoán? Bọn họ nói lời cũng có thể tin sao? Ngươi biết cái gì? Bạ hạ ngươi hừ lạnh một tiếng, đi nạ tiểu thư thuần khiết không tì vết, băng tuyết thông minh, lắng nghe thần dụ chưa hề miệng ra nói vừa qua. Nếu không phải nàng sớm cảnh báo, vương tử điện hạ cũng sẽ không kịp thời rút lui, tránh ngươi phong mang. Đừng tưởng rằng ngươi thắng ta thì phải làm thế nào đây, vương tử cuối cùng nhất định sẽ báo thù cho ta. Nói xong câu đó về sau, bạ hạ ngươi ngay tại không mở miệng, đem hai mắt nhắm lại trang lên chết rồi, tựa hồ là rốt cuộc phát hiện mình bị kích cấp trên, tiết lộ không ít tình báo. Mà đối với hắn bây giờ không phối hợp, Tô Diệu chỉ là khẽ cười một tiếng phất phất tay, để người đem này ấn xuống đi trước trị liệu trông giữ đứng dậy, quách ra ngươi phái người tốt sinh chăm sóc lấy hắn, đừng để người chết rồi. Cái này Quý Xương Đao Vương nhìn xem kiên cường, nhưng đầu óc dường như ngược lại không làm sao linh quang, có lẽ trở về còn có thể lại nhiều phát huy điểm tác dụng. Đợi bà hạ ngươi bị áp sau khi đi, Tô Diệu lập tức triệu tập chúng tướng thương nghị bước kế tiếp hành động. Đánh tan nhóm này phục binh, bọn họ lại thuận lợi thu được một nhóm lương khô, tạm thời làm dịu tiếp tế áp lực. Truyền lệnh cho phía sau quan vũ cùng Triệu Vân chờ người, để bọn hắn tăng tốc hành quân tốc độ, nhất thiết phải tại trong vòng 10 ngày đuổi tới Bành Cắc Ken cùng chúng ta tụ hợp. Mặt khác, phái người đi liên lạc Khang Cư Tàn Quân, nói cho bọn hắn, chỉ cần nguyện ý quy thuận Đại Hán, chúng ta có thể trợ bọn hắn phục quốc. Trương Liêu ôm quyền đồng ý, mặt tướng cái này đi an bài. Vu Phu La tắc tiến tới góc mặt, xoa xoa tay hỏi, Thiên tướng quân, những tù binh kia xử lý như thế nào? Muốn hay không hắn làm cái cắt cổ thủ thế? Tô Diệu lắc đầu, không cần. Đem bọn hắn đều giao cho Tát Cổ Lỗ, để hắn hảo hảo điều giáo, vừa vặn dùng để bổ sung chúng ta lao lực. Nói cho các tướng sĩ, không được tùy ý ngược đãi tù binh, kẻ trái lệnh quân pháp xử trí. Vâng. Vu Phu La mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là cung kính lĩnh mệnh. Rất nhanh, Hán quân bắt đầu quét dọn chiến trường, thu nạp tù binh cùng chiến lợi phẩm. Tô Diệu tắc một mình đi đến một chỗ cao điểm bên trên, ngắm nhìn phương nam dãy núi, "Đi nạ tiểu thư." Thần dụ hắn thấp giọng tự nói, trong mắt biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân thần bí, còn có này phía sau thần điện thế lực, tựa hồ đối với Quý Xương quốc nội có không nhỏ lực ảnh hưởng. Mà càng mấu chốt, nàng như thật sớm tiên đoán đến mình xuất hiện, vậy thế giới này có phải hay không trở nên không quá đơn giản? Thần minh cái gì, là chân thật tồn tại sao? Mặc dù từ hắn như vậy một cái mang hệ thống người xuyên việt nói có chút kỳ quái, nhưng hắn tìm lượn trung nguyên cũng không tìm được cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Chẳng lẽ, ngược lại là cái này ngoài vạn dặm Quý Xương còn có chút thông linh tồn tại? Sẽ có hay không có giải quyết chính mình mấu chốt của vấn đề, cung cấp chút hữu hiệu manh mối hoặc là công pháp đặc thù? Điện hạ, Tô Diệu trong trầm tư, Quách Gia chẳng biết lúc nào đi vào hắn sau lưng, nhẹ giọng hỏi nói, chính là đang suy nghĩ kia thần dụ sự tình. Tô Diệu gật đầu, "Phùng Hiếu ngươi thấy thế nào?" Quách Gia nhẹ lay động quạt lông, dừng một chút nói, "Việc này là có nhiều như vậy kỳ quặc, liền phổ biến đến nói, trên đời này lưu truyền cái gọi là thần dụ cùng tiên đoán mà nói, hơn phân nửa đều không phải cái gì thần minh chỗ thụ, mà là chút người thông minh thông qua dấu vết để lại cho ra phán đoán, sau đó giả thần chi danh, lấy tăng cường này sức thuyết phục, để đạt tới chính mình phía sau mục đích. Cho dù nàng có thể tiên đoán ta đến cùng năng lực." Quách Gia khẽ gật đầu, "Điện hạ mời nghĩ, Quý Xương cùng Tây vực chư quốc vãng lai mà tiết, thương khách không dứt. Điện hạ tại Tây vực thậm chí trung nguyên chiến tích, nếu là người có tâm lời nói muốn sưu tập cũng là không khó, vị kia đi nạ tiểu thư thân là đại tư tế chi nữ, vừa vặn là có cơ hội nắm giữ những tin tình báo này. Dưới mắt Quý Xương lão vương bệnh nặng, thần điện thế lực không hy vọng một đợt khác người cầm quyền, mượn thần dụ chi danh triệu hồi bốn tử, đây là hoàn toàn có khả năng chuyện." Tô Diệu chậm rãi gật đầu, "Nhưng là..." Quách Gia lạch cạch một tiếng, thu hồi cây quạt, cười khổ nói, "Nhưng là điện hạ có siêu phàm chi năng, ứng thiên địa dị tượng mà sinh, tịch quyển thiên hạ, đã vượt qua thường nhân có khả năng tính toán phạm vi. Thuộc hạ nên cũng không dám đem lời nói đều nói chết, ấn định cái này to như vậy Quý Xương liền sẽ không có thứ gì năng nhân dị sĩ. Dù sao, thuộc hạ ngàn vạn nhu tính, cuối cùng cũng chỉ có thể tính nhân sự, mà vô pháp biết thiên mệnh chương 1008, tiến thẳng một mạch, máu nhuộm nôn hỏa la, 5K2, chương 1008, tiến thẳng một mạch, máu nhuộm nôn hỏa la, 5K2, Tô Diệu nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương nam liên miên dãy núi. Nắng sớm bên trong, những cái kia chập trùng dãy núi dường như ẩn nốt tự thú, thủ hộ lấy sau lưng nó màu mỡ nôn hỏa la bùn địa. Thiên mệnh sao Tô Diệu bất cảm, đột nhiên khẽ cười một tiếng, ta ngược lại muốn xem, cái này Quý Xương thần minh, là có hay không có thể ngăn cản bước chân của ta. Quách Gia chắp tay nói, điện hạ anh minh. Kia dị giáo thánh nữ nếu sáng tỏ tiên đoán vương tử Xương Vương sau mới có thể đánh bại điện hạ, vậy chúng ta cũng chỉ cần tại hắn Xương Vương trước đêm này bóc chết, tắt tiên đoán tự sụp đổ cũng. Không sai, đến lúc đó ta vừa vặn lại đi bọn hắn vương đô nhìn xem, đến lúc đó cái này thánh nữ còn có gì để nói. Không nói chuyện dù như thế, trong mơ hồ, Tô Diệu đáy lòng ngược lại là đang âm thầm hy vọng lấy thánh nữ kia là cái có bản lĩnh thật sự người. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không là người mù sờ voi trong thế giới này bồi hồi đi loạn. Thương nghị cố định về sau, Tô Diệu rất nhanh liền chế định truy kích kế hoạch. Tại Quách Gia lỗ túc chờ mưu sĩ đề nghị dưới, đại quân cuối cùng vẫn là không có mù quáng xâm nhập, mà là tại làm sơ chỉnh đốn sau chia binh hai đường. Một đường từ Tô Diệu tự mình xuất lĩnh Vu Phu La cùng Tát Cổ Lô dưới trướng khinh kỵ truy kích, một đường khác tắc từ Trương Liêu phần cổ phân hán quân mang theo đại lượng hàng binh hàng bước vàng, ven đường thu phục các nơi thành trì, cam đoan tiên phong đường tiếp tế ổn định, đồng thời tiếp ứng phía sau bộ đội chủ lực. Kết quả là, ngay tại bành các kẹn khói lửa vẫn chưa tan hết thời điểm, Tô Diệu đã xuất 5000 khinh kỵ xuôi nam truy kích, khí thế ngẩng cao. Mà đổi thành một bên, sóng điều vương tử đại quân thì là dẫn đầu lọt vào một đợt sĩ khí đả kích. Cái gì? Bá hạ ngươi bại rồi. Tại trước đó đánh đêm bên trong, Tô Diệu không có sâu đổi những cái kia chạy trốn binh sĩ, rất lớn trình độ chính là vì để bọn hắn đi giao động vương tử quân tâm. Mà hiển nhiên, làm những cái kia hội binh một mạch chen trúc trốn về lúc, bá hạ ngươi thảm bại tin tức liền làm sao cũng không gặp được. Điện hạ, đánh không lại a? Chúng ta thật đánh không lại a? Tiên đoán là thật, kia hán tướng thật sự là ác ma. Thiên lôi cuồn cuộn, giết người như ngóe, người của chúng ta chết quá thảm nha. Hội binh nhóm quỳ sát tại sóng điều vương tử trước mặt, nước mắt chảy ngang khóc lóc kể lể lấy bạ hạ ngươi quân thảm trạng. Tại bọn hắn trong miệng, hán quân thế không thể đỡ. Mà vương tử xưa nay dựa vào đao vương bạ hạ ngươi tướng quân thậm chí không phải kia hán tướng một hiệp chi địch, rơi cái sinh tử chưa biết kết cục. Bạ hạ ngươi sóng điều vương tử nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Bạ hạ ngươi không chỉ có là hắn đắc lực chiến tướng, càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân. Bây giờ sinh tử chưa biết, để hắn tim như bị dao cắt. Điện hạ, pháp đặc hách lao sư lo lắng mở miệng, việc đã đến nước này, chúng ta càng muốn tăng thêm tốc độ hồi kinh. Nếu để hán quân đuổi kịp, ta biết. Sóng điều vương tử đột nhiên đánh gãy lao sư, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, truyền lệnh toàn quân, vứt bỏ tất cả đồ quân nhu, khinh trang tiến lên. Mặt khác, lưu lại một đội hậu quân, cho ta cực điểm có khả năng vườn không nhà trống, cản trở hán quân tiến lên. Sa mỹ dạ công chúa ở một bên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng. Nàng biết ca ca giờ phút này nội tâm dày vò, nhưng vương vị chi tranh lửa xém lông mày, bọn họ đã không đường tối lui. Kết quả là, làm Tô Diệu đại quân một đường đuổi theo lúc, ven đường thấy trừ đầy đất tản mát vật tư bên ngoài liền đều là sóng điều vương tử rút lui lúc lưu lại đất khô cằn, thôn trang bị tiêu hủy, giếng nước bị đầu độc, liền kia từng tòa chân quý cầu nối đều bị bọn hắn hủy hoại. Cái này sóng điều vương tử ngược lại là tàn độc. Vu Phu La gắt một cái, làm như vậy cùng phóng hỏa đốt nhà mình đồng có khác nhau ở chỗ nào? Căn bản là hoàn toàn không cho nhà mình dân chúng lưu đường sống nha. Tắc Cổ Lỗ tắc sắc mặt âm trầm giải thích, chư vị có chỗ không biết, sóng điều vương tử dù chiến công hiển hách, nhưng từ trước đến nay xem phương Bắc các tỉnh vì man hoang chi địa. Lần này hắn vội vã hồi kinh đoạt vị, tự nhiên càng sẽ không để ý những này mọi dợ chết sống. Này cũng xác thực. Tại phương Nam màu mỡ Ấn Độ chi địa lớn lên vương tử đối với mấy cái này đất nghèo bắc dân hoàn toàn không có gì đồng bào tình nghĩa. Thậm chí, định cư cùng du mục cách sống biến hóa khiến cho bọn hắn ngược lại là càng thêm kỳ thị những này huyết thống tương cận đồng tộc. Nhưng bất kể nói thế nào, sóng điều vương tử cách làm vẫn là phát huy chút tác dụng. Mặc dù có nơi đó dẫn đường ủng hộ, nhưng là vì giải quyết thủy nguyên vấn đề, bọn họ vẫn là cuốn không ít đường quân co. Duy nhất đáng được ăn mừng đại khái chính là cái này quý xương người có lẽ là còn duy trì chút du mục diễn xuất đi. Nơi đây dãy núi như thế tung hành, nhưng Tô Diệu chờ người một đường đi tới lại sửng sốt không thấy một tòa cùng loại hán quân hải. Thậm chí còn đại quân chỉ cần tìm được nhánh sông, liền có thể xuôi dòng mà xuống, tiến thẳng một mạch, tùy tiện liền vượt qua dãy núi, đi vào màu mỡ nôn hỏa la, mẹ sông, bồn điện. Thiết kỵ quần quần hướng về phía trước, rất nhanh tòa thứ nhất thành trì liền xuất hiện ở trước mắt. Trước mồ hôi kia diễn thành, phương Bắc tổng đốc chỉ hạ tam đại thành một trong, phải có quân coi giữ chừng 3000 người. Tắc cổ lỗ xin chỉ thị nói, chúng ta là đi vòng qua vẫn là. Phương Bắc tổng đốc, nhớ kỹ hắn cùng sóng điều vương tử bất hòa tới. Tô Diệu suy tư nói, trước phái người khuyên hàng, đem tình huống nói cho bọn hắn, liền nói chúng ta chỉ đuổi vương tử, không thương tổn dân chúng. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý mở thành cung cấp tiếp tế, ta liền có thể hứa nơi đây tự trị. Trên đường chậm trễ thời gian đã không ít, nếu như có thể mà nói, Tô Diệu không có ý định từng cái thành trì chơi liều quá khứ. Kết quả là, hắn gọi tới Quách Gia cùng Lỗ Túc, để hai người tát cổ lỗ cùng nhau, viết phong chiêu hàng tin đưa đi, tiên lễ hậu binh. Nhưng làm sao? Hiển nhiên tòa thành trì này thủ tướng cũng không phải là cái tức thời người. Ngươi cái này phản đồ đừng muốn nhục ta. Chỉ là hán cầu thế mà bị các ngươi khinh nhẫn xưng là thiên thần. Thật sự là không biết liêm sỉ. Trên đầu thành, thủ tướng cắt bước một tay lấy chiêu hàng tin phá tan thành từng mảnh, sau đó cắt mất sứ giả cái mũi, trở về nói cho kia cái gì cầu thí đường vương, có gan liền đến công thành. Lao tử ngược lại muốn xem, hắn có phải là thật hay không như theo như đồn đại như vậy lợi hại. Sau đó vận mệnh của hắn liền đã định trước. Sứ giả, đại biểu là đế quốc mặt mũi. Ngươi không đồng ý thì thôi, thế mà nhục nhã giết hại sứ giả, kia Tô Diệu đương nhiên phải kiên quyết đánh trả. Thấy người sứ giả kia che lấy máu me đầm địa mặt trốn về trong doanh về sau, Tô Diệu khó được nổi lên lửa giận, trong đêm muộn đều không đợi, trực tiếp dẫn theo mạch đao liền xông ra ngoài, đơn thương độc mã thẳng đến tường thành. A, kia hán tướng điên rồi phải không? Đầu tường quân coi giữ một mặt sững sờ. Tô Diệu là đi vòng nơi này, bọn họ căn bản không biết tiền tuyến tình huống cụ thể, thấy Tô Diệu một người vào tới, còn tại từng cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc thời điểm, lại đột nhiên bị Tô Diệu nhảy lên tường thành. Cái gì? Địch tập. Địch. Cảnh cáo tiếng la im bặt mà dừng. Tô Diệu tay nâng đao rơi liền một đao chặt kia gọi hàng binh sĩ đầu. Quái vật a. Đầu tường quân coi giữ hoảng sợ kêu to, nhao nhao giơ lên vũ khí vây công Tô Diệu. Nhưng mà Tô Diệu lại hổ gặp bầy dê, mạch đao vung vẩy gian hoàn toàn là thế không thể đỡ, nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Chỉ có một người. Tại sao có thể như vậy? Kia thủ tướng cắt bước cái này lúc mới khoan thai tới chậm, khi hắn thấy rõ trước mắt một màn sau cũng là triệt để hoảng hồn, doa đến lùi về thân vệ sau lưng rắc uống họng kêu gọi. Mau bắn tên, bắn chết hắn. Cận chiến không có cơ hội, bọn họ ngược lại tìm kiếm viễn trình hỏa lực chi viện. Rất nhanh, hưu 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 mưa tên đánh tới, muốn đem kia vô mưu mãng phu bắn thành cái con nhím. Nhưng mà, Tô Diệu chỉ là phất tay vứt bỏ hai lần, mạch đao mang theo hô hô phong thành, cuốn lên một trận kiếm khí dường như bao táp. Tại kia bao táp phía dưới, đánh tới mũi tên nhao nhao bị quét đi, không có một cái có thể gần bên cạnh hắn. Liền cái này, Tô Diệu cười lạnh một tiếng, tại mọi người dọa sợ trong nháy mắt phóng tới thủ tướng cắt bước vị trí chỗ ở không. Không muốn, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Thủ tướng cắt bước sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Kia hơn 10 tên trung thành thân vệ lập tức nâng thuận tiến lên, bọn họ tạo thành một đạo kiên cố bức tường người, đem nhà mình chủ xoáy chặt chẽ bảo hộ ở sau lưng. Tại cách đó không xa, càng ngày càng nhiều bọn tắc tại chen chúc mà đến, dục liều mạng với công. Mà đối với cái này, Tô Diệu lại chỉ là cười khẩy, mạch đao quét ngang, tấm khiên vỡ vụn, huyết đục văng tung tóe. Rét lạnh đao quang xẹt qua về sau, bốn phía cũng chỉ còn lại có một cái hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy thủ tướng cắt bước. Tha mạng. Kia thủ tướng cắt bước không gặp lại một kia trước đó ngạo khí, hai cô rung động, dưới hông nước chảy ngang. Tiểu nhân có mắt không trọng, thiên thần từ bi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng, trong thành vàng bạc tài bảo ngài chi bằng lấy đi. Muốn biết sự tình gì tiểu nhân nhất định biết gì nói nơi a. Tô Diệu lạnh lùng nhìn xem cái này trước ngạo mạn sau cung kính thủ tướng, mạch đao chống đỡ tại cổ họng của hắn, hiện tại biết sợ rồi. Sớm làm gì đi. Nói xong, Tô Diệu liền không có lại cùng hắn nói nhảm. Đao quang chợt lóe lên, các bước đầu người bay lên cao, cột máu phun ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi bên trong. Tô Diệu dẫn theo các bước đầu người, chậm rãi đi ra thành lâu, đem giơ lên cao, mở cửa thành. Người đầu hàng không giết, làm trái mệnh người, có như thế bật. Trên đầu thành quân coi giữ thấy thế, đều sợ hãi, nhao nhao vứt xuống vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Mà lúc này, dưới thành hán quân đại bộ đội thậm chí mới vừa vận động viên hoàn tất, còn chưa tới cửa thành đâu. Chương 1009, vào hương muốn tùy tụ, Tô Diệu dục đăng thần, 4K, chương 1009, vào hương muốn tùy tụ, Tô Diệu dục đăng thần, 4K, cái này thắng rồi. Trước mồ hôi kia bị đánh hạ đến rồi. Diễm dưới cửa thành, nhìn mắt choáng váng chính là theo Tô Diệu cùng đi chính là cái kia bành cắt kèn thành quy hàng lao tế ti con trai. Đối với một cái thần quyền xâm nhập ảnh hưởng xã hội quốc đô, Tô Diệu rất rõ ràng tư tế quần thể đối với duy ổn tầm quan trọng, thế là hắn cố ý mang đến cái này tiểu tử, để hắn làm bánh cắt kèn thành tư tế đại diện, này theo quân nhiệm vụ đúng đúng phụ trách trấn an dân chúng địa phương, cùng sóng điều vương tử đối với hắn các loại yêu ma hóa tuyên truyền. Nói thực ra, vị này trẻ tuổi tư tế mới đầu đối với phụ thân quy thuận hán quân quyết định còn có rất nhiều lo nghĩ, cho rằng cái này nhiều nhất chính là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn, không cần thiết xuất lực quá nhiều, chiều sâu tham gia. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Diệu một người nhẹ nhõm phá thành hành động vĩ đại sau, thần tích, thiên thần ở trên, đây thật là thần tích a. Trẻ tuổi tư tế quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao hướng thiên, dùng thanh âm run rẩy la lên, trong mắt của hắn lóe ra cuồng nhiệt quang mang, hắn tận mắt chứng kiến thần minh vĩ lực. Sóng điều vương tử quả nhiên là gạt người, Đường vương điện hạ mới là ỉn giờ dạ chân chính hóa thân. Tế tự đề sóng miệng bên trong không ngừng lại nhải, khoa tay múa chân hô to. Chỉ thấy Tô Diệu từ trên đầu thành nhảy xuống, một thanh quang lên hắn nói, đứng lên đi, đến lượt ngươi đi làm việc, hảo hảo trấn an dân chúng trong thành, nói cho bọn hắn chỉ cần quy thuận tại ta, liền sẽ không lại có giết chóc. Tế tự đề sóng kích động gật đầu, liên tục dập đầu, quay người liền hướng bên trong thành chạy tới, vừa chạy vừa dùng bản địa ngữ hô to, gieo hò đi, cảm thụ vinh quang đi, vĩ đại thiên thần giáng lâm, hắn khoan thứ tội của chúng ta qua. Tô Diệu lắc đầu, hướng đội vàng chạy tới Quách Gia Lỗ Túc còn có Vu Phu La chờ người đi đến, thuận tay liền đem kia thủ cấp hướng bọn hắn kia ném một cái. Điện hạ thần uy. Quách Gia luôn cuống tay chân ôm lấy người kia đầu, bận điều khen, này chiến binh không huyết nhận cầm xuống trước mồ hôi kia, thật sự là lớn chấn ta quân uy danh. Bất quá một tòa thành nhỏ mà thôi. Tô Diệu quay đầu nói, quý xương quảng thành nhiều, nếu là mỗi tòa thành đều đánh tới, kia nhất định phải mệt chết không thể, chúng ta những người này cũng không đủ như thế lốc. Điện hạ chính là lo lắng đào tẩu sóng điều vương tử. Lỗ Túc tiếp nhận Quách Gia trong ngực thủ cấp, đem này giao cho thân binh gói ký hỏi. Đúng vậy a. Tô Diệu thở dài một tiếng, tiểu tử kia chạy trốn bản sự cũng không tệ, chúng ta cái này một vòng quân xuống tới, sợ là đã bị kéo ra 3 năm ngày lộ trình. Bây giờ cái này lại muốn trong thành này trì hoãn, cái này hạ hắn thật đúng là muốn chạy không thấy. Nói thực ra lúc đầu Tô Diệu căn bản là không nghĩ đánh nơi này, chỉ muốn uy hiếp một chút, đổi điểm tiếp tế liền đi, nhưng bây giờ như là đã cầm xuống thành trì, cái kia cũng không có cách nào giữ nguyên kế hoạch tiến hành, cũng nên làm sơ chỉnh đốn, an bài nhân thủ, cân đối các loại sự vụ. Mà lại, cái này một tòa thành như thế, xuống tới hướng nam trên đường còn có vài tòa thành trì. Lấy cái này hiệu suất làm, kia muốn đuổi theo người vương tử kia đảo binh sợ là rất không có khả năng. Điện hạ chờ gấp, nhớ lấy dục tốc độ mà không đạt, có đôi khi hơi dừng lại là vì tiếp xuống đi càng nhanh càng tốt hơn. Quách Gia quên lơn. Ồ, như thế nói đến Phụng Hiếu là lập kế hoạch rồi. Tô Diệu rất rõ ràng, Quách Gia không phải cái không có việc gì cho hắn rót canh gà người, đã nói như vậy kia tất nhiên là có cái gì thuyết pháp. Mà quả nhiên, tiếp xuống Quách Gia liền đưa ra đối với Phương Bắc Tổng đốc cùng sóng điều vương tử bất hòa một điểm, có thể lợi dụng làm chút văn chương. Thuộc hạ nghe nói Phương Bắc Tổng đốc chính là vương hậu cùng đại vương tử phái người, bọn họ đại biểu là Phương Bắc lấy du mục làm chủ truyền thống phái quý tộc lực lượng. Mà sóng điều vương tử thì không phải vậy, hắn đại biểu là quý xương phương nam rất nhiều chinh phục giả hậu duệ cùng phụ thuộc này rất nhiều Ấn Độ bản thổ phái thế lực. Tại trước đó, sóng điều vương tử bách chiến bách thắng, binh uy hiển hách thời điểm Phương Bắc Tổng đốc trong lòng lại bất mãn, vậy cũng chỉ có thể là đánh rất răng cùng huyết mướt, giận mà không dám nói gì. Nhưng như thế sóng điều vương tử bại một lần lại bại, 10 vạn đại quân tại điện hạ trong tay tổn hại hơn phân nửa, lại sĩ khí sa sút, như vậy cái này tình thế chỉ sợ cũng rất khác nhau đi. Tô Diệu lông mày nhíu lại, Phùng Hiếu ý là bọn hắn sẽ bất hòa. Quách Gia giao phi nói, chí ít chắc chắn sẽ không hài hòa. Nếu ta là sóng điều vương tử, kia xuống tới là tuyệt không dám ở Phương Bắc Tổng đốc dưới mí mắt loạn hoàng. Dù sao vương vị chi tranh mặc kệ ở đâu đều là cực kỳ tàn khốc chuyện, bên thắng ăn sạch, kẻ bại tắt chết không có chỗ chôn cũng. Mà tại Quý Xương quốc toàn bộ Đại Tuyết Sơn phía bắc, đó cũng đều là cái này Phương Bắc Tổng đốc hạt địa nhà. Tô Diệu nghe vậy chậm rãi nhắm mắt lại, hắn chuyên chú nhìn xem hệ thống chiến lược địa đồ. Đại Tuyết Sơn, tức hiến đủ cận dây núi, cũng chính là nay Áp Phanis sở tăng nước bên trong rộng lớn dây núi. Lấy tòa này Đại Tuyết Sơn làm ranh giới, chia cắt Quý Xương quốc nam bắc. Tại Quý Xương quật khởi trước, bọn họ liền tại Đại Tuyết Sơn phía bắc nôn hỏa là cùng cả bùn chờ bùn địa xung quanh trải qua trục thủy thảo mà sống du mục sinh hoạt, lấy cao phụ thành, nay Áp Phanis sở tăng cả bùn, vì nước đều. Mà làm về sau Quý Xương đế quốc bắt đầu đại khuyết trương thời đại, xuôi nam mở bờ lở sơn khẩu xâm lược Ấn Độ, cầm xuống sông Hằng lưu vực mảng lớn đất màu mỡ về sau. Bọn họ tựa như hậu thế nguyên thanh nhập chủ Z quốc rời đô Bắc Kinh giống nhau, Quý Xương người cũng tham mộ Ấn Độ phồn hoa, rời đi nơi đó, lấy Kiền Đà La địa khu giàu lâu cắt vì nước đều, cũng chính là hôm nay Pakistan quốc vẹt tổ. Tại phía trên kia, đại diện sóng điều vương tử điểm đỏ ngay tại một chút xíu hướng nam di động. Bọn hắn đã vượt qua mẹ sông sắp đi vào hỉn đủ cận núi, mà cũng chính là cái này lúc Kinh Quách Gia nhắc nhở về sau, Tô Diệu rốt cuộc cũng phát hiện, bọn họ lộ tuyến dường như không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy là thẳng tắp tiến lên, sóng điều vương tử sẽ nghĩ cách tránh đi Phương Bắc Tổng đốc thế lực. Đúng vậy điện hạ, đây là chuyện tất nhiên. Quách Gia quạt lông nhẹ lay động, tự tin nói, còn nếu là kia hàng tướng nói không sai, Quý Xương cố đô cao phụ chính là này Phương Bắc Tổng đốc trị sở. Về sau, vào Đại Tuyết Sơn, sóng điều vương tử chắc chắn sẽ nguy cơ trùng trùng, không có khả năng lại giống bây giờ như vậy trốn được cấp tốc. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp để Phương Bắc Tổng đốc cùng chúng ta đối nghịch, lợi dụng chúng ta làm văn chương đến hấp dẫn Phương Bắc Tổng đốc đại quân chú ý, lấy lợi này chạy trốn. Mà tương đối, chúng ta chỉ cần có thể lôi kéo đến Phương Bắc Tổng đốc, hoặc là chí ít làm yên lòng hắn, như vậy chính bọn họ liền sẽ đánh vỡ đầu. Cái này đã nguyên khí đại thương sóng điều vương tử hẳn phải chết vô nơi táng thân vậy. Tốt một cái mượn đao giết người. Tô Diệu hai mắt tỏa sáng, vô án tán dương, Phụng Hiếu kế này rất hay. Bất quá Phương Bắc Tổng đốc dù cùng sóng điều vương tử như nước với lửa, nhưng cùng chúng ta cũng chưa chắc quan hệ sẽ tốt đi nơi nào, chúng ta nên như thế nào cùng hắn hợp tác đâu. Cái này cũng xác thực, Phương Bắc Tổng đốc mặc dù cùng Sóng Điều Vương tử mâu thuẫn trung điệp, nhưng hắn quân đối với hắn mà nói cũng là hạng nhất đại địch, dù sao Vương tử thế lực tại phương Nam, hắn có thể vỗ mông liền đi, mà Phương Bắc Tổng đốc quê quán ngay ở chỗ này, đại hắn môi tiến lên trước một bước, Phương Bắc Tổng đốc hắn liền mất thổ một điểm, cả hai mâu thuẫn cũng thực là không nhỏ. Điện hạ sao không lợi dụng những cái kia tư tế đâu? Lô Túc đột nhiên nói. Ha ha, anh hùng có cái nhìn giống nhau vậy. Quách Gia cười nói. Mà đúng lúc này, vừa mới trẻ tuổi tư tế vội vàng chạy về, phù phù quỳ xuống đất, hướng Tô Diệu xin chỉ thị nói, điện hạ, vĩ đại thiên thần đại nhân, ngài vừa mới hiện ra thần lực là bực nào vĩ đại, nhưng trong thành lại còn có đạo trích khăng khăng, ngài hẹn mọi người hầu ở đây hướng ngài thỉnh cầu, khẩn cầu ngài đích thân tới tế đàn, hướng trong thành trăm họ triển bày ra ngài thần uy. Kể từ đó, toàn thành dân chúng đều đem quy y ngài thần uy phía dưới, lại không người dám có hai lòng. Tô Diệu nghe vậy, cùng Quách Gia cùng Lỗ Túc lẫn nhau, triệt để rõ ràng bọn hắn ý tứ. Lấy thần chi danh, đây đúng là một cái đáng giá lợi dụng chuyện. Tại Quý Xương cái này thần quyền xâm nhập lòng người quốc độ, tôn giáo lực ảnh hưởng y nguyên phi thường khổng lồ, thần điện tư tế quần thể là thống trị địa phương trọng yếu lực lượng. Nếu có thể mượn nhờ tư tế chi miệng tuyên dương chính mình thần tính, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ suy yếu tiếp xuống quân địch ý chí chống cự. Mà những người này cũng sẽ thành cực giai thuyết khách, trở thành kết nối bọn hắn cùng Quý Xương Phương Bắc Tổng đốc cầu nối. Tốt, cô liền tùy ngươi đi một chuyến, nhìn xem là ai dám như thế không biết điều. Nói, Tô Diệu nhấc chân liền đi, chuẩn bị tự mình sẽ lên một hồi. Ai ngờ, trẻ tuổi đột nhiên ôm chặt lấy hắn chân nói, ai u, không cần không cần. Trẻ tuổi tư tế để sóng đầu lắc mềm ngoại, ngài vạn thừa chi tôn, là trí cao vô thượng chúa tể, là thiên thần trên mặt đất đi lại hóa thân, có thể nào từ ngài hạ mình đi gặp những cái kia ngu xuẩn mất khôn ngu dân đâu. Bọn họ cũng xứng. Ừ, vậy ý của ngươi là? Để sóng cung kính dập đầu nói, mời đại nhân di giá trong thành cao nhất thần miếu, tiểu nhân sẽ vì ngài chuẩn bị tế đàn, triệu tập đám người, để những cái kia ngu dân đến đây triều bái ngài thần uy. Tô Diệu hiểu. Phàm tôn giáo, thật không thể rời đi thần bí. Mà thần minh làm này tôn giáo hay tâm, kia càng là trí cao thần bí một vòng. Tại rất nhiều tôn giáo bên trong, đừng nói là gặp mặt thần linh, liền trong lòng đối nó ôm lấy một tia chất vấn đều là cực lớn bất kính, là muốn chìm sông tội nghiệt. Mà tư tế quân thể chính là thần minh đại ngôn. Hắn giải đọc kinh điển, truyền lại thần dụ, thay mặt đi thần quyền, là liên tiếp phạm nhân cùng thần minh cầu đối. Tô Diệu như muốn lợi dụng tôn giáo lực lượng, liền nhất định phải duy trì loại này cảm giác thần bí, bảo trì cao cao tại thượng tư thái, cái này chính là hiện ra thần tính một mặt. Tô Diệu có chút nheo mắt lại, nhìn chăm chú lên trẻ tuổi tư tế để sóng, kia tư tế cuống quýt cúi đầu, quỳ xuống đất không nói, lộ ra cực kỳ thành kính. Nhưng mà Tô Diệu trong mơ hồ có loại cảm giác, chính mình đang lợi dụng bọn hắn những này tư thế, nhưng cùng lúc đó những người này sợ cũng là đang lợi dụng chính mình đi ăn ý sự tình đi, tạo nên chính mình thần tính thống trị, kể từ đó bọn hắn tư thế địa vị cũng đem càng thêm vững chắc. Còn có cái gì là thần minh dáng thế càng có thể củng cố tư thế quyền uy chuyện đâu? Cái này sẽ vì bọn hắn nên đón vô tận tín đồ, mang đến vô biên tài phú. Nhất là cái này hiện tại sắp sửa tự tay vì chính mình chủ trì đại điện tiểu tử, không hề nghi ngờ, tại cái này về sau hắn đem mượn này trở thành này tôn thần con cái thứ nhất sứ đồ. Bất quá Tô Diệu cũng không thèm để ý loại này lợi dụng lẫn nhau. Đây chính là chính trị cả hai cùng có lợi đi. Thượng vị kẻ thống trị muốn cho tùy tùng cho vinh quang, tài phú cùng địa vị, như thế bọn hắn mới có thể cần cụ chăm chỉ đoàn kết tại chính mình chung quanh, phụ ý chí của hắn làm việc. Tốt, vậy theo ý ngươi nói đi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Rất nhanh, tại đề sóng an bài xuống, trong thành chỗ cao nhất thần miếu bị thanh lý đi ra, làm Tô Diệu biểu hiện ra thần uy nơi trốn. Đối với Diễm Thành tòa này quy mô không lớn thành trì đến nói, nơi này thần điện là ngược lại là cái quy mô khá lớn kiến trúc, này khí phái vượt xa trong thành biệt thự, thể hiện trước mồ hôi kia xung quanh dân chúng thành kính. Thần miếu tọa lạc ở thành đông bắc gò núi phía trên, cùng phương đông truyền thống cùng cổ Ấn Độ phong cách bất đồng, đây là một tòa càng nhiều dung hợp rất nhiều Hy Lạp văn hóa nguyên tố kiến trúc, kia là Alexander viễn chinh dấu vết lưu lại. Hơn 500 năm trước, cổ Hy Lạp Macedonia vương Alexander xuất quân đông trình, cuối cùng 10 năm thành lập một cái tự Hy Lạp khải bắt đầu, đông đến Ấn Độ hai dòng sông vực đế quốc to lớn. Đây là phù dung sớm nở tối tàn đế quốc, cũng là một lần cướp đoạt tính viết trình, nhưng tại khách quan thượng hắn cũng đông tây phương giao lưu, Hy Lạp văn hóa di sản tại nó mạnh mẽ binh phong thôi thúc dưới khắp tứ địa. Đến nay, Quý Dương quốc trung đô có rất nhiều Hy Lạp văn hóa cùng tôn giáo lưu lại, thậm chí còn có người xem tên của người Hy Lạp vì quý ta lần này tây trinh lại sẽ cho thế giới mang đến cái gì đâu. Tô Diệu sờ lấy thần điện cột đá cầm thạch, tại một đám quan binh cùng thần quan chen chúc hạ chậm rãi đi vào trong điện, tại cái này lịch sử di tích trước, hắn đột nhiên có loại kỳ diệu cảm giác cùng nồng đậm hào hùng. Tòa này dung hợp đông tây phương văn minh thần miếu, phản phất đang nói lịch sử luân hồi. 500 năm trước, Alexander Hy Lạp phương trận cùng hòa bạn kỵ sĩ đạp biến Trung Á, 500 năm về sau, hán đại quân cũng đến nơi này. Từ ban sơ cho rằng chỉ là chàng trò chơi ngoài ý muốn, cho tới bây giờ thống nhất Hoa Hạ, uy chấn Tây vực, thậm chí bị dị tộc nhân dân phục làm thần minh. Đây hết thảy, quả thực thoáng như một cảnh. Mặc dù còn không rõ ràng lắm trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu lịch sử cơ duyên cho hắn một cái cơ hội, thì hắn liền nhất định phải dựng lên một cái vượt xa Alexander vĩ đại đế quốc, làm cho cả thế giới đều tắm rửa tại đại hán quang mang phía dưới. Ngay tại Tô Diệu bên này chờ đợi nghi thức cử hành thời điểm, trong thành đang có một nhóm nhỏ người tập hợp một chỗ, khẩn trương tranh luận. Các vị nghe nói không? Cái kia ngoại lai tư tế muốn dùng chúng ta thần điện làm cái gì triều bái đại điện, nói cứng những cái kia phương đông đến dị giáo đồ là cái gì thiên thần dáng thế, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đây là khinh nhẫn. Chúng ta tuyệt không thể cho phép việc này phát sinh. ta Quang Minh Thần thần miếu có thể nào cung phụng dị giáo nguy thần? Quang Minh Thần, tức ạ Hủ Già Ngựa Tư Đạt, ba tư bái hỏa giáo chí cao thần linh.
Không sai, Quý Dương quốc nội tín ngưỡng phức tạp, Ấn Độ giáo, Phật giáo, ba tư giáo, còn có lưu lại Hy Lạp chư thần cùng các nguyên thủy tông giáo lẫn nhau giao hòa, hình thành đặc biệt tông giáo không khí. Nơi đây so sánh Ấn Độ, khoảng cách ba tư thêm gần, tòa thần miếu này nguyên bản cung phụng chính là ba tư bái hỏa giáo Quang Minh Thần ạ Hủ Già Ngựa Tư Đạt. Kỳ thật lúc đầu Tô Diệu trước đó đánh xuống bành cắt kẹn cũng là vị này Quang Minh Thần địa bàn. Vị tiên lão tế tự chính là cái thứ nhất từ Ấn Độ đi xa quá khứ truyền giáo sĩ, ngay tại chỗ rất là làm ra một chút thành quả, là chứ danh hiền nhân, vì xung quanh biết, bị rất nhiều dân chúng tôn trọng. Cùng lúc đó, tự nhiên cũng bị đồng hành những này cái khác giáo phái các tế tự kiêng kỵ. Hiện tại, nghe nói người kia con trai lại tới, hơn nữa còn tu hú chiếm tổ chim khách, trắng trợn tuyên dương tiên thần ẩn giờ dạ thần tích, đem một cái phương đông đến dị giáo đồ ngụy trang thành thần chỉ, từng cái kia là khí nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao mưu đồ bí mật lên phản đối kế hoạch đến chương 1010, máu nhuộm thần miếu, nâng thành quy y, 5K7. Một, chương 1010, máu nhuộm thần miếu, nâng thành quy y, 5K7, một, tuyệt không thể để dị giáo đồ làm bẩn chúng ta thánh địa. Thần miếu bên ngoài một góc, những cái kia bị đuổi ra ngoài bái hỏa giáo các tế tự làm thành cái vòng tròn, quần tình xúc động, nhao nhao lên tiếng phê phán dị giáo đồ hung ác, nói nói muốn tất cả biện pháp hoàn lại lấy nhan sắc. Bất quá tại cái này cảm xúc ngầm cao lúc, cũng không phải không có lý tính âm thanh. Chính là, cái kia hán tướng sắc thực không tầm thường một cái tuổi trẻ tư tế sắc mặt do dự nói, hắn nhưng là một người liền công phá tường thành, đơn thương độc mã giết cắt bước tướng quân. Điểm này kia là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy chuyện. Im ngay. Lão tế ti nghiêm nghị quát lớn, kia bất quá đều là chút ma quỷ trò xiếc mà thôi. Lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là ta chờ Quang Minh Thần đối thủ. Có thể, chính là cái này hoàn toàn chủ nghĩa duy tâm phát biểu đem trẻ tuổi tư tế nghe được sửng sốt một chút, hắn yếu ớt còn muốn tranh luận, ngay sau đó lại bị một cái khác tư tế đánh gãy. Đủ. Chúng ta thánh giáo truyền thừa ngàn năm, há có thể hướng dị giáo cúi đầu? Hôm nay nếu để bọn hắn đạt được, ngày mai chúng ta tượng thần liền sẽ bị đẩy ngã, thánh hỏa đem bị dập tắt, tất cả tư tế cùng tín đồ đều sẽ mất đi dung thân chỗ. Vì thánh chiến mà chết, chúng ta tắm rửa liệt hỏa mà vĩnh sinh. Mà như khuất phục tại bạo lực, đảm nhiệm dị giáo đồ làm bẩn thần miếu, kia sau khi chết chúng ta cũng sẽ chỉ tại hỏa ngục bên trong trầm luân. Này lớn tuổi tư tế lời nói năng có khí phách, rất có lây nhiễm, mấy câu liền nói chung quanh chúng tư tế cùng trợ giáo nhóm nhiệt huyết sôi trào, trẻ tuổi tư tế cũng rốt cuộc hạ quyết đoán, tốt. Chủ tế ngài nói đi, chúng ta nên làm cái gì? Kia lão tế ti thở sâu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, ta đã phái người thông báo trong thành thành tín nhất tín đồ, bọn họ sẽ cùng nhau tham gia đại hội, đợi vậy cái kia nghi thức bắt đầu, chúng ta liền hắn làm cái cắt cổ thủ thế. Cái gì? Trẻ tuổi phụ tế giật nảy mình, cái này quá mạo hiểm đi. Thần miếu trung đô là hán quân người, chỉ dựa vào những cái kia tín đồ muốn thế nào thành sự? Sợ cái gì? Lao tế ti thâm trầm nói, chủ trì nghi thức người bên trong có người của chúng ta, hắn chịu nhục làm đến những cái kia dị giáo đồ an bài, nghe nói vì hiện lộ rõ ràng cái kia ngụy thần thần tính, tất cả hộ vệ đều được an bài tại dưới đài cùng ngoài điện. Chỉ cần người của chúng ta có thể xông lên đài cao, hắn quả bất địch chúng chắc chắn sẽ hiện ra nguyên hình. Mà lại, ta cũng làm dự tính xấu nhất, rút khỏi trước ngay tại tế đàn hạ trôn xong dầu hỏa. Coi như các tín đồ giết không chết cái kia ngụy thần, cũng có thể nhóm lửa hỏa diễm, để thánh hỏa đem kia ngụy thần cùng cái này bị làm bẩn thần điện cùng nhau hóa thành cho tàn. Cái này quá mạo hiểm. Trẻ tuổi phụ tế sắc mặt trắng bệnh, nếu là thất bại, chúng ta tất cả mọi người muốn chết à? Sợ cái gì? Lao tế ti nghiêm nghị nói, vì thánh giáo hiến thân là vinh quang của chúng ta. Hú hồ, hắn hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta đã phái người đi thông báo phương Bắc tổng đốc. Chỉ cần chúng ta có thể kéo lại cái kia hán tướng, tổng đốc đại nhân đại quân vừa đến, những này dị giáo đồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc quyết định. Vì Quang Minh Thần, vì thánh giáo. Bọn hắn thấp giọng tuyên thệ, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Cùng lúc đó, trong thần miếu, đề sóng chính chỉ huy nhân thủ bố trí tế đàn, đem nguyên bản tượng thần Quang Minh dùng vải đỏ che đậy, lại tại bốn phía phủ lên biểu tượng ẩn giờ dạ kim sắc cờ xí. Đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đề sóng cung kính đi vào Tô Diệu trước mặt, hai tay dâng lên một bộ lộng lẫy kim sắc tế bào, xin cho phép tiểu nhân phục thị ngài thay quần áo. Tô Diệu quét mắt kia thêu đầy phức tạp đường vân trường bào, khe như mày, không cần, ta liền xuyên cái này thân. Cái này. Đề mặt sóng lộ lúng túng, đại nhân, nghi thức cần hiện lộ rõ ràng ngài thần uy, cái này thân chiến bào mặc dù uy vũ, nhưng cũng khỏi. Làm sao? Tô Diệu như mày, ngươi cảm thấy chưa đủ? Không không không. Đề sóng cuốn quýt khoát tay, đại nhân hiểu lầm. Chỉ là dựa theo truyền thống. Ta chính là truyền thống. Tô Diệu đánh gây hắn, xài bước đi hướng tế đàn, tại trong truyền thuyết, ẩn giờ dạ là thiên đế, là lôi thần, chủ ti chiến tranh cùng thủ hộ. Ta cái này một thân trinh bảo chiến giáp, há không so với cái kia loại loại áo choàng càng lộ vẻ thần uy. Đề sóng sững sờ nhìn xem Tô Diệu vết máu kia chưa khô chiến bảo, dừng một chút, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, đại nhân minh dám. Là tiểu nhân ngu dốt. Giải quyết vấn đề đồng phục, Tô Diệu đứng ở tế đàn trước trái phải nhìn quanh, cái này xem xét lập tức nhướng mày. Cảm giác của hắn rõ ràng không sai nói cho hắn, tòa này nhìn như bình thản thần miếu dưới, kỳ thực đã là quần quần sóng ngầm. Đề sóng. Tô Diệu đột nhiên mở miệng, ngươi xác định sắp xếp của ngươi không có vấn đề sao? Đề sóng sững sờ, lập tức cười nói, điện hạ yên tâm, trước đó ngoan cố bái hỏa giáo tư tế nhóm đều bị ta đuổi đi, hiện tại nơi này đều là ta thiên thần tin người cùng một chút cái khác giáo phái tư tế, bọn họ đều rất thức thời, sẽ không gây chuyện. Phải không? Tô Diệu cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhấc chân đá ngã lăn một cái án đài, nói,
vậy ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì nơi này cất giấu dầu hỏa sao?
Cái gì?
Đề Sóng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn túi đầu xem xét, chỉ thấy bên rìa tế đàn duyên khe gạch khe hở bên trong, mơ hồ có thể thấy được chất lỏng màu đen chảy ra.
Cái này đây không có khả năng.
Đề Sóng hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, đại nhân minh giám.
Tiểu nhân tuyệt không hài lòng.
Cái này nhất định là những bái hỏa giáo đó dư nghiệt làm. Hai người động tác ấy nhiều đến tế đàn phụ cận bận rộn đám người, không ít người quăng tới nghi hoặc ánh mắt kinh sợ. Tô Diệu ánh mắt lạnh lùng đảo qua hiện trường, thấp giọng nói, xem ra công việc của ngươi quả thực chẳng ra sao cả a.
Tên tiểu nhân này cái này tạm dừng đại điện, nghiêm tra tất cả nhân viên tương quan, nhất định cho đại nhân một cái công đạo.
Đề Sóng cuốn quýt bỏ lên, đang muốn hô người, lại bị Tô Diệu một thanh đè lại bà bay, không cần.
Tô Diệu trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nếu bọn hắn muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn hào hào chơi bừa.
Truyền lệnh xuống, nghi thức như thường lệ cử hành, ta ngược lại muốn xem những người này có thể lật ra cái gì bọn nước tới.
Đề Sóng nuốt ngụm nước bọn, run giọng hỏi, đại nhân,
ý của ngài là?
Tô Diệu nét miệng lên một tia cười lạnh, đương nhiên là đem những cái kia nút trong bóng tối chuột đều dẫn ra, một mẹ hút gọn.
Tô Diệu giọng nói âm không lớn, chỉ có bên người Đề Sóng chính mình có thể nghe được, nhưng chỉ là như thế đã là để hắn cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên lưng, không còn dám nhiều lời, chỉ có thể liên tục gật đầu xưng là.
Sau đó không lâu, theo trong thần miếu công tác chuẩn bị hoàn thành, thần miếu cửa lớn chậm rãi mở ra, những cái kia sớm đã chờ bên ngoài dân chúng nối đuôi nhau mà vào.
Bọn hắn bên trong có thương nhân, nông phu, công tượng, thậm chí còn có bao quát bái hỏa giáo tại bên trong cái khác các giáo phái tư tế, ánh mắt mọi người đều tập trung tại phía đông bắc tế đàn đằng sau.
Ở nơi đó, hán quân các tướng sĩ lấy thời gian cực ngắn, dùng đầu gỗ xây dựng một tòa đài cao, người khoác xích hồng chiến bào tay cầm mạch đao Tô Diệu chính đoan ngồi tại bên trên.
Ánh nắng chiều dài trên người Tô Diệu, vì hắn dắt lên một tầng kim hồng sắc ánh sáng chói lọi, xa xa nhìn lại, thoáng như thật thiên thần dáng thế đồng dạng.
Nhìn a, là thiên thần.
Vĩ đại thiên thần.
Trên người hắn quang mang kia là cỡ nào thần thánh a?
Trong đám người, Đề Sóng an bài các tín đồ lập tức bắt đầu lớn tiếng ca ngợi, bọn họ liên miên dập đầu, dẫn dắt đến dân chúng cảm xúc.
Nghe nói một mình hắn liền công phá tường thành liền Đề Sóng vương tử đều bị hắn giết được chạy trối chết.
Chẳng lẽ hắn thật là thiên thần chuyển thế?
Trong đám người truyền đến xì xào bàn tán, không ít người trong mắt mang theo kính sợ, đi theo Đề Sóng an bài người cùng nhau quỳ sát dập đầu.
Đây là đối chiến tích tán thành.
Bởi vì trong truyền thuyết, Ấn Giờ Dạ lại có một cái lâu đài kẻ phá hoại danh hiệu, bắt nguồn từ này đơn thương độc mã, phá hủy xà yêu không lật nhiều kia 99 tòa doanh trại.
Bất quá, cũng có chút người đối với cái này cũng không tin phục.
Cầu thí thiên thần chuyển thế, trên đời này chỉ có A Hủ Dạ Ngựa Tư Đạt mới là duy nhất thần linh.
Có người thấp giọng quát lớn, tay thật chặt đặt tại bên đùi mặt kia có chút nô lên bên trên, liều mạng nhẫn lại.